các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Chính là nơi này. Thiếu niên nhìn trước mặt thạch bích gập ghềnh, hơn nữa dài khắp cỏ dại thạch bích lộ ra kích động hào quang. Đây chính là giữa sườn núi của một toàn núi lớn, mây mù lượn quanh, không khí tươi mát, chim hót hoa nở, non xanh nước biếc, lấy nhân gian tiên cảnh bốn cái để hình dung, không thấy chút nào quá mức. Tuy vậy hết thể những thứ này, thiếu niên rồi lại không có chút để trong lòng, lúc này hắn mọi ánh mắt, đều tập trung trước mắt to lớn trên thạch bích. Thạch bích thoạt nhìn bình thường, không thấy ra chỗ kỳ lạ, trong núi lớn tùy ý có thể thấy được, hết lần này tới lần khác thiếu niên ở trước mắt, ánh mắt rơi vào trên thạch bích, mấy lần xác nhận không sai về sau, trên mặt lộ ra mãnh liệt kích động. Thiếu niên nhìn như 13-14, trắng trẻo thư sinh, hơi có vẻ gầy yếu, ăn mặc mộc mạc, một thân quần áo mặc dù đã giặt bạc phết, cũng rất sạch sẽ. Duy nhất không hợp nhau đấy, chính là thiếu niên mắt phải thành một khối, không phải là bớt, mà là bị đánh qua sau lưu lại máu ứ động. Mặc dù như thế, thực sự giấu không lấn át được hai mắt thiếu niên linh động, chỉ bất quá lập tức hắn linh động hai mắt chính giữa, ngoại trừ kích động bên ngoài, chôn ở phía dưới còn có phẫn nộ. Hừ, cho các ngươi đánh lao tử. Các loại, chờ lao tử ở chỗ này học được tiên pháp, trước tiên trở về đánh chết các ngươi, cho các ngươi nhìn xem ai mới là thôn chúng ta đệ nhất tiểu bá vương. Thiếu niên nắm đấm nắm chặt, không khỏi mơ tưởng bản thân học thuật thành công về sau, nghiền ép béo đánh bản thân mấy người lúc một màn, khóe miệng nổi lên tươi cười đắc ý. Thiếu niên đến từ phụ cận một thôn trang, mấy ngày trước hắn còn có một cái tên, tên này do gia gia hắn đặt cho, bất quá, hắn cái tên này không hợp với bản thân mình. Kết quả là, sau khi gia gia hắn chết, tang sự xong xuôi, thiếu niên liền bản thân cho mình lấy một cái tên, hắn cảm thấy rất phù hợp chính hắn một cái tên. Thương Thiên Khí. Thiếu niên vẫn còn trong tã lót, tại lão giả nhặt đến. Lão giả là một gã giáo thư tiên sinh, tuy rằng học thức không cao, nhưng ở không lớn trong thôn vậy cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Lão giả trong thôn thanh danh vô cùng tốt, rồi lại dưới gối không còn, nhặt đến Thương Thiên Khí về sau, liền đem nuôi dưỡng. Trong mắt người ngoài, lão giả là một cái người đức cao vọng trọng, đặc biệt là nhặt đến Thương Thiên Khí về sau, càng làm cho người trong thôn khen lớn lão giả làm người tâm địa tốt. Nhưng theo Thương Thiên Khí ngày từng ngày lớn lên, chỉ có hắn biết rõ, chính hắn một cái gọi là gia gia. Cũng không phải trong mắt ngoại nhân cao thượng như vậy, sau lưng chuyện trộm gà trộm chó đã làm nhiều lần, làm người thập phần hèn mọn bị ổi, ở trước mặt người ngoài lúc, bất quá là tại trên thân thể nhiều phủ thêm một lớp da mà thôi. Sắt vách mẹ của nhị cậu tử, cái yếm thường xuyên không thấy, Thương Thiên Khí biết rõ, da da của hắn dưới giường hốc tối, lô khảm ngọc, bên trong, sớm đã đem thai yếm loẹ loẹt nhét vào chỗ đó. Mẹ của nhị cậu tử cũng đã hơn 40, dáng người mập mạp cánh khí táo bạo còn vẻ mặt tràn đầy tàn nhang. Coi như là như thế, hắn một năm trôi qua không biết muốn tiêu bao nhiêu vải vóc để làm cái yếm, điều này không khỏi làm Thương Thiên Khí sau lưng thở dài lao đầu tử khẩu vị nặng, rồi lại không biết làm thế nào. Cửa đối diện cha Tam Lăng Tử, vất vả đi săn phơi nắng thịt khô, nửa đêm sẽ xuất hiện tại ông nội ngươi chứ trên bàn rượu, ngay sau đó ngày hôm sau có thể nghe thấy cửa đối diện cha Tam Lăng Tử chửi mẹ thanh âm của. Thôn trưởng cháu gái lớn lên thập phần xinh đẹp, là trong thôn công nhận thôn tốn, chẳng qua là hắn vĩnh viễn cũng không biết. Thân thể của nàng sớm được Thương Thiên Khí cái gọi là ra ra nhìn một lần lại một lượn, một lần lại một lượn, một lần lại một lượn. Lưu thẩm mà loại rau cải trắng. Lão đầu tử kinh nghiệm lão đạo, hiển nhiên sớm đã thuần thục vô cùng, qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ bị phát hiện qua, cái gì kia trong giấy không gói được lửa, tại hắn nơi đây cả rồi, thẳng đến trước đó vài ngày mất, người trong thôn như trước đánh trong nội tâm cho là hắn là trong thôn nhất người đức cao vọng trọng, danh vọng áp đảo thôn trưởng. Những sự tình này, Thương Thiên Khí chưa bao giờ đối với ngoại nhân nói lên qua, cho dù là tại nơi này cái gọi là gia gia trên thân không có cảm nhận được qua một chút ấm áp. Cho dù là hắn lúc trước đem mình nhặt về, chỉ là đơn thuần muốn già rồi có người cho mình tống trung, chăm sóc người thân trước lúc lâm trung, cũng không chân chính đem mình làm kết thân người đối đãi. Dù là hắn là trong thôn công nhận thằng láo toét, thôn dân những câu ném đi lão tiên sinh mặt mũi của, không có học được lão tiên sinh cách đối nhân xử thế nửa điểm. Hắn cũng không có ở ngoại nhân vạch trần da da của hắn trên người tầng kia da. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ người này như thế nào, có một chút Thương Thiên Khí trong nội tâm vĩnh viễn đều sẽ không quên, không có người này, hắn sớm đã hải cốt không còn. Vì vậy những năm gần đây này, hắn không chỉ có không có vạch trần qua người này, hơn nữa cũng làm được một cái cháu trai nên làm sự tình, cho đến cuối cùng tông trung, chăm sóc người thân trước lúc lâm trung, hạ táng. Đương nhiên, hắn cái tuổi này phản nghịch tự nhiên là có. Điểm này hắn ngược lại là không có tính đi vào. Lão đầu tử hạ táng về sau, Thương Thiên Khí liền lập tức cho mình sửa lại tên. Một là hắn không muốn dùng lão đầu tử cho hắn lấy tên, hai là hắn cảm thấy trước tên không thích hợp bản thân. Thương, là của hắn họ, cái này nguồn gốc ở trên cổ hắn treo nửa khối ngọc bội. Ngọc bội chỉ có nửa khối, hơn nữa cái này nửa khối lên, hầu như trải rộng vết rạn, tại đây nửa khối ngọc bội lên, có một cái thương chữ. Lão đầu tử năm đó nhặt đến thương thiên khí lúc, kia trên cổ liền treo cái này nửa khối ngọc bội, thương thiên khí họ bởi vậy đến. Hắn sở dĩ cho mình lấy trên cái này sao một cái tên, là bởi vì hắn cảm thấy, bản thân không chỉ có bị cha mẹ vứt bỏ, hiện tại liền lão đầu tử cũng rời đi, cảm giác cái thế giới này cô Linh Linh chỉ còn lại có hắn một người, như là bị thiên vứt bỏ, cho nên đặt tên là thiên khí. Hắn dù sao chỉ có 14 tuổi, cái tuổi này hài tử, làm lên sự tình, hoàn toàn chính xác sẽ không như vậy toàn diện. Sửa lại tên của mình, hơn nữa lấy như vậy một cái tên, là hắn cái này tuổi phản nghịch một loại thể hiện. Lão đầu tử đi rồi, cùng thôn tuổi tương tự người tranh giành kiêu ngạo, thanh danh vốn là không tốt hắn bị béo đánh, lập tức hờn dỗi một mình đi vào rừng sâu núi thẳm muốn bái sư học nghệ, không có suy nghĩ qua hậu quả, đồng dạng cũng không có suy nghĩ qua nguy hiểm, cái này đồng dạng là một loại thể hiện. Nếu như đã đến, làm sao có thể tay không mà về, làm cho hắn người chê cười, ta thương thiên khí, nhất định sẽ thành công. Mang theo trong nội tâm chấp nghiệm, thương thiên khí trên mặt lộ ra kiên quyết, xuống trong tích tắc. Hắn hai chân đối với thạch bích quỳ xuống. Ta là đến bái sư học tập tiên pháp đấy, không cầm điểm thành ý đi ra, đối phương chắc chắn sẽ không ở lại thấy mình, hiện tại ta cũng đã quỳ xuống, như vậy thành ý mười phần, ngay cả chính ta bị cảm động, tất nhiên cũng có thể cảm động trên núi tiên nhân, hừ. Nhị cầu tử mấy người các ngươi cứ chờ lao tử, trở về trước đá đít các ngươi. Xem các ngươi về sau còn dám chọc ta, con hoang kêu không ngừng. Nơi đây, là lúc trước thương thiên khí trong lúc vô tình phát hiện. Hắn tận mắt thấy một nam một nữ cười cười nói nói đi về hướng thạch bích, tới gần thạch bích lấy ra lệnh bài phát ra bảo quang, thạch bích như là mặt nước tạo nên gợn sóng. Thạch bích không còn là thạch bích, mà là khí thế bàng bạc sơn môn. Một màn này rơi vào thương thiên khí trong mắt, lập tức làm cho đầu hắn nổ vang, sững sờ ngay tại chỗ, miệng đắng lưỡi khô. Hai người dường như thảo luận thập phần có hứng thú sự tình, căn bản không có phát hiện thương thiên khí tồn tại đây giống như đi vào bên trong sơn môn. Mà một màn này rồi lại sâu đậm khắc ở thương thiên khí trong đầu, như là hình xăm, không cách nào xóa đi. Sơn môn biến mất, thạch bích khôi phục nguyên trạng, thương thiên khí từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại lúc, hai người sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn biết rõ, hắn rời đi bốn vận, gặp trong truyền thuyết tiên nhân. Hắn từ nhỏ đã có rộng lớn lý tưởng cùng khát vọng, cái kia chính là muốn trở thành cả thôn lợi hại nhất nhân vật, người nào thấy hắn đều có lẽ phải sợ, có lẽ muốn mời sợ, không dám nói nữa mình là con hoang. Còn muốn đem ăn ngon lão lao thật thật đưa đến trước mặt của mình, thôn tốn tự nhiên đương nhiên cũng có thể là hắn thương thiên khí đấy. Đối với hắn mà nói, nơi này muốn vô cùng rộng lớn, bản thân thực hiện đứng lên tương đối khó khăn, nhưng hắn vẫn vô cùng hy vọng, một màn này có thể phát sinh. Vì vậy, hắn đầu tiên nghĩ đến đấy, chính là đi tranh thủ, làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa, để cho người khác bất kính sợ mình cũng không được, còn muốn đem thôn tốn lấy đến làm vợ. Học tập tiên thuật, trở thành tiên nhân. Hắn thấy tất nhiên có thể thực phát hiện mình xa như thế lớn lý tưởng. Vì vậy, giật mình tỉnh lại hắn, làm chuyện thứ nhất chính là vẻ mặt tràn đầy kích động xông về thạch bích, hơn nữa trong miệng hô to, hai vị thần tiên. Các ngươi đổ vật mất ba. Khí thế bảng bạc sơn môn không có xuất hiện, thương thiên khí đồng dạng cũng không có giống như hai người như vậy thành công xuyên qua thạch bích, nên đón hắn, là phịch một tiếng trầm đủ, tùy theo mà đến là trong mắt kim tinh, máu tươi thuận theo cái trán chạy xuống, toàn bộ người tại trong nháy mắt hôn mê qua. Tạo hình khoa trương co quắp trên mặt đất. Đã có vết xe đổ, lúc này đây thương thiên khí không có đổi lại đồng dạng sai lầm, hắn cảm thấy giống như hắn như vậy người thông minh, đồng dạng sai lầm phạm một lần là đủ rồi, làm sao có thể tái phạm. Vì vậy, học cơ trí hắn, đi vào thạch bích trước mặt về sau, xác nhận khối này thạch bích chính là lúc trước khối kia, lập tức lấy tình động, hai chân quỳ xuống. Đối phương còn không có nhận lấy ta cũng đã quỳ xuống, không thể đánh động đối phương chú ý, không thu ta đều không thể nào nói nổi. Đổi lại là ta, nếu ai như vậy tội nghiệp quỳ ở trước mặt ta tuyệt đối không chút do dự đáp ứng. Ồ, đáng thương. Đúng rồi. Thương thiên khí đột nhiên nghĩ đến cái gì, linh động hai mắt lộ ra sạch trơn, sau đó, chỉ thấy hai tay của hắn bắt lại bản thân áo dài, trong miệng truyền ra bất cứ giá nào thanh âm của. Làm cho bẩn thỉu, nhớ nhớp chút mới được ba. Xoẹt ba. Áo dài bị thương thiên khí từ chỗ ngực xé nát, lộ ra cái kia một thân sạch sẽ xương sườn. Này áo dài nhìn qua đã biết rõ trải qua không ít mưa gió rồi, từ rửa đến trắng bệnh cũng đủ để nhìn ra điểm này. Chính là bởi vì như thế, thương thiên khí lực lượng không lớn, rồi lại dễ dàng đem áo dài xé rách, mặt kia trên một bộ bất cứ giá nào biểu lộ, thoạt nhìn ngược lại là có vài phần khí thế. Chỉ bất quá, loại tình huống này, làm ra chuyện như vậy, còn một bộ cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại lộ ra buồn cười buồn cười. Nhìn về phía mình ngực, áo dài sớm đã xé rách, lộ ra phía dưới sạch sẽ xương sườn. Thương Thiên Khí nhướng mày, thầm nghĩ, không được, quá sạch sẽ. Cùng thiếu niên khác so với, không có cha mẹ cũng đã sẽ khiến ta thua ở hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, lần này thật vất vả bắt được cơ hội, ta Thương Thiên Khí làm sao có thể như vậy bỏ qua. Nếu như muốn trang phục đáng thương, vậy sẽ phải giả bộ giống như một chút, tuy rằng ta tự giác đã đủ đáng thương, nhưng còn có phát triển không gian. Ánh mắt rơi trên mặt đất, Thương Thiên Khí trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ tới biện pháp. Hai tay nhanh nhẹn đào lên mặt đất cành khô lá heo hứa, lộ ra phía dưới phì nhiều bùn đất, không nói hai lời, hai tay nắm lên bùn đất liền hướng trên mặt của mình, toàn thân mình cái kia sạch sẽ tinh xương sườn phía trên xóa sạch tới. Thời gian mấy hơi thở sau đó, Thương Thiên Khí cẩn thận nghiêm túc đánh giá toàn thân ánh mắt có thể thấy khu vực, cuối cùng mới hài lòng nhẹ gật đầu, cười đáp ý nói, ha ha, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, hiển nhiên ta làm được rất thành công. Hắn lúc này, toàn thân quần áo rách rưới, trần trụi bên ngoài làn da, không có một chỗ là sạch sẽ, thậm chí, trên người của hắn còn thời khắc tản ra một cỗ cảnh khô lá héo húa dành riêng mùi vị. Hơn nữa cái kia mắt phải bị béo đánh sau đó máu ứ đọng. Hoàn mỹ. Nếu như nói hắn là một tên ăn mày nhỏ, lấy trước mắt hắn bề ngoài, nhất định phải cho điểm tối đa. Chương 2, Thương Long Ngọc Bội. Chương 2, Thương Long Ngọc Bội. Nhìn từ bề ngoài, khiến cho Thương Thiên Khí đối với chính mình chuyến này tăng thêm cường đại tin tưởng. Hiện tại hắn đang đợi, chờ đối phương đánh khai sơn môn, thành công làm cho mình bái nhập tiên môn. Hắn dường như thấy được sơn môn mở ra một màn kia, đối phương vẻ mặt đáng thương đang nhìn mình, sau đó không nói hai lời, không có bất kỳ điều kiện mang bản thân đi vào trước mắt cái này lấp kín hắn thấy sẽ nhận thức thạch bích. Nghĩ tới đây, Thương Thiên Khí khỏe miệng không kiềm hãm được lộ ra dáng tươi cười, đó là tự tin, là ảo tưởng đến bản thân kế hoạch sau khi thành công một loại đắc ý thể hiện. Một giờ về sau, đầu gối truyền đến cảm giác tê dại, Thương Thiên Khí nụ cười trên mặt trở nên gượng ép. Hai giờ về sau, đầu gối triệt để chết lặng, hắn cũng không cười nổi nữa. Ba giờ sau, đầu gối không còn chi giác, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Bốn giờ về sau, hắn cảm giác mình nửa người dưới đã không thuộc về mình nữa, mà trước mắt thạch bích, từ đầu đến cuối đều không có phát sinh qua nửa điểm biến hóa, lúc trước sở chứng kiến như là nước gợn vậy rung động, càng là không có xuất hiện qua. Không thể buông tha, ngàn vạn không thể buông tha, một khi buông tha cho, lúc trước bốn giờ ta liền trắng quỷ, như thế mua bán lô vốn. Làm sao có thể phát sinh ở ta trên người của ta? Lại là một giờ qua. Không thể đứng lên, đi lên lúc trước năm canh giờ liền bị hỏng. Lại một giờ qua. Lại một giờ qua. Lại một giờ qua. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần tối xuống, trên bầu trời, mơ hồ có thể chứng kiến một vòng tàn nguyệt treo trên cao. Phía dưới, đồng dạng thạch bích trước quỳ đồng dạng người, bất đồng là này trên mặt người biểu lộ, trong nội tâm đích tình tự, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ sáng sớm hưng phấn, diễn biến trạng vạng tối thất lạc cùng phẫn nộ. Hơi quá đáng, không phải là đều nói tiên nhân là tránh nghĩa hóa thân, thường xuyên cứu phàm nhân tại trong nước lửa sao. Ta lấy bộ dạng này đức hạnh lúc này quỳ thẳng một ngày, rõ ràng không có bị cảm động chút nào, vì cái gì? Một ngày quỳ thẳng, chưa ăn uống gì, tích thủy chưa thấm, cực độ cảm giác uể oải lan tràn Thương Thiên Khí toàn thân, đừng nói hắn một thiếu niên, cho dù là đổi lại một người trưởng thành, tất nhiên cũng là không chịu nổi. Thân thể mỏi mệt hay là còn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là tâm hồn đả kích, tại phàm nhân trong thế giới, thường xuyên lưu truyền tiên nhân giai thoại, tiên nhân tại phàm nhân cảm nhận chính giữa, cái kia chính là chính nghĩa cùng hiền lành hóa thân, Thương Thiên Khí đúng là đã tin tưởng điểm này, mới xé rách cái kia mình đã xuyên ra tình cảm áo dài, quyết đoán bỏ nó, hơn nữa còn tại chính mình một thân xương sườn trên xoa một tầng tương nguyên liệu, dùng cái này đến làm cho mình càng có thị. Chàng! Nhưng thực tế thì tàn khốc, một cái trắng ngày trôi qua, bản thân dù là quỳ một lần cũng không đứng dậy, nhưng vẫn là không có đem mình chào hàng đi ra ngoài. Chẳng lẽ là đang khảo nghiệm ta? Nghe nói tiên nhân thu đồ đệ đều muốn khảo nghiệm đối phương, không nhịn được khảo nghiệm giả, liền không có tư cách bái nhập tiên môn. Đúng, nhất định là như vậy, là đang khảo nghiệm ta, ta không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, ta phải kiên trì đến càng lâu, hình dạng của ta lại càng thê thảm, vậy thì càng dễ dàng đả động đối phương, bái nhập tiên môn cánh cửa mới có thể thấp một ít. Chịu đựng, Thương Thiên Khí ngươi nhất định phải chịu đựng, không thể cứ như vậy sợ rồi. Mang theo trong nội tâm cố chấp, Thương Thiên Khí bóp hết hy vọng trong đều muốn thư thư phục phục nằm xuống nghỉ ngơi ý tưởng, vẫn không nhúc nhích, tiếp tục quỳ xuống. Nương theo ý nghĩ trong đầu, dù sao cả người cũng không có chi giác, vậy cứ như thế quỳ đi. Thái dương không thấy rồi, tàn nguyệt rốt cuộc hoàn toàn hiện lộ ra, ánh trăng, chiếu vào phía dưới như là tên ăn mày Thương Thiên Khí trên thân, khiến khiến cho cái kia đơn bạc thân thể, lộ ra cô đơn thê lương. Chịu đựng. Đều đi qua đã lâu như vậy. Khẳng định phải đi ra. Ta đã cảm thấy bọn hắn ở trên đường. Loại cảm giác này theo thời gian trôi qua. Trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Thương Thiên Khí không ngừng trong lòng cho mình động viên, dùng các loại phương pháp đến kích thích bản thân, vì cái gì, chính là không muốn buông tha cho, không muốn ngã xuống. Dù là hắn biết rõ, trong lòng của hắn những lời kia chính hắn cũng không tin, nhưng hắn vẫn ôm một tia may mắn, vẻ mong đợi. Nhưng mà, thân thể đã vượt qua đảm nhiệm hắn, hai mắt mí mắt phảng phất có hai cái bàn tay vô hình dùng sức xuống kéo bình thường, cực độ mỏi mệt, chiếm cứ hắn cả người. Phanh. Cuối cùng, hắn vẫn thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Không phải là hắn không có chịu đựng, là trong lòng có kiên trì cố chấp, nhưng hắn dù sao còn chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên, thân thể cũng chưa hoàn toàn phát sinh dục thành thục, hơn nữa từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể gầy yếu như hầu, giống như vậy quỳ xuống đất một ngày không nổi, thân thể căn bản chịu không được. Ngay tại Thương Thiên Khí hôn mê ngã xuống một khắc này, tại Đông Phương xa xôi, diễn ra một cảnh khác. Biển tại Đông Phương, tên là Đông Hải. Tại một chỗ sâu bên trong Đông Hải, có một bàng đại đảo tự. Hòn đảo phía trên, là một tòa liếc trông không đến cuối thành trì. Cùng hắn nói là thành trì, không bằng lấy quốc gia để hình dung càng thêm thỏa đáng. Không sai, nơi đây đúng là một quốc gia, tên là Thương Long Quốc. Thương Long Quốc, lấy Thương Long với tư cách đồ đằng, trong thành tùy ý có thể thấy được lạc cấn hoặc là điêu khắc có Thương Long đồ đằng kiến trúc cùng vật thể. Thương Long, là Thương Long Quốc thủ hộ thần thú. Lúc này, trong Thương Long Quốc, một chỗ to lớn trong đại điện, ngồi một gã mặc màu vàng long bào trung niên nam tử. Long bào trên thêu lên thương long bay lên không, trông rất sống động, có một loại liếc mắt nhìn có thể làm cho người ta hãm sâu trong đó cảm giác, dường như này thương long không phải là tử vận, mà là có thêm sinh mệnh bình thường. Trung niên nam tử biểu lộ không giận mà uy, không có tận lực tỏa ra, đã có một cỗ vương giả khí thế của bao phủ toàn bộ đại điện. Hắn cho mày, dường như bị cái gì phiền lòng chuyện tình hành hạ nhiều năm bình thường. Ai trong miệng truyền ra thở dài một tiếng, nam tử đứng thẳng lên, đứng chắp tay, hai mắt chính giữa lộ ra đau thương. Càng nhiều nữa, nhưng là tưởng niệm. 14 năm, lão tứ ngươi đến cùng ở nơi nào? Phu hoàng biết do ngươi còn sống, bởi vì ngươi tính mạng bài đến nay hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng mà, phu hoàng không biết nên phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể tìm được ngươi, đi nơi nào tìm ngươi. Phu hoàng rất nhớ ngươi, ngươi mẫu hậu rất nhớ ngươi, đại ca ngươi, ngươi nhị tỷ, ngươi tam tỷ, bọn hắn. Đều rất tưởng niệm ngươi, đều đang cố gắng tìm kiếm ngươi, ngươi đến cùng ở đâu? Con của ta. Tưởng niệm thanh âm của, một lần tại trung niên nam tử trong lòng nghĩ lên, mỗi một lần vang lên, cũng giống như một chút lưới lê tại trái tim của hắn quái, đau đớn khó nhịn. Là năm đó phụ hoàng tự đại khinh địch, mới làm hại ngươi tung tích không rõ, nếu như thời gian có thể đảo lưu tốt biết bao nhiêu. Chẳng qua là đáng tiếc, phụ hoàng mặc dù có thông thiên bổn sự, rồi lại làm không được làm cho thời gian đảo lưu, thiên địa quy tắc bao hàm toàn diện, còn không phải phụ hoàng có thể đánh vỡ. Phụ hoàng hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là vận dụng hết thể lực lượng đến tìm kiếm ngươi, sau đó, hảo hảo yêu ngươi, quý trọng ngươi. Đúng lúc này, một gã mặc kim giáp người vọt vào đại điện, vẻ mặt tràn đầy kích động. Kích động trong lòng, làm cho hắn quên mất bái thấy mình quân vương lúc, cần thông báo, cần lễ tiết, cần chấn định. Đại điện đột nhiên có người xâm nhập, làm cho trung niên nam tử tạm thời đi ra tưởng niệm, trên mặt hắn không thấy kinh hoàng, dường như xông tới bất kể là ai, đều không thể uy hiếp được hắn bình thường, đây không phải tự đại, mà là tự tin. Chỉ bất quá, hắn lông mày nhưng là nhăn càng sâu, rõ ràng biểu hiện ra không thích, hắn thập phần chán ghét ở thời điểm này, có người đến quấy rầy bản thân. Thấy người đến mặc kim giáp, nhìn rõ ràng dung mạo về sau, trung niên nam tử trên mặt không thích càng rõ ràng hơn. Thân là kim giáp vệ đại thống lĩnh, chẳng lẽ liền quy củ tối thiểu đều đã quên. Bệ hạ thứ tội. Thật sự có chuyện quan trọng bẩm báo. Kim giáp biến sắc, trong nội tâm thầm hô bản thân lô mãng, vội vàng nói, và lại quỳ xuống. Trung niên nam tử hai mắt nhíu lại, ý vị thâm trường nhìn về phía kim giáp, thản nhiên nói, hy vọng thật là chuyện quan trọng. Tuyệt đối là chuyện quan trọng. Thương Long Ngọc Bội đã tìm được. Cái gì ba? Nghe vậy, trung niên nam tử thân thể run lên, chấn định phong dong biến mất sạch sẽ, thất thanh nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Trung niên nam tử tiếng nói chính giữa mang theo run rẩy, tuy rằng áp chế, nhưng như trước tương đối rõ ràng. Thương Long Ngọc Bội đã tìm được, tại một thiếu niên trong tay, bất quá. Bất quá cái gì? Không nên ấp há ấp úng, tranh thủ thời gian cho chấm kỹ càng nói tới. Một lần nữa cho chấm nói nhảm, liền khởi ngươi cái này thân kim giáp, bản thân đi vào hải lý cho an Thương Long. Trung niên nam tử cả giận nói, quan hệ đến Thương Long Ngọc Bội, hắn lập tức thay đổi một người tựa như. Bởi vì Thương Long Ngọc Bội, thế gian chỉ có 4 cái, phân biệt tại hắn bốn đứa bé trong tay. Dưới mắt, Kim Giáp nói ra Thương Long Ngọc Bội đã tìm được, chuyện đó đã nói minh so với Thương Long Ngọc Bội không thuộc về hắn mặt khác ba đứa bé, mà là tới từ ở trung niên nam tử trong miệng lao tứ. Quan hệ đến bản thân mất tích tứ nhi còn, trung niên nam tử mới có thể tỉnh như vậy tự kích động. Cảm nhận được trung niên nam tử tâm tình biến hóa, Kim Giáp sắc mặt lại lần nữa biến đổi, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đạo xảy ra chuyện kỹ càng trải qua, và lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không thấy hàm hồ. Thương Long Ngọc Bội tại một thiếu niên trong tay tìm được, bất quá này Ngọc Bội chỉ còn lại có nửa khối, một khối khác không biết tung tích. Hơn nữa, thiếu niên này cùng mất tích tứ hoàng tử tuổi tương tự, thuộc hạ suy đoán, hắn có khả năng chính là tứ hoàng tử. Tiếng nói hạ xuống, Kim Giáp đối với trung niên nam tử hai tay trình lên nửa khối Ngọc Bội. Ngọc Bội hiện đầy vết rạn, dường như tùy thời đều vô cùng có khả năng vỡ vụn, nếu như thương thiên khí ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, này nửa khối Ngọc Bội cùng trên cổ hắn làm cho hệ Ngọc Bội, đứt gãy chỗ vậy mà hoàn toàn ăn khớp. Trung niên nam tử sững sờ, sau đó biểu hiện trên mặt càng thêm kích động, hai tay run run nhận lấy nửa khối Ngọc Bội, cẩn thận hơi đánh giá, đồng tử lập tức trợn co rụt lại. Thương Long Ngọc là lao tứ Thương Long Ngọc không sai trong miệng truyền ra lẩm bẩm thanh âm, trung niên nam tử chợt nhìn về phía dưới quỳ một chân trên đất Kim Giáp, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có lăng lệ ác liệt hào quang, nói, hắn ở đâu trong? Ở ngoài điện đợi chờ. Tranh thủ thời gian mang tới thấy ta. Tuân mệnh. Kim Giáp trong nội tâm như là đại xá, không thấy đứng dậy, thân hình một hồi vặn vẹo liền biến mất ở tại chỗ, dường như thì cứ như vậy hư không tiêu thất bình thường. Cái này, mới là hắn tốc độ nhanh nhất. Đã tìm được. Rõ ràng đã tìm được. Thật là ta mà à. Trung niên nam tử trong nội tâm tâm tình hết sức kích động, nhưng càng nhiều nữa, là tâm thần bất định bất an. Nếu như kẻ này thật là hắn muốn tìm lão tứ, tự nhiên là hắn lý tưởng chính giữa hoàn mỹ kết quả. Nhưng, nếu như không phải là, trong lòng của hắn chỉ sợ khó có thể tiếp nhận, loại tâm tình này thay đổi rất nhanh, dẫn đến trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt. Chương 3, một cái thiên khí, một cái thiên tể. Chương 3, một cái thiên khí, một cái thiên tể. Không được, bất kể có phải hay không là, đều được để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cưỡng chế kích động trong lòng bất an, trung niên nam tử thu hồi nửa khối Thương Long Ngọc, cánh tay vung lên, mấy đạo lưu quang từ trong tay hắn nhanh bắn mà ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, trung niên nam tử cũng không tiếp tục dừng lại ở đại điện, mà là biến mất tại trong đại điện, theo khí từ Kim Giáp lưu lại, đuổi tới. Tuy rằng tâm thần bất định, nhưng đều muốn lập tức biết được kết quả hắn, không cách nào tiếp tục dừng lại ở đại điện chờ đợi, hắn muốn đích thân đi xem, kẻ này, đến cùng là đúng hay không con của hắn. Một lát sau, Thương Long Quốc bên ngoài trong hải vực, đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên thông thiên mà tiếng long âm, trong thanh âm mang theo mãnh liệt kích động, quen quẩn tại Thương Long Quốc trên không, thật lâu không tiêu tan, một cái hình thể khổng lồ Thương Long, phá vỡ mặt biển, bay lên trời, hướng phía Thương Long Quốc nội thành rất nhanh tiến đến. Sở hữu Thương Long Quốc con dân, vô luận tu sĩ cũng tốt, vẫn là không cách nào tu hành người bình thường cũng được, tại thời khắc này nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Thương Long lọt vào trong tầm mắt, không có run rẩy, không có kinh sợ, có, là kính sợ cùng tò mò. Kính sợ là đúng Thương Long, bởi vì Thương Long là bọn hắn Thương Long Quốc thủ hộ thần thú. Mà hiếu kỳ, thì là trong nội tâm tại phỏng đoán, sự tình gì rõ ràng đem trên bầu trời lão nhân gia này cho kinh động đến. Thương Long, tại Thương Long Quốc trong hải vực có rất nhiều, nhưng trên bầu trời cái này một đầu, nhưng là độc nhất vô nhị. Bởi vì, đầu này hình thể khổng lồ Thương Long, chính là Thương Long nhất tộc tộc trưởng, thân phận địa vị, cùng bọn họ Thương Long Quốc quân vương tương đối. Khiếp sợ trong lòng còn chưa tàn đi, trên bầu trời, lại lần nữa truyền đến nhưng một tiếng giống như chim không phải chim tiếng kêu. Cùng lúc trước Thương Long giống nhau, này âm thanh chính giữa, đồng dạng mang theo hưng phấn cùng kích động. Cái kia lại là một cái hình thể không dưới Thương Long tộc trưởng giống nhau khổng lồ loài chim sinh vật. Là một cái xinh đẹp phượng hoàng. Thương Long cùng Phượng Hoàng xuất hiện, nội thành Thương Long Quốc con dân nhao nhao quỳ xuống nghênh đón, dùng cái này để diễn tả mình lòng của trong đối với cả hai kính ý. Trên bầu trời, Già Nua biến thành một gã lão giả, cường đại khí tức kinh khủng mơ hồ từ trong cơ thể tỏa ra. Phượng Hoàng thì là hóa thành một tên hay dung mạo xinh đẹp phu nhân, vẹn vẹn hướng không trung vừa đứng, một cỗ duyên dáng sang trọng khí chất liền xâm nhập tất cả mọi người thể xác và tinh thần, đây là trường kỳ ở vào địa vị nhất định cùng độ cao về sau mới có thể hình thành một loại khí chất, không có trường kỳ chỗ tại loại hoàn cảnh này người của, học đều không học được. Chỉ bất quá lúc này, phu nhân trên mặt của vậy mà cũng lộ ra cùng trong đại điện trung niên nam tử giống nhau như lúc biểu lộ. Kích động, tâm thần bất định, bất an, còn có sâu đậm áy náy, dẫn đến hắn cái kia trường cực đẹp gương mặt của lên, biểu lộ lộ ra có chút phức tạp. Hoa quý phụ nhân, Thương Long Quốc con dân đồng dạng đều biết. bởi vì này phu nhân không là người khác, đúng là bọn họ Thương Long quốc nhất quốc chi mẫu. Hoàng hậu. Lão giả cùng mỹ mạo phu nhân chạm mặt về sau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, coi như là đánh nhau mời đến, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía Thương Long quốc một loại chỗ rất nhanh tiến đến. Đổi lại di vãng, hai người nếu như chạm mặt, tất nhiên không thể thiếu một hồi đàm tiếu, nhưng mà hiện tại, bọn hắn nhưng không có, bởi vì chính có một cái thiên truyện đại sự, đang chờ bọn hắn. Hai thân thể của con người lóe lên, liền biến mất ở Thương Long quốc con dân giữa tầm mắt, mọi người nhao nhao đứng dậy, trong nội tâm nghi hoặc càng đậm. Đại điện bên ngoài, là một cái chiếm diện tích cực lớn quảng trường, trong sân rộng, có một cái Thương Long pho tượng. Pho tượng trông rất sống động, cao vút trong mây, từ phía dưới trở lên nhìn lại, mắt thường căn bản không cách nào liếc đem chọn cái Thương Long pho tượng thu vào trong mắt. Có thể thấy, vẹn vẹn chẳng qua là Thương Long một nửa thân thể, còn có một nửa, thì là ở vào mây mù chính giữa, chỉ có mây mù tản ra lúc, có thể rất xa đem chọn cái Thương Long pho tượng thu hết vào mắt. Thương Long pho tượng phía dưới, không chỉ có trung niên nam tử tại, Thương Long lão giả, cùng với Phượng Hoàng biến thành Hoàng hậu, đồng dạng đã ở. Tại ba người phía trước, còn có hai người, một người là trước kia xuất hiện ở đại điện chính giữa kim giáp, một người khác, là một gã thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn 13-14, tuổi cùng Thương Thiên khí không kém bao nhiêu. Lúc này, trung niên nam tử ba người, sớm đã không để ý đến kim giáp tồn tại, ánh mắt của ba người, đồng loạt đã rơi vào thiếu niên trên người của, trên mặt của bọn hắn, đều có được cùng một loại giống nhau biểu lộ, kích động. Trái lại, thiếu niên tại ba người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, sắc mặt không khỏi có hơi trắng bệnh, trong nội tâm tâm thần bất định bất an thập phần mãnh liệt. Cửu ca, đứa nhỏ này chẳng lẽ là được hoàng hậu cưỡng chế trong nội tâm kích động, quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử, cha hỏi. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, trong tay linh quang hiện lên, cái kia nửa khối cẩn thận thu hồi Thương Long ngọc bội, treo trên bầu trời lơ lửng ở hiện tại hoàng hậu trước ngực. Hít sâu một hơi, hoàng hậu cẩn thận từng ly từng tí đem bộ ngực nửa khối Thương Long ngọc bội chộp vào rảnh tay tâm. Như là đối đãi bản thân hài tử bình thường, sợ mình không cẩn thận vừa dùng lực, liền cầm trong tay cái kia che kín vết rách nửa khối ngọc bội cho bóp nát bình thường. Cái này là Thương Long ngọc bội không sai, ta năm đó tự tay cho hắn đeo lên đấy. Hoàng hậu chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền xác nhận trong tay Thương Long ngọc bội tuyệt không phải đồ giỏng, mà là thứ thiệt Thương Long ngọc bội. Là Thương Long ngọc bội không giả, bất quá ngọc bội chính giữa Long hồn khí linh, tứ hoàng tử dành riêng thủ hộ linh. Hôm nay tại đây Thương Long trên ngọc bội không cách nào nữa cảm thụ được đến, xem ra là tại lúc trước người nọ liều mạng một kích xuống tan vỡ biến mất. Thương Long lão giả ánh mắt rơi vào hoàng hậu trong tay Thương Long trên ngọc bội, vẻ mặt thương cảm mở miệng nói ra. Thương thế kia cảm giác, tự nhiên là hướng về phía Thương Long trong ngọc bội cái kia biến mất khí linh đi. Thiếu niên trước mắt xuất hiện, tự nhiên làm cho Thương Long lão giả kích động cùng cao hứng, nhưng xác nhận nửa khối Thương Long trong ngọc bội đã không có khí linh chấn động, hắn làm sao có thể không bị thương cảm giác. Dù sao, này Thương Long ngọc bội chính giữa khí linh, là bọn hắn Thương Long nhất tộc tộc nhân, hơn nữa là Thương Long nhất tộc ít có cường giả, vẫn là sau đó, vì để cho hắn tiếp tục cất ở đây thế gian, liền tại bản thân của hắn đồng ý phía dưới, đem hồn phách luyện chế vì Thương Long ngọc bội chính giữa khí linh, từ nay về sau đã trở thành tứ hoàng tử thủ hộ linh. Tại Thương Long lão giả xem ra, bi ai chính là mình vị tộc nhân này cường giả, mới được vì, là tứ hoàng tử thủ hộ linh, thực lực còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Liền nên đón 14 năm trước một trận chiến, vì hộ chủ, Thương Long ngọc bội vỡ vụn, từ nay về sau triệt để biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. Lắc đầu thở dài một cái, Thương Long lão giả ánh mắt từ cái kia nửa khối Thương Long trên ngọc bội rời, đã rơi vào thiếu niên trên người của. Đồng thời, hoàng hậu cũng đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên. Hải tử, ngươi những năm này trôi qua có khỏe không? Hoàng hậu ánh mắt chính giữa mang theo mãnh liệt đau lòng, vừa mở miệng hỏi hướng thiếu niên, một bên hướng thiếu niên đi đến. Hắn cả đời con cái có 4, tứ hoàng tử, thì là hắn con nhỏ nhất, dưới mắt xác nhận Thương Long ngọc bội đúng là lúc trước cái kia một khối lúc, mãnh liệt mênh mông tình thương của mẹ, tại hoàng hậu trong cơ thể bạo phát, hắn căn bản không có làm nhiều cân nhắc, liền cho rằng người thiếu niên trước mắt này, đúng là hắn cái kia mất tích tứ nhi con, Thương Long quốc tứ hoàng tử. Hoàng hậu có thể đi cho tới hôm nay một bước này, nàng tự nhiên là người rất cơ trí, nhưng dưới mắt đang mang con mình, hơn nữa 14 năm nay ngày đêm tưởng niệm. Làm cho chính đương sự hắn chỉ bằng nửa khối ngọc bội, liền cho rằng thiếu niên ở trước mắt, đúng là mình mất tích 14 năm tứ hoàng tử. Mắt thấy hoàng hậu hướng phía bản thân từng bước một đi tới, thiếu niên trong nội tâm càng thêm kinh hoàng, ánh mắt chính giữa xuất hiện né tránh chi ý, tuy rằng hắn cố hết sức khống chế, nhưng thân thể vẫn không thể lui về sau một bước. Bởi vì hắn thật sâu biết rõ, trước mắt ba người này là ai. Đó là tùy tiện một người đi ra, dậm chân một cái mảnh này đại địa đều bị run rẩy chính là nhân vật. Thiếu niên bản năng phản ứng rơi vào hoàng hậu trong mắt, điều này không khỏi làm hoàng hậu lòng của trong đau xót, như là đau xoắn, tại nàng nhìn lại, tất nhiên là con của mình một người bên ngoài ăn quá nhiều đau khổ, mới có thể tại trước mặt nàng lộ ra bản năng kinh hoàng. Trung niên nam tử mặc dù không có khởi hành, cũng không nói gì, nhưng khi nhìn đến thiếu niên kinh hoàng lui về phía sau lúc, trong mắt đau xót đồng dạng mãnh liệt, hơn nữa nhịn không được thấp giọng một tiếng thở dài. Hắn là hài tử cha hắn, dù là biểu hiện được không có hoàng hậu như vậy rõ ràng, nhưng nghĩ tới bản thân tuổi nhỏ hài tử khẳng định bên ngoài chịu không ít đau khổ, nơi nào sẽ có không đau lòng đạo lý. Chỉ có Thương Long lão giả khẽ to mày, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Hài tử, ta là mẹ ngươi thân. Ngươi không cần sợ hãi, thanh âm của hoàng hậu mang theo nghẹn ngào, 14 năm tưởng niệm như là thủy triều bình thường xông lên đầu, làm cho cái mũi của nàng cay mũi. Mắt thấy hoàng hậu càng ngày càng gần, thiếu niên trong nội tâm áp lực liền càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là đang nghe thấy hoàng hậu chuyện đó về sau, hầu như nhanh không chịu nổi áp lực trong lòng hắn, bật thốt lên đã nghĩ giải thích đây chẳng qua là một trận hiểu lầm, mình không phải là con của bọn hắn, không phải là Thương Long quốc tứ hoàng tử, mặc dù mình rất muốn phải. Bất quá, lời nói đến rồi bên miệng, thiếu niên cương ép đem chuyện đó nuốt trở vào, ánh mắt chính giữa dây rủa thần sắc chợt lóe lên, sau đó lộ ra kiên định, dường như đã quyết định nào đó quyết tâm bình thường. Những năm này bên ngoài, thật sự là hắn trôi qua rất là vất vả, nhưng dưới mắt, lại làm cho hắn phát hiện cải biến bản thân một thân thiên đại tạo hóa. Một trận hắn nằm mơ, cũng không dám hy vọng xa vời đại tạo hóa. Hắn hô hấp trở nên dồn dập, cái kia chợt lóe lên dãy rủa về sau, làm cho trong lòng của hắn hạ quyết tâm, bản thân có lẽ bắt lấy trận này bỏ lỡ, liền tuyệt đối không có khả năng còn có lần thứ hai đại tạo hóa. Vì vậy, hắn quyết định đem một ít lời, triệt để nát chết trong lòng. Mẹ thiếu niên thì thào mở miệng, thanh âm chính giữa lộ ra không thói quen. Đột nhiên làm người khác vi nương mẹ, dù là thiếu niên đã quyết định rồi muốn ngụy trang xuống dưới, nhưng vẫn xưa cũ không thói quen. Mà hắn cái này không thói quen, tại hoàng hậu cùng trung niên nam tử xem ra, nhưng là đương nhiên. Hài nhi lúc liền mất tích, hôm nay 14 năm qua đi, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái tự xưng là bản thân mẹ người, đổi lại là người nào, trong thời gian ngắn kêu lên mẹ cái này thần thánh xưng hô, cũng sẽ không như vậy tự nhiên. Hào hài tử. Làm cho mẫu thân xem thật kỹ một chút hoàng hậu đem thiếu niên ôm vào trong ngực, vẻ mặt cương triều. Thiếu niên không nói gì, lúc này hắn cả trái tim đều tại bành bành trực nhảy, áp lực cực lớn làm cho hắn nói không ra lời, tùy ý hoàng hậu cương chịu nhìn mình. Thương Long quốc tứ hoàng tử. Ta muốn trở thành hoàng tử rồi, thiếu niên có loại cảm giác nằm ngộng, như vậy lâng lâng, như vậy không chân thật. Đang lúc này, Thương Long lão giả ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm mặt mở miệng nói ra, hoàng hậu. Vẹn vẹn bằng nửa khối Thương Long ngọc bội liền kết luận thiếu niên ở trước mắt là tứ hoàng tử, không khỏi có chút trò đùa, nếu như cái này nửa khối Thương Long ngọc bội cũng không phải trước mắt vị thiếu niên này đấy, mà là hắn trong lúc vô ý nhặt đến, cái kia. Thế gian dám như thế cùng Thương Long quốc hoàng hậu người nói chuyện, không nhiều lắm, nhưng Thương Long lão giả liền là một cái trong số đó. Thương Long lão giả không phải là hài tử cha mẹ, tuy rằng trong nội tâm đồng dạng hy vọng tìm được tứ hoàng tử, nhưng hắn không có bị 14 năm suy nghĩ, lo lắng. Cùng trung niên nam tử cùng với hoàng hậu so ra, tại việc này lên, hắn tựu như cùng một người đứng xem, vì vậy, hắn càng thêm cẩn thận. Thương Long lời của lão giả, làm cho chính hưởng thụ lấy ngày như vậy đại tạo hóa nện tại trên người mình thiếu niên trong lòng nhất thời siết chặt, toàn thân căng thẳng, hơi có chút run rẩy, sắc mặt, càng là trong nháy mắt trắng bệnh. Một loại thiên muốn sụp xuống cảm giác nguy cơ, tập thượng tâm đầu. Trung niên nam tử cùng hoàng hậu lông mày đồng thời hơi hơi nhíu một cái. Hai người cũng không phải bất mãn Thương Long lời của lão giả, ngược lại, Thương Long lời của lão giả, một câu để tỉnh hai người. Thấy hoàng hậu nhíu mày, thiếu niên trong nội tâm cảm giác nguy cơ càng cường liệt rồi, sắc mặt cũng càng tái nhợt, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Bất quá sau đó, tại thiếu niên ánh mắt bất khả tư nghị xuống, hoàng hậu trên mặt của lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, cái kia nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên, so với lúc trước càng thêm cương triều. Quay đầu nhìn về phía Thương Long lão giả, hoàng hậu cười nói: Long tiên sinh một câu bừng tỉnh người trong ngộng, bất quá, đứa nhỏ này, đích xác là ta cùng cựu ca hải tử. Lúc này đây, đổi lại Thương Long lão giả khẽ to mày, trái lại, trung niên nam tử nhưng là gật đầu cười. Kích động nhất đấy, đương nhiên muốn thuộc thiếu niên rồi. Vì, là sao như thế khẳng định? Thương Long lão giả khó hiểu. Bởi vì này hải tử, là tán linh chi thể, lúc trước hải tử sinh ra lúc, cái này tán linh chi thể hay là, còn là Long tiên sinh phát hiện trước nhất, hiện tại chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Trung niên nam tử cười nói. Thương Long lão giả trong nội tâm cả kinh, định nhãn nhìn về phía thiếu niên, cái nhìn này làm cho thiếu niên toàn thân một hồi lạnh buốt, như là toàn thân cao thấp liếc đã bị lão giả nhìn thấu tựa như. Quả nhiên là tán linh chi thể không sai, không chỉ có như thế, ta còn lúc này tử thể bên trong cảm nhận được các ngươi thương gia huyết mạch. Lão giả gật đầu, mở miệng nói ra, cái kia nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên, trở nên hòa ái dễ gần. Mà bắt đầu, trung niên nam tử hặc hặc cười to một tiếng, nói, thương long ngọc bội, tán linh chi thể, ta thương gia huyết mạch, ba người tề tụ, hắn không phải của ta hài tử, không phải là ta thương long quốc tứ hoàng tử, vậy ai mới là? Hoàng hậu cười mà không nói, rất là vui vẻ, đó là gặp lại sau vui sướng. Thương long lão giả cũng cười, nói, chúc mừng, đây là đại hỷ sự. Tự nhiên là thiên đại việc vui, chấm sẽ làm cho cả thương long quốc, đều vì chuyện này chúc mừng, hặc hặc. Ánh mắt rơi vào vẻ mặt tràn đầy kích động trên người thiếu niên, trung niên nam tử cười nói, hài tử yên tâm, tán linh chi thể tuy rằng không thể tu hành, nhưng chỉ cần ngươi không còn là tán linh chi thể, này thiên địa quy tắc liền không cách nào nữa trói buộc, phụ hoàng sẽ vì ngươi cải tạo thân thể, cho ngươi thiên tư kinh người, tu vi tiến triển cực nhanh. Đây là phụ hoàng đối với lời hứa của ngươi, đồng thời cũng là phụ hoàng vì đền bù lúc trước sai lầm. Ngươi trước kia thân phận, bất kể là cái gì, cái kia đều không xứng với ngươi, bởi vì ngươi là ta thương long quốc tứ hoàng tử, ngươi là thương thiên tể. Thương thiên tể, thọ cùng trời đất, cùng trời địa vị ngang nhau, đây là phụ hoàng đối với ngươi lớn nhất kỳ vọng, phụ hoàng hy vọng ngươi có thể hiểu được tên này chữ đại biểu có ý tứ là cái gì, không thể để cho nó trở thành một chê cười, một cái ta thương long quốc chê cười. Phụ hoàng sẽ vận dụng hết thể tài nguyên, đến thành tiểu ngươi tể thiên danh tiếng, tên, chấm, ngươi mẫu hậu, phượng hoàng nhất tộc, thương long nhất tộc, thậm chí toàn bộ thương long quốc, sau này đều muốn trở thành ngươi thương tể thiên cường đại hậu thuẫn. Trung niên lời của nam tử, những câu khắc ở thiếu niên lòng của đầu, mỗi một câu rơi xuống, cũng làm cho nội tâm của hắn run lên, biểu lộ càng ngày càng kích động, thẳng đến cuối cùng, thiếu niên hai đầu gối mãnh liệt đối với trung niên nam tử quỳ xuống, nói, phụ hoàng. Lúc này, kẻ xỉu ở dưới thạch bích thương thiên khí căn bản không biết rõ, có người thiếu niên đồng dạng một quỳ, rồi lại quỳ ra một đạo, một đường cùng hắn hoàn toàn bất đồng tu chân đường. Mà thiếu niên này tên cùng hắn, cũng chỉ có một chữ chỉ kém. Chương 4, Quy tắc. Chương 4, Quy tắc. Sáng sớm, đại sơn đắm chìm trong nắng mới, chim chóc sung sướng tiếng kêu liệu díu, từ trong núi bốn phía truyền đến, chúng nó thập phần hưởng thụ ánh nắng sáng sớm cùng với cái kia hương thơm không khí trong lành. Đồng thời, chúng nó càng thêm hưởng thụ sáng sớm mỹ thực, mỗi một đầu côn trùng vào trong bụng, đều khiến chúng nó cảm nhận được tự trong thân thể cái kia dư thừa sức sống cùng tinh lực. Chúng nó, là sáng sớm chim chóc, chúng nó tại sung sướng trong tiếng kêu kiếm ăn. Mà bọn hắn với tư cách đồ ăn đối tượng côn trùng, đồng dạng sáng sớm, đồng dạng đối với một ngày mới tràn đầy chờ mong cùng hướng tới, cũng tại trước tiên đã trở thành thiên địch đồ ăn. Chúng nó giống nhau cần cù, giống nhau muốn khoái lạc sống sót, nhưng mà chúng nó nhưng không có tránh thoát trở thành chim chóc thức ăn vận mệnh. Bị chim chóc ngậm lên miệng một khắc này, chúng nó đều muốn hò hét, đều muốn giận dữ mắng mỏ trời cao bất công, nhưng không biết làm sao rồi lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Dù là thật có thể đem trong nội tâm phẫn nộ lấy gào thét phương thức phát tiết ra ngoài, nên đón đấy, bất quá là chim chóc nghĩa mai ánh mắt mà thôi, làm không tốt, còn có thể bị nhiều mổ vài cái, trước khi chết gặp phải càng nhiều nữa thống khổ. Nếu như chúng nó đủ cường đại, thắng được những thứ này chim chóc, như vậy, trở thành thức ăn tất nhiên không phải là chúng nó. Đây là quy tắc, nhược nhục cường thực quy tắc, mặc kệ ở nơi nào, này quy tắc lặp lại cũng không có thay đổi qua. Người thế giới, thú vật thế giới, đều là như thế. Lao tử chết đói mất, những thứ này khốn kiếp, ta nhìn lầm các ngươi. Quỳ chóng mặt lúc trước quỷ ảnh không thấy một cái, quỳ chóng mặt sau đó quỷ ảnh hay là, còn là không thấy một cái. Thương thiên khí bỏ đến bên cạnh cây đại thụ, trong miệng vừa mắng, biểu hiện trên mặt phẫn nộ, cùng bốn phía chim chóc cái kia sung sướng tiếng kêu hoàn toàn không cách nào dung nhập cùng một chỗ. Ánh mặt trời chiếu vào cái khuôn mặt kia bẩn thỉu trên mặt, ấm áp thân thể của hắn, rồi lại không có cách nào ấm áp cái kia khối bị thương tâm. Tối hôm qua dốc sức liều mạng kiên trì hắn, cuối cùng đúng là vẫn còn hôn mê rồi. Một đêm trôi qua, sáng sớm hắn liền tỉnh lại. Hắn thói quen sáng sớm, mỗi ngày vừa đến điểm, tự nhiên cũng liền tỉnh lại, cái này dĩ nhiên không phải hắn tự nguyện, hắn tự cảm thấy mình còn không có cao như vậy giác ngộ, sẽ dưỡng thành thói quen như vậy, hoàn toàn là bởi vì chết đi lão đầu tử. Nếu muốn ở lão đầu tử chính là thủ hạ kiếm miếng cơm ăn, không dậy sớm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho thương thiên khí nhiều năm như vậy dưỡng thành sáng sớm thói quen. Hán, thức dậy không thể so với kiếm ăn chim chóc mượn, đồng dạng cũng không so với bị ăn côn trùng mượn. Sau này, hắn sẽ trở thành kiếm ăn chim chóc, vẫn bị chim chóc ăn tươi côn trùng. Hắn không biết, hắn cũng không có nghĩ qua, hắn chỉ biết là chính là, trước mắt cây xin lên, có một ổ trứng chim. Thương thiên khí nuốt một ngụm nước bọt, bụng nhịn không được kêu hô lên, một cô mãnh liệt muốn ăn, tập thượng tâm đầu. Sáng sớm vừa tỉnh lại, đã bị đói khát dày vò đến chết đi sống lại, trước mắt tất cả đều là vịt nướng, như vậy đích thực thực, dường như liền mùi thơm đều có thể ngửi được, chỉ bất quá làm, lúc Thương Thiên Khí vẻ mặt tràn đầy kích động thò tay đi bắt lúc, mới bỗng nhiên phát hiện, những thứ này vịt nướng chỉ có thể đứng xa nhìn. Ta cũng muốn tiếp tục quỳ đi xuống, cũng không ăn no bụng, như thế nào hữu lực tức giận quỳ. Lão tử đều đói trọn vẹn một ngày, trong chốc lát thật sự có tiên nhân đi ra, lão tử liền trang phục đáng thương khí lực cũng không có. Ai, lão tử nếu là có cái gì chỗ dựa hậu trường đấy, cũng không trở thành như vậy thấp hèn, nếu là có điểm năng khiếu cũng tốt, nói không chừng bên trong tiên nhân vẫn có thể chọn chúng ta, bây giờ nói gì cũng đã chậm, như là đã bắt đầu trang phục đáng thương, cái kia dứt khoát liền chứa vào năm chắc, tới trước đạt mục đích rồi hay nói. Đến tranh thủ thời gian ăn no rồi, quay lại tập luyện, tập khóc bí pháp, đây là tương đối ý tứ, đều muốn cảm động tiên nhân, lão tử nhất định phải khóc nước chảy bình, khóc ra cảm tình, đến trước cảm động bản thân. Nếu như ngay cả mình cũng cảm giác không nhúc nhích được, như thế nào đi cảm động người khác. Nghĩ tới đây, Thương Thiên Khí nắm đấm nắm chặt, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ thì không cách nào dung chuyển kiên quyết. Không thể thất bại, một khi đã thất bại, lão tử trước đáng thương liền đổ trắng rồi, từ trong thôn đến nơi đây, cái này sao xa một đoạn đường cũng trắng bò lên, cái kia đến lúc đó tìm ai phải báo thù đây. Tin tưởng tràn đầy, không thể hôi đầu thổ kiểm trở về, hoặc là sẽ không làm, muốn làm. Không đạt tới mục đích thể không bỏ qua. Ta Thương Thiên Khí, chính là như vậy tùy hứng. Hừ. Lão tử đời này đã định trước cùng người khác không giống người thường, đây là người cả thôn đều công nhận sự thật, bởi vì bọn họ luôn nói lão tử cùng những hài tử khác không giống nhau, con nhà ai muốn đi theo lão tử học, trở về xác định vững chắc bị đánh, cái này không thể nghi ngờ không phải là cho lão tử không đồng dạng như vậy nhân sinh để xuống không đồng dạng như vậy trụ cột, vì vậy, lão tử nhất định phải cho mình cái này không đồng dạng như vậy nhân sinh đi ra một cái không đồng dạng. Như vậy đường, từ lão tử tên có thể nhìn ra, lão tử cùng người khác thật sự bất đồng. Tổ chim chính giữa có mấy miếng trứng chim, Thương Thiên Khí một tay lấy cả cái ổ chim non đều cho bưng, sau đó chuẩn bị một chút cây khao khao bản thân. Ngay tại lúc hắn bưng lên tổ chim trong nháy mắt, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng chim hót, thanh âm này chính giữa mang theo mãnh liệt phẫn nộ. Cái này phẫn nộ, tự nhiên là hướng về phía tay nâng tổ chim Thương Thiên Khí đi. Nhìn xem tại trên đỉnh đầu của mình phương hướng liễu diễu kêu không ngừng đích thực chim chóc. Cảm nhận được chim chóc trong nội tâm phẫn nộ, Thương Thiên Khí trong mắt sạch chân lóe lên, liếm môi một cái, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Ngươi là đi ra ngoài ăn no rồi, lão tử còn không có, ngươi quay về tới đúng lúc. Một lát sau, dưới thạch bích dâng lên một đống nhỏ đống lửa, phía trên nướng một cái quang ngốc ngốc chim nhỏ, phía dưới trong đống lửa thì là đốt mấy miếng trứng chim. Một cỗ mùi thịt, phiêu tán mà ra. Thương Thiên Khí nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cây trên kệ nướng chim nhỏ, trong miệng nước miếng cuồn cuộn. Nuốt một lần lại một lần. Tuy nhỏ một chút, nghe thấy đứng lên ngược lại là hưng rất, nếu có thể lại lớn một chút, khẳng định càng hương. Không. Một chút cũng không nhỏ, ta chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy một con gà. Không đúng. Nó không phải là gà. Là ngỗng. Không không không, là ngưu. Đúng. Nó chính là một đầu ngưu. Ta lặp lại chưa từng gặp qua lớn như vậy một đầu ngưu. Trong chốc lát ta như thế nào ăn được xong. Nhất định sẽ đem lão tử tươi sống bội thực mà chết. Trong nội tâm ảo tưởng, chim nhỏ đã nướng chín, nó cái đầu không lớn, cho nên rất quen thuộc nhanh, lại tiếp tục nướng xuống dưới, vậy khẳng định liền cháy rồi. Thương Thiên Khí tuy rằng trong đầu tưởng tượng không ngừng, bản thân lừa gạt bản thân, nhưng ánh mắt của hắn thế nhưng là một giây cũng không rời đi cây trên kệ nướng chim chóc, hắn chim chóc chín mùi một sát na kia, hắn nhanh như tia chớp ra tay, tốc độ trước đó chưa từng có. Hương! Thật là thơm! Dùng sức hít hà. Thương Thiên Khí trên mặt lộ ra hạnh phúc hơn nữa nụ cười thỏa mãn, hé miệng, cũng không quản bị phỏng không bị phỏng, sẽ phải cắn. Đột nhiên, một đường tiếng xé gió truyền đến, tại Thương Thiên Khí trước người của cách đó không xa, thình lình xuất hiện mấy đạo thân ảnh, bọn hắn dường như trống rông xuất hiện, nhưng kỳ thực bằng không thì, bởi vì Thương Thiên Khí tận mắt thấy cái này mấy đạo thân ảnh là từ trên trời giáng xuống. Đến rồi. Sững sờ về sau, kịp phản ứng Thương Thiên Khí trong nội tâm đại hỉ. Đối phương có thể từ trên trời giáng xuống, không phải tiên nhân không thể làm được, giờ khắc này hắn thừa nhận, những người trước mắt này, đúng là mình mục tiêu của chuyến này. Một chút rút ra chuỗi tại trên nhánh cây nướng toàn bộ ngưu, ăn như hổ đói nhét vào trong miệng, sau đó hắn rõ ràng kêu rên khóc giống lên, vào đùa giỡn cực nhanh, làm cho người tức lộ ruột. A3! Chơi A3! Ô! Ta sau này biết đi đâu về đâu. Từ nhỏ cha mẹ cũng không cần ta thiếu chút nữa chết rồi. Lao đầu tử nhặt được ta còn sống, nhưng hắn thật đã chết rồi. Nhưng cái này của ngươi vừa đi, ngươi sẽ khiến ta sống thế nào a?
Ô ô.
Thương Thiên Khí trong miệng lớn tiếng kêu thảm, bởi vì trong miệng đút một chú chim nhỏ, cho nên thanh âm có chút hàm hồ, bất quá, chính là bởi vì như thế, hắn lúc này thoạt nhìn mới càng thêm thê thảm. Cái này hoàn toàn chính là một cái đói khát tiểu ăn mày, tại bị đánh sau huyết lệ khóc lóc kể lể. Mấy người rơi xuống một khắc này, liền đã phát hiện Thương Thiên Khí tồn tại, nghe nói Thương Thiên Khí tiếng kêu rên về sau, ánh mắt của mấy người hầu như đồng thời đã rơi vào trên người của hắn. Kêu rên khóc lớn, khiến cho Thương Thiên Khí hai mắt là đóng chặt, bởi vậy hắn không cách nào chứng kiến mấy người lúc này rốt cuộc là gì biểu lộ, nhưng mà, có một chút hắn có thể xác định, đối phương nhất định nhìn về phía bản thân. Nước mắt! Nước mắt! Thương Thiên Khí trong nội tâm tại hò hét, hắn nhìn giống như khóc đến thập phần thương tâm, nhưng nước mắt không thấy rớt xuống chút nào, nước mũi liền càng không cần phải nói, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn âm thầm lấy nóng nảy. Vẽ râu rồng điểm mắt, thút thít nỉ non tu hữu nước mắt, lao tử liều mạng. Trong nội tâm hung ác, Thương Thiên Khí đặt ở trên đùi hai tay của chợt một chảo, cảm giác kia thật giống như, muốn cứng rắn đem mình trên đùi thịt lấy xuống hai khối xuống. Khí ba. Bị đau, Thương Thiên Khí ngược lại hít một hơi khí lạnh, mà hắn cái này khẽ hấp, cái kia một mực nhét vào trong miệng còn chưa nuốt vào thịt chim cùng với chim xương, một bộ phận thuận thế hút vào, cắm ở hắn trong cổ họng. Thương Thiên Khí hai mắt một trống, tiếng kêu rên trong nháy mắt im bặt mà dừng, cái kia trương bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn, một cái đỏ bừng. Hắn mãnh liệt kêu gọi nước mắt, rút cuộc đã tới, không phải là liều mạng bài trừ đi ra vài dọn, mà là không bị khống chế tiếp nhị liên tam lăn xuống. Một màn này rơi vào trước người mấy trong mắt người, thấy không phải là Thương Thiên Khí một loạt ngụy trang, bọn hắn thấy là một cái đói khát tiểu ăn mày đang khóc tố đồng thời trong nội tâm bởi vì không chịu nổi áp lực cực lớn mới sẽ làm ra hai tay mãnh liệt chảo bắp đùi mình cử động. Thương Thiên Khí thành công tại mấy người trong đầu để lại khắc sâu ấn tượng, tuy rằng cái kia rầm rầm chảy xuống nước mắt là vì hết hầu bị kẹt nơi ở gây nên, là cái ngoài ý muốn, không có ở đây trong kế hoạch của hắn, nên đến hiệu quả nhưng là cực tốt. Chỉ bất quá, thật sự là hắn cho mấy người để lại ấn tượng khắc sâu, nhưng không phải là mỗi một mọi người bị hắn thê thảm cảm động. Hắn giống như bị trong miệng đồ vật kẹt rồi. Nữ tử khẩn trương giật mình thanh âm, truyền vào Thương Thiên Khí trong tai, thính kỳ thanh âm, hẳn là một gã cùng niên kỷ của hắn tương tự thiếu nữ. Thanh âm của thiếu nữ rất êm tai, Thương Thiên Khí nhưng không có tâm tư thưởng thức. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn sự khó thở, trong cổ họng cốt nhục khục không đi ra, nuối không trôi, khó chịu. Hắn không hoài nghi chút nào, tại đây loại tiếp tục nữa tiểu hội mà, mình tuyệt đối sẽ lần nữa ngất đi, làm không tốt liền mạng nhỏ đều không bảo vệ được. Ta lập tức sẽ phải thành công, vì sao? Tại sao lại xuất hiện loại này xui xẻo ngoài ý muốn? Ý thức dần dần mơ hồ, Thương Thiên Khí lòng của trong cực độ không cam lòng, hắn còn trẻ, còn có thật nhiều sự tình không có làm. Có thể nào cam tâm tình nguyện như vậy chấm dứt cả đời? Trong nội tâm không cam lòng, làm cho hắn sử xuất thân thể có chừng lực lượng gõ lấy yết hầu, muốn đem yết hầu chỗ cái kia mắc kẹt chí mạng vật gõ rơi. Thay vào đó khối thịt chim mặc cho hắn như thế nào gõ, đều không thể gõ mất, dường như tại cổ họng của hắn mọc rễ nảy mầm bình thường, không chết không thôi, như là tối tăm bên trong, có một cô ý niệm cực kỳ hy vọng mượn cơ hội này đã muốn Thương Thiên Khí tính mạng bình thường. Thân thể càng ngày càng mềm, cánh tay càng ngày càng không có khí lực. Thương Thiên Khí lòng của trong sinh ra tuyệt vọng. Hắn không muốn chết, rồi lại không biết làm thế nào. Như thế mà đúng lúc này, Thương Thiên Khí cảm giác được cổ họng của mình chỗ bị cái gì nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ khó có thể hình dung cảm giác thoải mái lan tràn toàn thân, cái kia gắt gao kẹt tại yết hầu chỗ thịt chim, tùy theo chạy xuống vào dạ dày, triệt để trở thành Thương Thiên Khí tiêu hóa đồ ăn. Ngay sau đó, làm lòng người say mùi thơm ngát truyền đến, Thương Thiên Khí thân hình run lên, mở hai mắt ra. Chương 5, không như mong muốn. Chương 5, không như mong muốn. Nữ tử tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện ở Thương Thiên Khí giữa tầm mắt, nàng này nhìn như 20, da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng, vẻ này làm cho Thương Thiên Khí lòng say mùi thơm ngát, chính là đến từ trước mắt vị nữ tử này. Tại cô gái bên cạnh, còn có một cô thiếu nữ khẩn trương nhìn xem Thương Thiên Khí, thiếu nữ còn vị thành niên, tuổi cùng Thương Thiên Khí tương tự, thân thể tự nhiên còn không có hoàn toàn phát sinh dục thành thủ. Cho dù là tuổi còn nhỏ, lại không thể phủ nhận nàng là một cái tương lai mỹ nhân. Đổi lại bình thường, nhỏ như vậy mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt của mình, Thương Thiên Khí tất nhiên hô hấp dồn dập, thất thố càng là tự nhiên. Mà bây giờ, hắn hết thể trước mắt cũng đã bị trước mắt tên nữ tử này thay thế, liền cả phiến thiên không đều đã mất đi màu sắc, ở đâu vẫn có thể chú ý tới một bên còn có một cái mỹ nhân bại hoại. Tốt! Đẹp quá! Thế gian vẫn còn có bực này mỹ mạo cô nương, nguyên lai thôn chúng ta Thúy Hoa, cũng không phải dưới đời này cô gái xinh đẹp nhất, cùng trước mắt vị này so với, vậy đơn giản chính là thứ cặn bã a. Thúy Hoa, chính là Thương Thiên Khí lúc trước nghị thôn tốn, mặc dù đối phương một mực cũng không có đem Thương Thiên Khí để vào mắt, có khi càng là ác ngôn tương hướng, nhưng mà Thương Thiên Khí rồi lại không phải không thừa nhận, Thúy Hoa đích sắc là trong thôn đẹp mắt nhất cô nương. Đương nhiên, không phủ nhận thôn xóm bọn họ trong cô nương vốn là không có mấy người. Dưới mắt, đem Thúy Hoa cùng cô gái trước mắt so sánh với, Thương Thiên Khí thình lình phát hiện, cả hai căn bản không thể nào so sánh. Hình dạng, dáng người, da thịt, khí chất, vô luận điểm nào nhất, luôn mồm tự xưng là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Thúy Hoa, đều bị cô gái trước mắt hành hạ thành chó. Nguyên lai Thúy Hoa không phải là dưới đời này đẹp mắt nhất cô nương à, nàng kiết như thế nào mỗi ngày đều tự mình cảm giác hài lòng, xem thường cái này, xem thường cái kia, giống như dưới đời này sẽ không có người nam nhân nào xứng đôi hắn bình thường. Thương Thiên Khí ánh mắt si ngốc nhìn về phía nữ tử lúc, nữ tử đồng dạng nhìn về phía Thương Thiên Tề, bất đồng là, cô gái biểu lộ một chút cũng không si, có, chỉ là không đành lòng. Hắn đã hoàn toàn đem Thương Thiên Khí nhìn làm thành một cái ngộ nhập nơi đây tiểu ăn mày rồi. Mấy người chính giữa, muốn nói bị Thương Thiên Khí lần này hành động cảm động đấy, cô gái này chính là một người trong đó. Còn có một người, thì là bên cạnh cô gái thiếu nữ, nếu như không phải là hôm nay thấy được Thương Thiên Khí, hắn còn không biết trên đời rõ ràng còn giống như này người đáng thương. Thấy Thương Thiên Khí vậy mà mắt không chấp nhìn xem nữ tử, cái kia vẻ mặt si ngốc làm cho một bên một gã nam tử nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiểu ăn mày đã xem đủ chưa? Giọng nam không lớn, nhưng truyền vào Thương Thiên Khí trong tai, rồi lại như là tiếng sấm tại vang lên bên tai, thân thể chấn động, hai mắt lập tức kim tinh lượn lờ, trong đầu một hồi đau đớn, hơn nữa ông trực hưởng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, miệng mũi có một tia máu tươi tràn ra. Nữ tử biến sắc, vội vàng con ngón búng ra, một đạo, một đường linh quang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Thương Thiên Khí thân thể mà đi. Thương Thiên Khí đồng tử chợt một hồi co rút lại, trước mắt vị nữ tử này đích sắc rất xinh đẹp, cho cảm giác của hắn cũng vô cùng tốt, nhưng lần đầu gặp mặt, dù là đối phương xinh đẹp nữa, Thương Thiên Khí cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền tin tưởng đối phương. Nam tử một câu, liền làm cho hắn miệng mũi tràn ra máu tươi, thân thể như tê liệt khó chịu, quỷ mới biết nữ tử đạo này đột kích linh quang vậy là cái gì. Vì vậy, hắn bản năng đều muốn làm ra né tránh, thay vào đó đạo linh quang tốc độ quá nhanh, hắn mới vừa vặn đứng dậy, linh quang cũng đã đánh trúng vào thân thể của hắn, vào bên trong. Linh quang tiến vào thân thể, Thương Thiên Khí sững sờ, trong tưởng tượng khó chịu cũng không có xuất hiện, ngược lại thân thể vô cùng thoải mái, thanh âm nam tử mang cho ảnh hưởng của hắn, trong nháy mắt biến mất không còn. Cảm giác này Thương Thiên Khí nhập lại không xa lạ gì, vừa mới hắn đã cảm thụ qua một lần, giờ khắc này hắn mới phát hiện, lúc trước cổ họng mình bị kẹt ở. Cứu mình tính mạng đấy, vô cùng có khả năng chính là trước mắt vị này cô gái đẹp. Sư Minh, ngươi đang làm gì thế? Nữ tử trên mặt lộ ra bất mãn, ánh mắt có nộ khí, quay người đối với nam tử mở miệng hỏi. Nam tử không có giải thích, mà là một thanh đem nữ tử kéo tới, cau mày nói, sư muội, cái này tiểu ăn mày bẩn thỉu, ngươi cách xa hắn ra, đừng ô uế tay của ngươi. Thương Thiên Khí lúc trước cũng không có chú ý tới này nam tử, thẳng đến thanh âm đối phương lọt vào tai về sau. Hắn mới đưa ánh mắt chuyển rời đến nam tử trên thân. Nam tử ngày thường tương đối tuấn tú, tại Thương Thiên Khí xem ra, nếu đem người này thả khi bọn hắn trong thôn, lấy hắn đối với thôn tốn Thúy Hoa rất hiểu rõ, một ánh mắt cũng đủ để cho Thúy Hoa chủ động yêu thương nhung nhớ. Lúc này, lời của nam tử một chữ không rơi, toàn bộ tiến nhập Thương Thiên Khí trong thai, lập tức, Thương Thiên Khí lòng của trong bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Hắn sở dĩ đặt tên là Thương Thiên Khí, không phải là bởi vì hắn cam chịu, mà là hắn là muốn dùng cái này tự rêu phương thức khích lệ bản thân, thuận tiện còn có thể tự tiêu khiển một phen, tìm cho mình điểm việc vui. Hắn đến chỗ này, xé rách quần áo của mình, không để ý cảnh khô lá héo hứa vẻ này làm cho hắn buồn nôn mùi vị, đem mình ăn mặc càng giống tên ăn mày, vì cái gì, bất quá là có thể thành công bái nhập tiên môn, tập được tiên pháp. Giả trang tên ăn mày, trang phục đáng thương, là vì hạ sách, nhưng trừ lần đó ra, hắn thật sự tìm không thấy còn có biện pháp nào để có thể làm cho tiên nhân chú ý đến người phàm tục. Bằng không thì, hắn không đến mức như thế. Trước mắt hắn ý tưởng rất đơn giản, nhưng rất thật sự, hắn muốn trở thành khác biệt, trở nên cùng trong thôn mặt khác bạn cùng lứa tuổi không giống nhau. Hắn muốn lấy phương thức khác biệt ấy, đi trên con đường khác biệt, xa xa vượt lên đầu tại trước mặt bọn họ, làm cho đã từng xem thường người của hắn theo không kịp, làm cho đã từng vũ nhục người của hắn không ngừng run rẩy. Chỉ thế thôi. Nhưng mà... Dưới mắt nam tử này đang nói ra lời nói này lúc, ngữ khí chính giữa chán ghét, ánh mắt chính giữa khinh thường, nói chính giữa vũ nhục, rồi lại giống như từng đám cây đâm, hung hăng đâm vào Thương Thiên Khí ngực. Hắn có thể tự giễu tự châm biếm khích lệ bản thân, hắn có thể vì đạt tới mục đích mà giả trang thành tên ăn mày, bởi vì cái kia là lựa chọn của hắn, hắn ưa thích dùng phương thức như vậy, nhưng hắn vẫn không tiếp thụ được người nào đối với chính mình tính nhắm vào chất vũ nhục. Càng làm cho Thương Thiên Khí tức giận là, bản thân cũng không trêu chọc nam tử, mà nam tử rồi lại âm hiểm đối với chính mình ra tay độc ác, nếu như không phải là nữ tử tại trước tiên ra tay, Thương Thiên Khí không dám tưởng tượng hiện tại chính mình có hay không đã trở thành một cỗ thi thể. Trong nội tâm lửa giận tại bốc lên, hắn hiện tại sau cùng chuyện muốn làm, cái kia chính là tiến lên, một bạt thai hung hăng quất vào nam tử trên mặt. Nhưng mà hắn cũng không có như này làm, bởi vì hắn biết rõ, đều muốn đem trong lòng mình phẫn nộ thổ lộ đi ra, nhất định phải cần có thực lực tư cách, bất kể hậu quả tiến lên, kết cục chỉ có một, cái kia chính là mình chịu thiệt, làm không tốt còn sẽ được đem mạng nhỏ đều góp đi vào. Hắn mắt bộ máu ứ đọng, chính là một cái ví dụ rất tốt, biết rõ đối phương có một đám người, lấy bản thân gầy yếu tiểu thân bản, tuyệt không có thể thắng được, nhưng bởi vì trong nội tâm phẫn nộ, dứt khoát ra tay, kết quả bị hung hăng béo đánh một trận. Khi đó Thương Thiên Khí sẽ hiểu một cái đạo lý, đối phương làm cho mình phẫn nộ rồi, có thể cùng đối phương dốc sức liều mạng, nhưng cái này nhất định phải thành lập tại nhất định thực lực làm cơ sở trên điều kiện mới có thể, bởi vì ít nhất còn có một chút phần thắng. Trái lại, phần thắng là không, hoặc là lựa chọn ẩn nhẫn, góp ít thành nhiều. Hoặc là, bỏ chạy tránh, nhẫn nhục chịu đựng, làm, lúc làm chuyện gì đều không có phát sinh qua. Lấy Thương Thiên Khí tính tình, trốn tránh là hắn vĩnh viễn không chọn đấy, vì vậy, hắn chọn ẩn nhẫn. Người đều muốn thành thục, cần kinh nghiệm một lần lại một lần ngăn trở, có người niên kỷ mặc dù trẻ tuổi, cũng rất thành thục, đó là bởi vì hắn trải qua nhiều lắm. Có người, sống đến từng tuổi này, có thể gặp đến vấn đề lúc, xử lý như tiểu hải tử, đó là bởi vì hắn trải qua ít. Thương Thiên Khí trải qua tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần trải qua xuống, cũng làm cho tâm tính của hắn chậm rãi phát sinh cải biến. Hắn mới 14 tuổi, từ nhỏ cũng không sinh hoạt tại lục đục với nhau trong hoàn cảnh, cái này tuổi giai đoạn có thể minh bạch đạo lý này, coi như là không tệ. Lần này đưa ra quyết tâm lớn như vậy, nhất định phải tới nơi đây học tập tiên pháp, dù là giả trang phục ăn mày đáng thương cũng sẽ không tiếc, trong đó còn có một nguyên nhân, liền là muốn trở nên mạnh mẽ đứng lên, chỉ có như vậy, gặp lại mắt không mở trêu chọc phải bản thân, mình mới có phát tiết trong nội tâm lửa giận tư cách. Nam tử cũng không biết, lúc này Thương Thiên Khí tựu như cùng đêm tối chính giữa ẩn nút độc xà bình thường theo dõi hắn, sở dĩ không biết, đó là bởi vì hắn căn bản không có đem Thương Thiên Khí để vào mắt, hắn tập trung chú ý, thủy chung đều tại trên người cô gái. Mà nữ tử, thì là tại trước tiên đem cánh tay của mình từ tay của nam tử trong rút ra, thần sắc so với lúc trước càng thêm không vui. Sư huynh, ngươi hơi quá đáng, hắn đã đủ đáng thương, mà ngươi cũng không vẹn vẹn đả thương người ta thân thể, hôm nay còn nói ra như vậy đả thương người đến. Nữ tử lắc đầu, thần sắc vô cùng thất vọng. Cái này tiểu ăn mày cùng chúng ta bất đồng, hắn chỉ là một cái phàm nhân, cùng chúng ta vốn là hai cái thế giới chính giữa người của, trước ngươi cứu được tánh mạng hắn. Hắn rồi lại lòng mang ý xấu nhìn xem ngươi, sư huynh không muốn tính mạng của hắn, đã là lưu tình. Lời của nam tử, Thương Thiên Khí trong nội tâm cả kinh, cũng không phải là bởi vì nam tử trong lời nói sắc ý, mà là vì cô gái này. Chính như hắn suy đoán như vậy, tính mạng của mình, đích xác là cô gái trước mắt cứu. Nữ tử không chỉ có liên tiếp cứu mình, hơn nữa đối với mình ngụy trang tin tưởng không nghi ngờ, điều này không khỏi làm Thương Thiên Khí nội tâm hổ thẹn không thôi. Giờ khắc này, cô gái hình tượng sâu đậm khắc ở Thương Thiên Khí trong đầu. Đương nhiên, nam tử hình tượng đồng dạng cũng sâu đậm khắc ở Thương Thiên Khí trong đầu, đầu bất quá đối với người phía trước, Thương Thiên Khí là ấy nấy. Đối với người sau, thì là thấu xương âm lãnh. Hiện tại Thương Thiên Khí đã hoàn toàn xác nhận, những người trước mắt này cùng hắn bất đồng, đặc biệt là nam tử cùng nữ tử, hắn có thể khẳng định đích thị là hắn muốn tìm tiên nhân. Tiên nhân mạnh bao nhiêu, hắn từng nghe đã từng nói qua, hiện tại càng là linh giáo qua, vì vậy, cái kia nhìn về phía nam tử ánh mắt ấm lãnh, cũng không biểu hiện được quá mức rõ ràng, lấy nam tử đối với Thương Thiên Khí bỏ qua, tự nhiên là không có phát hiện. Sư huynh, ngươi thân là tu chân giả, rõ ràng đối với một phàm nhân tiểu an mày hạ sát thủ, sư muội thật sự không có ta nghĩ đến, ngươi nguyên lai là loại người này. Nữ tử trên mặt lộ ra thất vọng. Nam tử biến sắc, lộ ra lo lắng, vội vàng giải thích, sư muội đừng hiểu lầm, tu chân giới nhân tâm hiểm ác, sư huynh chi như vậy xuất ruột, làm ra tổn thương phàm nhân sự tình, còn không phải là bởi vì sư huynh quá mức để trong lòng ngươi. Thương Thiên Khí sắc mặt cũng hơi đổi, đó là bởi vì tu chân giả bà trước kia, hắn lần đầu tiên nghe nói, hiểu thông suốt tới đây, nguyên lai trong con mắt của bọn họ tiên nhân, chính là tu chân giả. Mà nữ tử, đang nghe thấy nam tử sau khi giải thích, nhìn xem nam tử mặt tuấn tiếu trên tràn đầy lo lắng, trên mặt nộ khí tuy rằng cũng không toàn bộ tiêu tán, nhưng là trong nội tâm mềm nhũn, thần sắc hòa hoãn không ít. Nam tử thấy thế, trong nội tâm lỏng một cái thở mạnh, rèn sắc khi còn nóng, ngươi cũng biết, không ít tu chân giả vì đạt tới mục đích ưa thích giả trang thành phàm nhân, loại người này tựa như độc xà bình thường, chẳng biết lúc nào sẽ cho ngươi chí mạng một cái. Nói qua, nam tử ánh mắt đã rơi vào thương thiên khí trên người của, ánh mắt lộ ra hàn quang, nói, sư huynh cảm thấy, trước mắt cái này tên ăn mày nhỏ, vô cùng có khả năng chính là kia một loại tu chân giả, chẳng qua là không biết hắn dùng cái gì pháp khí, che đậy kín khí tức của mình. Nữ tử lông mày lần nữa nhíu một cái, nhìn nhìn miệng mũi chỗ máu tươi còn chưa hong gió thương thiên khí, lại nhìn một chút sư huynh của mình, ánh mắt chính giữa lộ ra suy tư. Sư muội nếu không tin, sư huynh cái này hao phí tu vi, đối với cái này tiểu ăn mày thi triển siêu hồn thuật, kết quả dựng xào thấy bóng. Ánh mắt rơi vào thương thiên khí trên người của, không đợi nữ tử mở miệng, nam tử trong nội tâm cười lạnh, một cái lắc mình đi tới thương thiên khí trước người của, âm lanh thanh âm của, tại đầu góc hắn vang lên. Một khi thi triển siêu hồn thuật, không chết cũng sẽ biến thành ngu ngốc, không phải là ta lòng dạ độc ác, mà là ngươi không nên dùng như vậy si mê ánh mắt nhìn ta tương lai nữ nhân, cho dù là một mắt cũng không đi, ta không có móc xuống ánh mắt của ngươi cho ngươi lưu lại cái toàn thây, đã là ta rộng lượng. Việc này không oán ta được, muốn trách, chỉ có thể trách ánh mắt ngươi nhìn ngươi nhập lại không có tư cách nhìn tướng mạo đẹp. Kiếp sau đầu thai làm người lúc, nhất định phải nhớ kỹ thời khắc đem ánh mắt đánh bóng một chút, miễn cho còn vị thành niên liền lại nửa đường yêu chết. Hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, bằng không thì, ngươi sẽ không chết đến như vậy thống khoái. Thương thiên khí hai mắt đồng tử chợt một hồi co rút lại, sắc mặt vô cùng khó coi, thân thể kìm lòng không được lui về sau một bước, sẽ phải quay người tạm thời trước thoát được tính mạng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, dưới mắt không phải là nam tử đối thủ, ở tại chỗ này chỉ biết có một loại kết quả, cái kia chính là chết. Một khi chết rồi, gì đến báo thù vừa nói. Nhưng mà, nam tử dường như nhìn ra thương thiên khí lòng của suy nghĩ, cười lạnh không thôi, một bàn tay ầm ầm rơi xuống, chộp vào thương thiên khí trên thiên linh cái. Sư muội thấy được chưa, gia hỏa này muốn chạy trốn, không phải là có tật giật mình, vì sao phải trốn? Ở lại sư huynh cái này đối với hắn siêu hồn, lập tức có thể chân tướng rõ ràng. Chương 6, hai quỷ. Chương 6, hai quỷ. Tu chân giả, còn gọi là tu sĩ, bọn hắn lấy các loại phương pháp hấp thu thiên địa linh khí, làm cho bản thân có lực lượng mà phàm nhân không bao giờ có được. Người lý tưởng rộng lớn, càng là hy vọng thông qua tu vi từng bước một tăng lên, đi về hướng truyền thuyết kia thành tiên cảnh giới. Thương thiên khi đối với những thứ này một mực không biết, trước mắt hắn chính là một cái bình thường người, cho nên vẫn còn dùng thế tục ánh mắt đến phán định tu sĩ thân phận và địa vị, cho rằng tu sĩ chính là tiên nhân. Đứng ở góc độ của hắn, muốn hiểu như vậy cũng không sai, bởi vì tất cả người bình thường đều là như thế lý giải. Mà siêu hồn thuật, là một loại tu sĩ giữa là tầm thường nhất, rồi lại là một loại để cho nhất tu sĩ kiêng kỵ thuật pháp. 10 người tu sĩ chính giữa, chí ít có 9 người biết sử dụng pháp thuật này, nhưng mà, 10 cái chính giữa, chí ít có 9 người cũng không dám thi triển này thuật pháp. Nguyên nhân ở chỗ, một khi thi triển này thuật pháp, bị siêu hồn người biến thành ngu ngốc hoặc là tử vong đều chính là việc nhỏ, nhưng người làm phép, rồi lại sẽ vì này ác độc thuật pháp trả giá cực lớn đại giới, sợi dâu trả giá ra bản thân một bộ phận tu vi. Bị siêu hồn người càng mạnh, siêu hồn người cần phải bỏ ra tu vi tức thì càng nhiều, trái lại, tức thì càng ít. Lúc này, càng nhiều cùng càng ít là tương đối, coi như là ít hơn nữa, đối với bất kỳ một cái nào tu chân giả mà nói, đều là một loại tổn thất không nhỏ. Bởi vì chỉ có tu chân giả bản thân rõ ràng, tăng được chút ít tu vi khó khăn cỡ nào. Vì vậy, này thuật pháp tuy rằng cực kỳ phổ biến, tu luyện người rất nhiều, nhưng rồi lại cực ít có người sẽ thi triển phương pháp này, trừ phi vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nhất định phải thông qua siêu hồn tới biết một ít tin tức, mới có tu chân giả thi triển siêu hồn thuật. Dưới mắt, nam tử năm ngón tay khấu chặt thương thiên khí đỉnh đầu, tuyên bố sẽ đối kia thi triển siêu hồn thuật, đây hết thảy, bất quá là nam tử giả vờ mà thôi. Hắn trong lòng cũng không có sẽ đối thương thiên khí thi triển siêu hồn thuật ý tưởng, hết thảy bất quá chẳng qua là làm nữ tử nhìn. Hắn muốn dùng cái này phương thức, làm cho nữ tử tin tưởng thương thiên khí không phải là người tốt, chết chưa hết tội. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì tất cả hành động của hắn mà tức giận. Về phần thương thiên khí có phải là hay không tu sĩ giả trang, điểm này nam tử từ vừa mới bắt đầu trong nội tâm liền có kết quả. Hắn có một cái pháp khí, có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể có hay không có linh lực, tại thương thiên khí trên người của, cũng không cảm thấy chút nào linh lực. Từ điểm này nam tử trong nội tâm liền đã khẳng định, thương thiên khí đích đích xác xác chính là một cái thông thường tiểu ăn mày mà thôi. Coi như là như thế. Hắn muốn giết mất thương thiên khí ý tưởng một chút chưa giảm ít. Nguyên nhân, hắn đã thông qua truyền âm phương thức, nói cho thương thiên khí. Chỉ bất quá, có quan hệ siêu hồn câu nói kia, đơn giản là nam tử dùng tới dọa thương thiên khí đấy. Hắn muốn thương thiên khí tại cực độ trong sự sợ hãi tử vong, dùng cái này đến tiết mối hận trong lòng. Năm ngón tay chăm chú đội lên thương thiên khí trên thiên linh cái, nam tử cảm nhận được đối phương sợ hãi, cảm nhận được đối phương đều muốn dễ rủa đào tẩu, điều này không khỏi làm nam tử trong nội tâm cực kỳ thống khoái. Nam tử cảm giác không sai, lúc này thương thiên khí nội tâm là sợ hãi đấy, hắn cảm nhận được nam tử đối với hắn cái kia mãnh liệt sắc ý, hắn chưa bao giờ như vậy tới gần qua tử vong. Cái này cùng trong thôn mấy người hài tử đánh nhau hầu đả bất đồng, không phải là béo đánh một trận có thể xong việc đấy, đây là muốn thai nạn chết người đấy. Thương thiên khí tuổi 14, trải qua có hạn, giống như trước mắt như vậy tới gần tử vong, chưa bao giờ gặp qua, hắn ở đâu có không hoảng hốt không sợ hãi đạo lý. Đừng nói là thương thiên khí, cho dù là một người trưởng thành, trải qua chuyện kinh khủng một bộ tiếp một bộ, mà khi hắn chính thức như thế tới gần tử vong lúc, hắn cũng không nhất định có thể thong dong đối mặt, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít, đồng dạng sẽ sinh ra đối với sợ hãi tử vong. Trừ phi, người này sớm đã khám phá sinh tử, nhưng cái này một loại người như phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Rất hiển nhiên, trước mắt thương thiên khí còn không đạt được như vậy cảnh giới. Sợ hãi tử vong, làm cho thương thiên khí tránh im, hắn dùng lực lượng gõ lấy cánh tay của nam tử, không biết làm sao đều là phí công, vô luận thương thiên khí dùng lực như thế nào, cái kia chế trụ bản thân thiên linh cái năm ngón tay, cũng không di động chút nào. Nam tử thì là vẻ mặt tràn đầy cười lạnh, trong nội tâm đã là đối với thương thiên khí phán quyết tử hình. Chết đi! Năm ngón tay sẽ phải trợ thu nạp, một khi như thế, thương thiên khí đầu lâu tất nhiên sẽ như là dưa hấu bình thường bạo liệt mà mở. Vừa lúc đó, một đạo, một đường không đành lòng thanh âm của truyền đến, làm cho nam tử động tác chịu ngừng lại, một trận. Sư Minh, tha cho hắn đi. Chuyện đó, không thể nghi ngờ không phải là thương thiên khí đối mặt tử vong lúc, bắt được một cái phao cứu mạng. Sư muội. Nam tử nhướng mày, hiển nhiên đối với nữ tử này quyết định bất mãn hết sức. Ta thật sự nhìn không ra hắn ở đâu giống như người tu sĩ, ta và ngươi đều đã bước vào con đường tu tiên, cần gì phải đi tra tấn một phàm nhân. Nữ tử lắc đầu nói. Nam tử biến sắc, từ nữ tử này trong lời nói, hắn nghe được một ít ý ở ngoài lời. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta mục đích chủ yếu không phải là siêu hồn, mà là muốn giết cái này tên ăn mày. Nam tử mặt lạnh lấy, thần sắc khó coi. Chúng ta còn có chuyện quan trọng, mấy người bọn họ có hay không có đủ linh căn, có thể hay không bái nhập ta luyện khí môn, còn cần cảm giác linh thạch kiểm tra đo lường, không thể tiếp tục ở đây trong chậm trễ thời gian. Bằng không thì, sư môn một khi trách tội xuống, ta và ngươi khó tử kia tội trạng. Hừ! Nam tử trong miệng truyền ra hừ lạnh một tiếng. Dùng cái này để diễn tả mình nội tâm bất mãn. Giết một phàm nhân, bất quá trong nháy mắt mà thôi, nữ tử nói ra lời này, không phải là muốn bảo trụ thương thiên khí một cái mạng nhỏ. Tuy rằng trong nội tâm cực độ không muốn, nhưng nam tử đội lên thương thiên khí trên thiên linh cái năm ngón tay, hay là, còn là chậm rãi bung ra. Tiểu tử, để ta gặp lại ngươi, không ai cứu được ngươi. Nam tử thanh âm đằng đằng sát khí, lần nữa tại thương thiên khí trong đầu vang lên. Thương thiên khí ở trước mặt hắn, như là con sâu cái kiến. Lấy một cái con sâu cái kiến tính mạng, đến tranh thủ giai nhân thật là tốt cảm giác, cái này mua bán, nam tử cảm thấy gặp. Tiếng nói hạ xuống, nam tử quay người rời đi. Sống sót sau tai nạn, làm cho thương thiên khí trong nội tâm lỏng một cái thở mạnh, hắn lúc này, phía sau lưng sớm được mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nhìn về phía nam tử bóng lưng, đáy mắt lanh ý mười phần, nam đấm cũng không cấm nhanh nhéo. Một màn này đã rơi vào cô gái trong mắt, nữ tử lắc đầu một tiếng than nhẹ, cũng không nhiều lời. Mang theo bên cạnh mấy người. Nữ tử lấy ra một tấm lệnh bài lơ lưng trên không, tại thạch bích trước tản mát ra linh quang, cái kia thương thiên khí đối mặt cả ngày đều không chút sức mẹ thạch bích, đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Cùng lúc trước thương thiên khí chỗ đã thấy một màn giống như lúc, thạch bích tạo nên từng trận rung động, bàng bạc sơn môn xuất hiện ở thương thiên khí giữa tầm mắt. Lúc này đây, thương thiên khí thấy được rất cẩn thận, cũng thấy rất rõ ràng, bàng bạc sơn môn trên có một khối cực lớn bảng hiệu, trên tấm bảng có ba chữ được sơn màu vàng to, luyện khí môn. Giờ khắc này, cảm giác sợ hãi tử vong lúc trực tưởng thiên khí đã giảm đi, hoàn toàn bị trước mắt bàng bạc sơn môn mang cho trong lòng của hắn rung động thay thế. Mắt thấy mấy người sẽ phải đạp vào sơn môn, thương thiên khí lòng của trong không khỏi âm thầm lấy nóng nảy. Từ lời của cô gái trong hắn nghe được, mấy người khác phải cùng một dạng với hắn, đồng dạng là muốn bái nhập tiên môn. Chỉ bất quá cùng hắn thương thiên khí so ra, mấy người điều kiện ưu việt quá nhiều. Trong mấy người, ngoại trừ mỹ mạo nữ tử cùng với đối với thương thiên khí hạ sát thủ nam tử bên ngoài, có cùng thương thiên khí tuổi tương tự, có, thì là so với thương thiên khí tuổi còn nhỏ. Về phần tuổi so với thương thiên khí lớn, không có một người. Nghĩ đến nam tử đối với chính mình mãnh liệt sắc ý, thương thiên khí trong nội tâm lộ vẻ do dự, trên mặt càng là lộ ra dãy rủa thần sắc. Hắn không phải sợ chết, hắn là rất sợ chết. Hắn cảm giác mình còn trẻ tuổi như vậy, kẻ vô tích sự thì cứ như vậy không còn tính mạng, dù là đến rồi hoàng tuyển, trong lòng cũng sẽ có tiếc nuối, cũng sẽ có không cam lòng. Nhưng mà, hắn rồi lại không có quên bản thân chuyến này tới mục đích, không có quên mình ước nguyện ban đầu là cái gì. Hắn tới đây mục đích, là muốn bái nhập tiên môn, tập được tiên pháp, trở thành phàm nhân ngưỡng mộ thần tiên nhất lưu nhân vật. Hắn đều kế hoạch tốt rồi, một khi bản thân thành công tập được tiên pháp, nhất định phải bằng đắc sắc phương thức, quay về thôn khoe khoang một phen, làm cho những cái kia một mực xem thường người của hắn không với cao nổi. Tối hôm qua hắn thậm chí cũng đã mơ tới, làm, lúc các thôn dân nhìn mình tại thôn trên không bay tới bay lui lúc, các thôn dân lộ ra khiếp sợ, bạn cùng lứa tuổi lộ ra cuồng nhiệt sùng bái, thôn Tốn Thúy Hoa lộ ra thật sâu ái mộ. Hắn thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên hắn đều muốn đi tranh thủ, đều muốn đi thực hiện, bái nhập tiên môn lòng của càng thêm kiên định. Đây cũng là vì sao tối hôm qua đã quỳ hôn mê bất tỉnh, sáng sớm mỏi mệt sau khi tỉnh lại, hắn không có lựa chọn cô đơn rời đi, mà là điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị ăn no rồi tiếp tục quỳ đi xuống, tiếp tục giả vờ đáng thương tranh thủ đồng tình, thành công bái nhập tiên môn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn mục đích của chuyến này còn chưa đạt tới, hắn trước mắt mộng tưởng còn chưa thực hiện. Vì vậy, hắn không muốn buông tha cho. Tử vong tuy đáng sợ, nhưng không có mộng tưởng, so với tử vong đáng sợ hơn. Đạo lý này Thương Thiên Khí tạm thời không hiểu, nhưng hắn vẫn biết rõ, một khi bản thân dưới mắt buông tha cho, cô đơn trở lại thôn, vậy liền cùng thường ngày, thôn dân đối với cái nhìn của mình sẽ không phát sinh cải biến. Những người chửi mình là con hoang, tiếp tục chửi tiếp. Cả tổ đội bản tử đánh mình, như trước sẽ đánh. Những người chế giễu mình, sẽ tiếp tục chế giễu. Cuộc sống của mình, sẽ như thường ngày tiếp tục nữa, thậm chí càng thêm không xong, bởi vì hôm nay lao đầu tử đã bị chết. Trước kia tên thôn bao nhiêu còn có thể cho lão đầu tử vài phần chút tình mọn, nhưng lão đầu tử không coi ở đây, người đi trả lệnh, có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, Thương Thiên Khí trong đầu của một vài bức hình ảnh hiện hiện, mỗi một bức tranh trước mặt thổi qua, cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra phẫn nộ, đồng thời cũng làm cho hắn đều muốn bái nhập tiên môn lòng của càng kiên định hơn một ít. Thẳng đến cuối cùng một bức tranh trước mặt tàn đi, đi tại mấy người phía trước nam tử, đã nửa bước chân vào sân môn. Thương Thiên Khí ánh mắt ngưng tụ. Giờ khác này lộ ra cả đời này chưa bao giờ có kiên định. Cùng hắn cả ngày sống ở người khác trào phúng bên trong, sống không bằng chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Có lẽ, ta còn có cơ hội thành công. Nhưng nếu như buông tha cho, ta Thương Thiên Khí chỉ có thể cả đời như vậy bất ức còn sống. Đây không phải ta Thương Thiên Khí mong muốn sống, ta còn phải bắt ngát không trùng, ngạo nghệ thiên hạ. Ta muốn thực hiện. Ta muốn cuộc sống càng thêm đặc sắc. Ta không nên cũng không thể để cho nhân sinh của mình sau này tiếc nuối. Cố chấp cũng tốt. Tùy hứng cũng được. Nhưng ta Thương Thiên Khí chính là muốn đi ra một cái cùng trong thôn những người khác không đồng dạng như vậy đường. Có lẽ một loại năm, một ngày, ta Thương Thiên Khí sẽ ở trên con đường này bị chết rất thảm, nhưng mà, ta tuyệt đối không hối hận. Ta sợ chết, rất sợ rất sợ. Đối với ngươi càng sợ tại người khác ánh mắt trào phúng trong sống cả đời. Mang theo ánh mắt kiên định, Thương Thiên Khí nắm đấm nắm chặt, bước ra một bước, dứt khoát mở miệng, xin chờ một chút. Lời này, rất khách khí. Nhưng Thương Thiên Khí không phải là đối với nam tử nói. Cũng không phải là đối kỳ hắn chuẩn bị bái nhập cái này luyện khí môn người bình thường nói. Mà là, đối với cái kia tuyệt mỹ, hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần cứu được Thương Thiên Khí tính mạng nữ tử nói. Mấy người bước chân ngừng lại, một trận, lần nữa nhìn về phía Thương Thiên Khí, nữ tử ánh mắt lộ ra nghi hoặc, bên cạnh cô gái tiểu mỹ nhân, vẻ mặt hiếu kỳ. Nam tử, thì là hai mắt nhíu lại, ánh mắt lộ ra hàn quang. Thương Thiên Khí không để ý đến nam tử trong mắt cái kia bức người hàn mang, mà là ánh mắt kiên định nhìn xem nữ tử, sau đó quỳ xuống. Ta đã tại này quỳ một ngày, chỉ vì bái nhập tiên môn, tiểu tử thành tâm thành ý, nhìn qua tiên nhân ngươi thu ta làm đồ đệ. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu. Thầy, tái sinh phụ mẫu. Hôm qua một quỳ, quỳ chính là sư môn. Hôm nay một quỳ, quỳ chính là ân sư. Trước mắt cái này luyện khí môn. Còn không phải hắn Thương Thiên Khí sư môn. Cô gái trước mắt, đồng dạng cũng còn không phải của hắn sư tôn. Nhưng mà, hai ngày hai quỷ, là hắn Thương Thiên Khí xuất ra bái sư thành ý. Thương Thiên Khí hành vi, làm cho ở đây mấy người tất cả đều chịu sững sờ. Chương 7, đánh bạc. Chương 7, đánh bạc. Không biết tốt xấu. Nam tử phản ứng trước tiên, vốn dĩ một chân bước chân vào sân môn, giờ phút này trong mắt hàn mang lóe lên, không chỉ có thu chân về. Hơn nữa một cái lắc mình xuất hiện lần nữa tại Thương Thiên Khí trước mặt. Bàn tay linh quang bắt đầu khởi động, hung ác đối với Thương Thiên Khí thiên linh cái vỗ xuống đi. Cảm nhận được đỉnh đầu kình phong đột kích, chấn động ra đầu một hồi run lên, Thương Thiên Khí nắm đấm nắm chặt. Lúc này đây, Thương Thiên Khí thân thể không có lại run rẩy, trong mắt hào quang kiên định như trước, hoàn toàn nhìn không tới muốn né tránh dấu hiệu. Hắn tuy nói mới 14, nhưng mà đầu óc cũng rất linh quang, hắn nhìn ra nữ tử tâm địa rất tốt, không đành lòng chính mình loại chết thảm tại trong tay nam tử. Vì vậy, hắn lựa chọn đánh bạc. Đem tính mạng của mình đánh bạc tại trên người cô gái. Tính mạng của mình rồi lại muốn đánh bạc tại trên thân người khác, thương thiên khí không muốn, lại càng không nguyện đem tính mạng của mình đánh bạc tại một cái bản thân căn bản không quen thuộc trên người nữ nhân. Đây là một loại hắn vô năng vô lực bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết rõ, lấy hắn phàm nhân thân thể, căn bản không thể nào cùng nam tử đấu, nam tử muốn giết hắn, hắn cho dù có tâm trốn, cũng không có khả năng chạy thoát. Trốn, càng làm cho nam tử đã có giết hắn lấy cớ, bản thân ngược lại bị chết nhanh hơn, hắn nói không chừng còn sẽ được cho nữ tử lưu lại một ấn tượng xấu. Sư huynh dừng tay. Nữ tử phản ứng lại, khẩn trương. Thương thiên khi ánh mắt ngưng tụ, hắn biết rõ, lần này hắn thành công rồi, ít nhất trước mắt là như vậy. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, tay của nam tử trưởng ngừng lưu tại hắn trên thiên linh cái. Sư muội, cái này tiểu ăn mày rõ ràng là muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, lúc trước sắc mị mị nhìn xem ngươi, bây giờ còn muốn lấy bái sư danh nghĩa tới gần ngươi, bụng dạ khó lường rõ ràng như thế, ngươi chẳng lẽ liền không nhìn ra được sao? Nam tử sắc mặt đã trở nên tương đối khó coi. Nếu như không phải là bận tâm nữ tử đối với hắn người sư huynh này cách nhìn, một trường này, tất nhiên không có nửa phần dừng lại. Tại cô gái thân thể bốn phía, ngoại trừ lúc trước mang theo đồng tình ánh mắt nhìn về phía thương thiên khí thiếu nữ bên ngoài, mấy vị khác nam hài, hầu như theo bản năng cùng nữ tử kéo ra một chút khoảng cách. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này bọn hắn ai cũng nhìn ra, nam tử đối với nữ tử có ý tưởng, tham muốn giữ lấy tương đối mãnh liệt. Trước mắt thương thiên khí chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá bởi vì bị cô gái mỹ mạo làm cho rung động, cũng không có trong lời nói khinh bạc, cập nhả, càng không có nam tử nói màu híp mắt, liền nên đón hỏa sát thân, ngắn ngủn trong chốc lát công phu, hai lần thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ. Bọn hắn theo gót thương thiên khí, đắc tội nam tử. Mấy người trong lúc lơ đãng phản ứng, nữ tử phát hiện sau nhướng mày, lập tức đã minh bạch trong đó ngọn nguồn. Hiện tại hắn mới hiểu được, vì sao những sư huynh đệ khác hôm nay đều không thế nào thân cận hắn, tất nhiên cùng trước mắt sư huynh kiếp trước liên quan. Không phải là hắn hy vọng, hoặc là khát vọng, càng hoặc là mê luyến những sư huynh đệ khác thân cận bản thân, ngược lại, đối với cái này hắn rất phản cảm. Nhưng mà, giống như nam tử như vậy chưa qua bản thân đồng ý, rồi lại như là đem mình dự định bình thường, càng làm cho nữ tử phản cảm. Thả hắn. Nữ tử sắc mặt dần dần lạnh xuống. Nam tử trong nội tâm cả kinh, hắn cực ít tại cô gái trên thân chứng kiến bộ dáng này, mỗi một lần lộ ra lạnh như vậy ý, nói do nữ tử đã tương đối phẫn nộ. Thả hắn có thể. Nhưng sư huynh nhất định phải đem hắn hôm nay trí nhớ thanh trừ, miễn cho cái này tiểu ăn mày sau này lại đến chỗ này dây dưa không ngớt. Nói qua, nam tử liền muốn động thủ. Thả hắn, ta muốn dẫn hắn tiến sân môn. Cái gì? Lời của cô gái, nam tử trong nội tâm kinh hãi. Trái lại, thương thiên khí lòng của trong thì là đại hỉ, thân thể mơ hồ có chút rất nhỏ rung động lắc lư. Lúc này đây, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì kích động. Sư muội sẽ không phải thật muốn thu cái này tên ăn mày làm đệ tử. Một khi như thế, tất nhiên sẽ bị đồng môn sư huynh đệ cười nhạo. Nam tử vội la lên. Nữ tử lắc đầu, nói, ta sẽ không thu hắn làm đệ tử, ta tạm thời không có làm ý nghĩ làm sư tôn. Nói đến đây, nữ tử ngừng nói, nhìn về phía nam tử, cực kỳ rất nghiêm túc tiếp tục nói, bất quá, nếu như ta thật sự đưa hắn thu làm đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không để ý ánh mắt của mọi người nhìn vào, bao gồm. Ngươi. Nam tử sững sờ, không ngờ tới nữ tử vậy mà đối với hắn nói ra nói như vậy, đang tại những người khác trước mặt, một chút mặt mũi đều không cho mình, trong nội tâm không khỏi sinh ra mãnh liệt hỏa khí. Sau đó, kia hai mắt chính giữa lộ ra ấm lãnh, lạnh giọng nói, ta luyện khí môn chính là cả nam cảnh cường đại nhất tứ đại môn phái một trong, há lại một tên ăn mày muốn tiến vào hay tiến vào đấy. Bàn tay không có thu hồi, lời của nam tử cho thấy thái độ hắn, nữ tử trong mày, trong nội tâm đồng dạng không có muốn thối nhượng ý tưởng. Hít sâu một hơi, nữ tử sắc mặt lạnh lùng, trong nội tâm hạ quyết tâm, trước đem thương thiên khí từ trong tay nam tử cứu rồi hay nói. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, cô gái bên cạnh đột nhiên một giọng nói truyền ra. Hôm nay đúng là luyện khí môn chiêu thu đệ tử thời điểm, ta thấy hắn quái dị đáng thương, làm cho hắn tiến đi thử một chút kỳ thật cũng không quan trọng. Thời điểm này, lại vẫn sẽ có người nói ra nói như vậy, trong chốc lát, ánh mắt mọi người, bao gồm thương thiên khí ở bên trong, đều nhìn về chủ nhân của thanh âm. Nói chuyện, dĩ nhiên là cái kia tiểu mỹ nhân thiếu nữ. Thương thiên khí trong nội tâm thở dài, thiếu nữ rõ ràng cùng mấy người khác giống nhau, cũng còn không chính thức trở thành luyện khí môn đệ tử. Điểm này, từ lúc trước nữ tử cùng nam tử đối thoại chính giữa, hắn liền nghe ra. Còn không phải luyện khí môn đệ tử, rồi lại dưới loại tình huống này lắm miệng, hậu quả có thể nghĩ. Nhìn nhiều thiếu nữ liếc, Thương Thiên Khí trong nội tâm thập phần cảm kích, thực sự vì, là thiếu nữ lo lắng. Nam tử là người, tại đây tiểu hội mà trong thời gian, hắn đã linh giáo rồi, bản thân không mở miệng liền đưa tới họa sát thân, thoáng tưởng tượng, Thương Thiên Khí liền có thể xác định, nam tử tất nhiên sẽ không bỏ qua thiếu nữ. Nghĩ đến bản thân vì đạt tới mục đích ngụy trang bản thân, không chỉ có làm cho nữ tử liên tiếp cứu mình, thiếu nhân tình, hiện tại liền thiếu nữ cũng cho phụ vào, trong lòng của hắn, không khỏi sinh ra thật sâu áy náy. Quả nhiên, nam tử ngây ra một lúc, trên mặt liền lộ ra sương lạnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái đều muốn bái nhập luyện khí môn, nhưng lại ngay cả tối thiểu nhất khảo thí còn chưa trôi qua con nhóc, lại dám nhúng tay chuyện của hắn, điều này làm cho luôn luôn tự cho là đúng hắn, trong nội tâm làm sao không phẫn nộ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Nam tử ánh mắt bức người, nhìn về phía thiếu nữ, lạnh giọng tra hỏi. Thiếu nữ dường như không có cảm nhận được nam tử phẫn nộ bình thường, mở miệng cười nói, ta nói, có thể cho hắn tiến tông môn thử xem, nói không chừng. Ngươi tính cái thứ gì? Thiếu nữ lời còn chưa dứt, nam tử một tiếng quát lớn, trong thanh âm không chỉ có mang theo phẫn nộ, đồng thời còn mang theo linh lực, trực bức thiếu nữ. Tuyệt mỹ nữ tử dường như sớm có chuẩn bị, chẳng như tuyết bàn tay vung lên, một đạo, một đường linh quang tại chắn thiếu nữ trước người, đem thanh âm nam tử chính giữa linh lực ngăn cản. Thương Thiên Khí vì, là thiếu nữ bóp một cái đổ mồ hôi, thấy linh thân kia cũng không bị thương tổn, lúc này mới thở dài một hơi. Mà thiếu nữ, từ đầu đến cuối cũng không lộ ra chút nào kinh hoàng, chỉ bất quá đang nhìn hướng nam tử lúc, hắn hai mắt khẽ híp một cái. Phản! Phản! Một cái tu chân gia tộc con nhóc, cũng dám chống đối ta. Ta xem khảo nghiệm này ngươi không cần đi, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý lúc trước, lập tức cút cho ta. Bằng không thì, chỉ có thể làm cho gia tộc của ngươi tốn đại giới đem ngươi chuộc đi trở về. Nam tử đã triệt để thất thố, nữ tử nhìn ở trong mắt, không muốn tại nhiều để ý tới, đang muốn mang theo Thương Thiên Khí cùng với khác mấy người ly khai, nhưng không ngờ, thiếu nữ rõ ràng lại mở miệng. Buồn tiểu thư chuyện, không mượn ngươi xem vào, cũng không có tư cách quản. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không chỉ có nam tử lần nữa sửng sốt, liền nữ tử sắc mặt đều tùy theo đại biến. Nếu như nói, vừa mới nam tử cảm thấy thiếu nữ là ở chống đối với hắn có chút nói ngoa rồi, vậy bây giờ lời của thiếu nữ, liền không chỉ là chống đối đơn giản như vậy. Đây quả thực là trắng trợn vẽ mặt. Đừng nói ở đây có vài người, trong đó càng có nam tử hâm mộ đối tượng, cho dù là ở đây không có những người khác, chuyện đó, cũng tất nhiên sẽ làm cho nam tử bạo chạy. Đã xong, cái này tiểu mỹ nhân đích thị là tiểu thư nhà nào, như thường ngày trong nhà là hòn ngọc quý trên tay, trải qua quá ít, nói chuyện theo tính tình. Nhưng nam tử trước mắt là tiên người, cùng người bình thường bất đồng. Ai? Làm sao bây giờ Hắn như thế nào cũng không biết tạm thời ẩn nhẫn một cái. Thương Thiên Khí trong nội tâm khẩn trương, thiếu nữ đi đến một bước này, cùng hắn có quan hệ trực tiếp, việc này do hắn mà ra. Hắn không cách nào làm được việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, nếu như thiếu nữ thật sự bị nam tử gây thương tích hại, hắn sẽ cả đời lương tâm trên không qua được. Hắn không muốn bởi vì mình nguyên nhân, làm cho quan tâm bản thân. Hoặc là để trong lòng người của mình đã bị thay bay vạ gió. Đặc biệt là dưới mắt loại tình huống này, Thương Thiên Khí hết thảy đáng thương đều là giả vờ, thiếu nữ rồi lại cho là thật, hơn nữa vì chính mình ngoài, nếu như hắn Thương Thiên Khí đối với cái này chẳng quan tâm, vậy hắn cũng không phải là Thương Thiên Khí rồi. Bái nhập tiên môn tuy trọng yếu, là ta lý tưởng bước đầu tiên, là ta lần này đến đây nhất định phải đạt thành mục tiêu, nhưng cùng lương tâm so với, ta chọn người sau. Không cố được nhiều như vậy. Ta chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng lần nữa ký thác vào trên người nàng rồi. Thương Thiên Khí ánh mắt rơi vào cô gái trên thân, sau đó hai hàng hàm răng khẽ cắn, làm ra quyết định. Đánh bạc ba. Giờ khắc này, Thương Thiên Khí trong lòng mặc dù không hề cam, bởi vì nữ tử đã nói ra miệng, muốn dẫn hắn tiến nhập sân môn. Nhưng hắn, đang làm ra này quyết định về sau, rồi lại thần sắc kiên định. Thừa dịp nam tử vẫn còn ngây người chính giữa, hắn quỳ xuống thân thể đột nhiên một cái né tránh, tránh qua. Tránh né hắn trên đỉnh đầu vừa mới thước, nam tử kia tỏa ra linh quang bàn tay, sau đó đứng thẳng lên. Một chiêu này, là hắn trường kỳ cùng bạn cùng lứa tuổi đánh nhau hầu đả, dẫn đến thân thể do đó trở nên linh hoạt. Làm, lúc nam tử kịp phản ứng lúc, Thương Thiên Khí đã đứng dậy. Nam tử giận dữ, lập tức trước phải đem lửa giận trong lòng một bộ phận phát tiết tại Thương Thiên Khí trên người của, sau đó lại chỉnh đốn thiếu nữ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, giờ khắc này Thương Thiên Khí ánh mắt lạnh lùng. Trên mặt rõ ràng lộ ra lúc trước cũng không từng có ngon sắc. Ngươi mới là con cóc. Cả nhà ngươi đều là con cóc. Tiếng mắng từ Thương Thiên Khí trong miệng truyền ra, sau đó, chỉ thấy Thương Thiên Khí quyết đoán một cước, đối với nam tử hạ bộ đá ra. Phanh ba. Trầm đục âm thanh truyền ra, mấy người trợn mắt há hốc mồm, xuất liên tục nói chống đối nam tử thiếu nữ, đều mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt không dám tin. Hắn rõ ràng đá. Còn đá như vậy dùng sức. Mặt khác mấy tên thiếu niên, theo bản năng bưng kín hạ bộ của mình, một màn trước mắt, để cho bọn họ nhìn xem đều cảm thấy đau nhức. Nam tử nằm mơ đều không nghĩ tới, trước mắt con sâu cái kiến lại dám đá bản thân, hơn nữa còn là bản thân yếu ớt nhất cũng là quý báu nhất bộ vị. Kịch liệt đau nhức, từ yếu ớt chỗ truyền đến, nam tử bị đau, thân thể cong xuống dưới, đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Ngươi! Khí ba! Nam tử đều muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mới nói một chữ, yếu ớt chỗ kịch liệt đau nhức liền làm cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thời gian cấp bách, Thương Thiên Khí không có mượn cơ hội này đánh chó mù đường, mà là nhìn cũng không nhìn nam tử liếc, lấy tốc độ nhanh nhất xông về còn chỗ đang khiếp sợ chính giữa thiếu nữ. Giờ khắc này, như thường ngày đánh nhau luyện thành tốc độ thể hiện ra ngoài, mấy cái bước dài, Thương Thiên Khí liền xuất hiện ở thiếu nữ bên cạnh, sau đó bắt lại cánh tay kia. Đi! Bằng không thì ta và ngươi đều chết chắc rồi. Thương Thiên Khí trong nội tâm khẩn trương, phía sau lưng sớm được mồ hôi lạnh ướt nhẹp, giữ chặt thiếu nữ liền trốn. Trên đường, Thương Thiên Khí quay đầu lại nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử, thần sắc vô cùng nghiêm túc, lớn tiếng nói, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Hôm nay không chết. Ngày đó gấp 10 lần hoàn trả. Chuyện đó, ý tứ có hai. Một là Thương Thiên Khí tại hướng nữ tử biểu đạt, mình là một có tình có nghĩa, có ân tất báo người. Cái khác ý tứ, thì là Thương Thiên Khí dùng cái này phương thức, tại hướng nữ tử biểu đạt cầu cứu chi ý. Hắn đã triệt để cùng nam tử xé toan mặt, việc này đã đến không cách nào vãn hồi cục diện. Nam tử là tu chân giả, là Thương Thiên Khí trong mắt tiên nhân, tuy rằng nam tử bị hắn đá trúng hạ bộ, hiển nhiên sẽ không giống người bình thường như vậy nằm ở trên giường, không chừng còn chưa chạy ra đại sơn, đối phương đã đuổi theo giết tới đây. Vì vậy, hắn đem hy vọng ký thác vào đều là người tu chân trên người cô gái, hy vọng nữ tử có thể giúp đỡ vội vàng ngăn lại nam tử, để cho bọn họ thành công bỏ chạy. Một phe là sớm chiều trung đụng sư minh, một phe là bèo nước gặp nhau tiểu ăn mày, lấy thông thường ánh mắt. Nữ tử sẽ giúp nhất định là người phía trước mà không phải người sau. Nhưng mà, nữ tử đã cứu Thương Thiên Khí, hơn nữa cùng mình sư huynh tranh giành dùm bèn, cái này liền làm cho Thương Thiên Khí thấy được hy vọng. Hán, bởi vậy quyết định một đánh bạc. Đánh bạc nữ tử sẽ đứng tại phía bên mình, khiến cho mình và thiếu nữ chạy ra tìm đường sống. Trái lại, rất có thể sẽ chết. Cái này, là trận đánh bạc, một trận lấy tính mạng làm tiền đặt cuộc đánh bạc, một trận thắng được trước đánh bạc. Bởi vì này một lần, tại Thương Thiên Khí xem ra, quan hệ lấy hai cái mạng người, mà không phải hắn Thương Thiên Khí một người. Chương 8, trưởng lão lệnh, Lý Tư Hàm. Chương 8, trưởng lão lệnh, Lý Tư Hàm. Đối với nam tử, Thương Thiên Khí đầu tiên lựa chọn là ẩn nhẫn, đợi đến lúc bản thân lúc nào đã có nhất định thực lực, hoặc là nói, các loại, chờ lúc nào làm cho hắn đuổi kịp cơ hội, lấy tính tình của hắn, tự nhiên sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Nhưng thiếu nữ vì hắn ngoài, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn, dẫn đến hắn không thể không buông tha cho mục đích chuyến đi này. Từ Thương Thiên Khí một cước hung hăng đá trúng nam tử hạ bộ một khắc này bắt đầu, tại Thương Thiên Khí xem ra, việc này đã không có quay lại chỗ trống. Cho nên, hắn phải mang theo thiếu nữ lấy tốc độ nhanh nhất ly khai, tiếp tục lưu lại nơi đây, không chết đều được tàn phế. Vì sao phải hung hăng cho nam tử tiểu đệ một cước? Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân muốn dẫn lấy thiếu nữ chạy trối chết, làm không tốt cả đời này đều khó có khả năng gặp lại nam tử. Thương Thiên Khí tất nhiên sẽ không đem tại nam tử nơi đây chịu vất khí cùng một chỗ mang đi, không làm cho đối phương trả giá điểm đại giới, trong lòng mình sau này làm sao có thể thống khoái. Không làm một chút thực chất tính chuyện tình đi ra, sau này mỗi khi nhớ tới nam tử, mình cũng tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, cái kia chính là vừa ra tra tấn lòng người bi kịch. Mà Thương Thiên Khí đang tại những người khác trước mặt, một cước hung hăng xuống dưới, một khi mình và thiếu nữ đào tẩu, nam tử lại tìm không thấy bản thân, như vậy. Trong nội tâm tức giận không thôi rồi lại không thể làm gì đấy, đem không phải là Thương Thiên Khí, mà là nam tử. Lựa chọn nam tử chỗ yếu nhất, mà không phải những bộ vị khác, tự nhiên là Thương Thiên Khí đều muốn cho đối phương lưu lại một ấn tượng khắc sâu, một cái cả đời đều không thể xóa đi ấn tượng. Bởi vì, nam tử đối với Thương Thiên Khí mỗi tiếng nói cử động, đã cho Thương Thiên Khí lòng của để ý đã tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nam tử như vậy không phụ lòng bản thân, có qua có lại. Thương Thiên Khí đương nhiên không thể để cho nam tử chịu thiệt không phải là. Thấy nữ tử nhập lại không có ngăn lại mình và thiếu nữ, Thương Thiên Khí trong nội tâm lòng một cái thở mạnh, lôi kéo thiếu nữ chạy trốn nhanh hơn. Chỉ mong trong chốc lát hắn vẫn có thể ngăn cản nam tử đuổi giết tới đây, nói cách khác Thương Thiên Khí không dám suy nghĩ hậu quả. Trong nội tâm không hề cam, cái kia là mình bỏ ra, rồi lại không có được lý tưởng chính giữa kết quả. Nhưng hắn không có đối với quyết định của mình có bất kỳ hối hận, nếu như làm, như vậy lựa chọn, vậy không hối hận. Đường dưới chân, lại bằng thẳng, hoặc là tại khúc chiết, cái kia đều cần bản thân dùng chân đi đi, lần này tuy rằng đã thất bại, hắn tin tưởng đầu phải cố gắng, nhất định có thể đồng dạng đi trên con đường khác biệt. Con đường tu chân, chính là con đường hắn đã khẳng định trước mắt. Hắn đầu tiên muốn trở thành đấy, chính là người cả thôn đều chỉ có thể ngưỡng vọng tiên nhân. Nghe nam tử lúc trước theo như lời, Nam Cảnh ngoại trừ luyện khí môn bên ngoài, còn có mặt khác ba đại môn phái, nơi đây không tha cho ta, ta có thể đi cái này ba nhà thử xem. Một khi ta cũng đã trở thành tiên nhân, cô gái ân cứu mạng không thể không có báo, nam tử ân oán, tự nhiên cũng muốn hoàn toàn kết. Ừ, đến suối tuân tương báo. Kẻ thù, tự nhiên cũng phải suối tuân tương báo. Cách đêm kẻ thù, có thể có, nhưng phải tính tiền lãi. Đã có chủ ý, không chỉ có trong nội tâm không cam lòng giảm bớt không ít, ngược lại lại lần nữa sinh ra hy vọng. Dưới sự kích động, hắn dường như đã thấy nam tử bị bản thân hung hăng dẫm ở dưới chân một màn, thương thiên khí cảm giác lúc này bản thân toàn thân tràn đầy lực lượng, dưới chân chạy trốn nhanh hơn. Đột nhiên, thiếu nữ bước chân ngừng lại, một trận, thương thiên khí xông về phía trước đâm thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thương thiên khí căn bản không có chú ý tới, vì sao thiếu nữ thân thể dừng lại, mất đi cân bằng không phải là thiếu nữ, ngược lại là hắn. Cho dù là thân thể của hắn gầy yếu, mà dù sao là nam hải tử thể chất, cùng thiếu nữ so với còn là đã chiếm nhất định được ưu thế, nhưng kết quả rồi lại hoàn toàn trái lại. Thương thiên khí không có chú ý tới điểm này, ổn định thân thể hắn, phản ứng đầu tiên chính là vẻ mặt nóng nảy nhìn về phía thiếu nữ, vội la lên, bà cô của ta ơi! Ngươi làm gì thế dừng lại? Sẽ tai nạn chết người đấy! Tranh thủ thời gian đi theo ta trốn chạy để khỏi chết! Cái kia bệnh tâm thần sẽ không bỏ qua chúng ta! Ta không sợ hắn! Nữ tử mở miệng cười nói ra, đứng tại chỗ thân thể, nhưng không có bởi vì thương thiên khí được chứ gấp mà di động nửa phần. Ta biết rõ ngươi không sợ hắn, người ở chỗ này đều nhìn thấy. Ta cũng không sợ hắn, ngươi không thấy ta đem hắn trứng đều đá nát rồi. Nhưng mà, mặc kệ ta và ngươi có sợ không hắn, đều ngăn cản không được giờ này khắc này hắn muốn giết chết ý nghĩ của chúng ta a. Mau trốn tính mạng quan trọng hơn bà cô của ta ơi. Ta còn trẻ như vậy, nhưng không muốn trở thành mảnh đất này phân bón. Nói qua, thương thiên khí cầm lấy tay của thiếu nữ cánh tay trợn phát lực, muốn mạnh mẽ đem trong mắt của hắn cái này không hiểu chuyện thiếu nữ cho túng đi, có thể nhường cho thương thiên khí tuyệt đối không nghĩ tới chính là, thiếu nữ thân thể dường như trên mặt đất mọc rễ bình thường, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể dung chuyển thiếu nữ cái kia thân thể gầy yếu chút nào. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Hôm nay các ngươi phải chết. TERUISNCUATUINET Thanh âm đứt quảng vang lên, vẻ này suy yếu, có thể rõ ràng nghe ra, chủ nhân của thanh âm dưới mắt là có thống khổ dường nào. Thương thiên khí đồng tử một hồi co rút lại, đối với thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn sang, chỉ thấy nam tử chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng lên, chỉ bất quá bởi vì phía dưới quá đau, như trước cong cong thân thể. Lúc này nam tử, chính mang theo một bộ an ánh mắt của người, nhìn về phía thương thiên khí. Giờ khắc này, thương thiên khí lôi kéo thiếu nữ ngược lại dường như bị quên lãng bình thường, cái kia trắng trợn sắc ý. Toàn bộ là hướng về phía thương thiên khí đi. Nam tử đem tất cả sát ý đều xông về thương thiên khí, sẽ như thế, đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân đều có thể minh bạch, cũng đều sẽ như thế làm, chỉ vì thương thiên khí một cước kia quá mức nham hiểm. Đã xong, lần này hơn phân nửa chết chắc rồi không kịp trách cứ thiếu nữ, thương thiên khí liền tranh thủ ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ cần nữ tử ra tay ngăn cản nam tử, vậy có nghĩa là còn có hy vọng sống sót. Nữ tử một tiếng than nhẹ, lắc đầu. Ánh mắt phức tạp, bất quá, hắn hay là, còn là bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía nam tử. Tuy rằng nam tử là sư huynh của nàng, nhưng hắn không phải là một cái có ngực ngốc nghếch người, hôm nay hết thể hắn từ đầu tới đuôi đều nhìn ở trong mắt, ai đúng ai sai, trong lòng đều có một cây cái cân. Sư huynh, người câm miệng. Nam tử một tiếng quát lớn, hạ thể truyền tới kịch liệt đau nhức, làm cho thần sắc hắn lộ ra dữ tợn. Nữ tử sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng nam tử sẽ trực tiếp quát lớn bản thân. Cái kia khuôn mặt dữ tợn, cùng trong ngày thường ở trước mặt mình vẻ mặt tươi cười sư phụ huynh, thủy chung không cách nào nặng chồng lên nhau. Hôm nay người nào cản trở ta, ta sẽ giết người nào. Nam tử tay che hạ thể, từng bước một hướng phía thương thiên khí cùng thiếu nữ đi tới, thương thiên khí thần sắc đại biến, lần nữa dùng sức túm động thiếu nữ cánh tay. Bà câu ngươi. Không, ngươi là ta thân mãi mãi. Đi a, chúng ta nhất định phải lập tức đào tẩu. Thiếu nữ như trước bất vi sở động. Trên mặt ngược lại lộ ra thời gian dài thân chức vị cao ngạo khí. Bổ tiểu thư là một cái có thân phận, người có địa vị, sẽ trốn. Biết sợ hắn. Người ba. Thương Thiên khí nóng nảy, nữ tử lúc trước đã mở miệng nói, sẽ dẫn hắn tiến nhập sân môn, nghe ý nghĩa suy nghĩ, là chuẩn bị muốn cho Thương Thiên khí tham gia nhập môn khảo thí, đây là Thương Thiên khí sau cùng muốn có được kết quả. Nhưng mà, không muốn nhìn thấy thiếu nữ đã bị thai bay vạ do hắn, quyết đoán buông tha cho dù là trong nội tâm không cam lòng, cũng buông tha cho, bởi vì hắn không muốn bản thân không từ thủ đoạn đạt tới mục đích, mà không chú ý thiếu nữ chết sống. Vì vậy, quyết định rời đi hắn, sợ sau này không có cơ hội, liền hung hăng đá nam tử tiểu đệ một cước, sau đó dứt khoát mang theo thiếu nữ trốn chạy để khỏi chết. Hắn cho rằng hết thảy đều sẽ dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thiếu nữ rõ ràng ngây thơ đến rồi làm cho người tức lộn ruột tình trạng, không biết trốn chạy để khỏi chết cũng thì thôi, còn tâm cao khí ngạo cho rằng thiên lão đại hắn lão nhị, không đem nam tử để vào mắt. Còn hỏi tại sao mình muốn chạy trốn? Vì sao muốn chạy trốn? Không trốn liền sau một khắc chứng vỡ đúng là hắn Thương Thiên khí rồi. Mắt thấy nam tử càng ngày càng gần, Thương Thiên khí trong nội tâm được chứ gấp càng thêm mãnh liệt. Ngươi muốn còn như vậy, ta sẽ không quản ngươi rồi. Dưới sự kích động, Thương Thiên khí ném ra ngoan thoại. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng không có nghĩ như vậy, chỉ là muốn thông qua ngoan thoại đến hù dọa một chút thiếu nữ. Làm cho Thương Thiên khí bất đắc dĩ là, thiếu nữ như trước bất vi sở động, ngược lại cái kia nhìn về phía nam tử ánh mắt, mang theo trắng trợn khinh miệt. Giờ khắc này, Thương Thiên khí nổi giận, hắn có một loại muốn một chút bóp chết thiếu nữ xúc động, nhưng mà, hắn bắt lấy tay của thiếu nữ cánh tay, cũng không có bởi vì trong nội tâm phẫn nộ mà bung ra. Hắn không muốn nhìn thấy thiếu nữ chết ở chỗ này, quyết định rồi muốn dẫn thiếu nữ đi, vậy nhất định phải chỉ mình cố gắng lớn nhất đi làm đến. Thật sự không thể tưởng được biện pháp Thương Thiên khí, đành phải lần nữa đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử. Làm cho Thương Thiên khí trong nội tâm lớn vui chính là, lúc này tuyệt mỹ nữ tử cũng không có nhìn về phía Thương Thiên khí, mà là thần sắc nghiêm túc nhìn về phía nam tử, tại trong tay của nàng, chẳng biết lúc nào linh quang tuân ra bắt đầu chuyển động. Nhìn xem kia đối với Thương Thiên khí mà nói vô cùng thần bí linh quang, trong lòng của hắn lại lần nữa sinh ra hy vọng. Từ cô gái thái độ hắn nhìn ra, nữ tử mười phần sẽ ngăn cản nam tử. Tiểu ăn mày để mạng lại. Nam tử thanh âm đằng đằng sát khí, làm cho Thương Thiên khí quá sợ hãi, chỉ thấy lúc này nam tử trước người xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm lơ lưng trên không, thời khắc tỏa ra linh quang, phát ra ông ông kiếm minh thanh âm, sau đó, nam tử run rẩy vươn một ngón tay, đối với Thương Thiên khí một chút. Hiu. Ba. Tiếng xe gió vang lên, trường kiếm mang theo một mảnh linh quang, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Thương Thiên khí. Tuyệt mỹ nữ tử một mực chú ý đến nam tử, thấy nam tử ra tay, trong miệng truyền ra hừ lạnh một tiếng, sẽ phải đem trường kiếm ngăn cản lại. Nhưng vừa lúc đó, dị biến nổi lên. Có một người, tốc độ xuất thủ rõ ràng vượt qua tuyệt mỹ nữ tử. Một đạo, một đường linh quang, từ Thương Thiên khí vị trí nhanh bắn mà ra, cùng trường kiếm đánh vào nhau. Choang ba. Kim trúc đụng nhau đụng giòn vang. Truyền vào ở đây mỗi một người trong thai, trường kiếm bị chống đỡ cả lại, linh quang cũng lộ ra bản thể. Cái kia là một khối lệnh bài màu đen. Ở đây tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, ánh mắt đều là nhìn về phía Thương Thiên khí bên cạnh thiếu nữ. Bởi vì, người xuất thủ đúng là này thiếu nữ. Người Thương Thiên khí ngữ khí có chút cả lăm, trong thần sắc toàn bộ là không thể tin được. Những người khác, cũng giống như thế, những người kia chuẩn bị vào luyện khí môn khảo nghiệm thiếu niên, càng là khoa trương há to miệng. Trong nội tâm kinh hãi nhất đấy, hay là muốn thuộc tuyệt mỹ nữ tử cùng chứng vỡ nam tử. Chỉ bất quá, hai người bọn họ khiếp sợ, nhưng là cùng Thương Thiên khí mấy người bất đồng. Thương Thiên khí mấy người khiếp sợ, là kinh ngạc thiếu nữ thậm chí có ngăn cản nam tử phẫn nộ một kích thực lực. Mà tuyệt mỹ nữ tử cùng chứng vỡ nam tử, trong nội tâm khiếp sợ, toàn bộ đều xuất xứ từ tại khối kia lệnh bài màu đen. Cái này, đây là nam tử trên mặt phẫn nộ sẽ không thấy chút nào, liền nhức cả giái đều bị hắn cho không để ý đến, hắn lúc này trong mắt chỉ có khối kia màu đen lệnh bài. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, bổ tiểu thư cái này tấm lệnh bài ngươi nhưng nhận thức. Thiếu nữ khinh miệt cười nói, mặt xinh đẹp trứng lên, không khỏi lộ ra điêu ngoa bước đồng biểu lộ. Trưởng lão lệnh. Trên người của ngươi tại sao có thể có trưởng lão lệnh ba? Nam tử giật mình, nghẹn nào. Hừ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, đắc ý dương lên cái đầu nhỏ, giống như đầu kiêu ngạo thiên nga trắng bình thường, không để ý đến khiếp sợ chính giữa nam tử, mà là xoay đầu lại. Nhìn về phía như trước gắt gao kéo tay nàng cánh tay, biểu hiện trên mặt cứng ngắc Thương Thiên khí, ánh mắt chính giữa mang theo khoe khoang, cười nói, nhớ kỹ, lần này là bổn tiểu thư cứu được ngươi, bổn tiểu thư đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Lý Tư Hàm là đấy. Lý Tư Hàm. Ai nha? Tranh thủ thời gian buông ra. Ngươi đem tay ta đều cho bắt đầu. kịp phản ứng thương thiên khí, vội vàng hốt hoảng đem bản thân bắt lấy tay của thiếu nữ cánh tay bung ra, đỏ tươi dấu, ở đằng kia trắng như tuyết mềm mại trên cánh tay của rõ ràng có thể thấy được, vô cùng dễ làm người khác chú ý. Chương 9, Lão Đại. Chương 9, Lão Đại. Thương thiên khí nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có thể thành công tiến vào luyện khí môn sân môn, vậy mà không phải là bởi vì tuyệt mỹ nữ tử quan hệ, mà là vì đột nhiên này làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ Lý Tư Hàm. Mà Lý Tư Hàm chi cho nên sẽ có như thế sức ảnh hưởng lớn, trực tiếp làm cho ngang ngược cản rỡ nam tử trung thực ngậm miệng lại, không dám sẽ cùng thương thiên khí dây dưa, là bởi vì Lý Tư Hàm lấy ra khối kia màu đen lệnh bài. Đặt vào sơn môn một khắc này, hắn còn thần tình hoảng hốt, hết thể như là nằm mơ như vậy không chân thực. Lúc này, nam tử chính mang theo vẻ mặt dáng tươi cười, không để ý đến Lý Tư Hàm cái kia cực độ không kiên nhẫn thần tình, không ngừng tại bên người nàng đang nói gì đó, biểu hiện trên mặt định nọt. Lúc trước đối với thương thiên khí cùng Lý Tư Hàm lộ ra dữ tợn, hôm nay nhìn không tới chút nào. Cái kia tuyên bố hôm nay muốn thu thương thiên khí cùng Lý Tư Hàm tính mạng mà nói, dường như cũng bị hắn hoàn toàn quên đi, như là chưa bao giờ đã từng nói qua bình thường. Về phần hắn trong đũng quần chi vật, tuy rằng như trước mơ hồ đau đớn, nhưng hắn không có thời gian đi để ý tới, đem tất cả tinh lực, đều đặt ở Lý Tư Hàm trên người của. Mấy người khác, ngoại trừ tuyệt mỹ nữ tử bên ngoài, bao gồm thương thiên khí ở bên trong, đều vẻ mặt tò mò nhìn về phía Lý Tư Hàm. Bọn hắn đều hết sức hiếu kỳ, trưởng lão này làm rút cuộc là cái như thế nào tồn tại, một câu, liền làm cho thương thiên khí thành công tiến nhập luyện khí môn sân môn, không người ngăn trở. Dù là trong lòng đối với thương thiên khí tràn đầy mãnh liệt sát ý nam tử, đều không dám nói cái không. Tuyệt mỹ nữ tử, đồng dạng không có làm ra cái gì phản đối. Không chỉ có như thế, nam tử càng là bắt tay cầm lệnh bài Lý Tư Hàm cho rằng tiểu tổ tông giống nhau hầu hạ. Sợ đối phương có nửa điểm không hài lòng. Trước đây sau ở giữa chênh lệch, quả thực là cách biệt một trời một vực, không thể nói nhập là một. Dường như nhìn ra thương thiên khí và mấy người trong lòng tò mò, tuyệt mỹ nữ tử mở miệng giải thích, trưởng lão lệnh, toàn bộ luyện khí môn chỉ có 3 khối, phân biệt tại 3 vị trưởng lão trong tay nàng cái này một khối, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là đại trưởng lão lệnh. Tại ta luyện khí môn, gặp trưởng lão làm như là thân gặp trưởng lão, sau này các ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Không nên giống như những người khác giống nhau, bị tổn thất nặng. Nói qua, tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt đã rơi vào nam tử trên thân, rõ ràng đằng sau một câu, cái kia cái gọi là những người khác chỉ là nam tử. Đang tại Lý Tư Hàm bên cạnh nịnh nọt nam tử, nghe xong chuyện đó, hai mắt đồng tử co rụt lại, tuyệt mỹ nữ tử khinh bỉ, hắn là nghe ra, trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng không có muốn lập tức thông qua hết thảy thủ đoạn đến thanh trừ tuyệt mỹ nữ tử trong nội tâm đối với hắn khinh bỉ. Bởi vì dưới mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Đại trưởng lão ba chữ, làm cho hắn căng thẳng trong lòng, nhìn về phía Lý Tư Hàm dáng tươi cười, không khỏi nồng nặc thêm nữa. Hắn vốn ngày thường tuấn tú, hôm nay tăng thêm trên mặt nồng nặc dáng tươi cười, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu mối tình đầu thiếu nữ, nói là ít nữ sát thủ, một chút không quá đáng. Nếu như không phải là bởi vì Lý Tư Hàm lúc trước cũng đã nhìn rõ ràng nam tử sắc mặt, nói không chừng đồng dạng sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Chính là bởi vì cho Lý Tư Hàm để lại ấn tượng xấu. Lúc này nàng xem hướng nam tử ánh mắt, không có chút nào ái mộ, có, chỉ là không kiên nhẫn. Nam tử lúc này trong nội tâm tương đối bất đắc dĩ, nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn thể tuyệt đối sẽ không trêu chọc Lý Tư Hàm. Hắn hiện tại, đó là đâm lao phải theo lao, bởi vì hắn biết mình lúc trước đã đem Lý Tư Hàm đắc tội triệt để, nếu như bây giờ không tranh thủ thời gian cứu vãn, Lý Tư Hàm một khi so đo đứng lên, vậy hắn sau này tại luyện khí môn thời gian tất nhiên sẽ không sống dễ chịu, dù là hắn là nội môn đệ tử. Đồng dạng không ngoại lệ. Tại đại trưởng lão trước mặt của, nội môn đệ tử chính là thứ cặn bã. Sư huynh thật sự là ngu muội, sư muội họ Lý, nghe nói đại trưởng lão đồng dạng họ, hơn nữa sư muội đến từ chính tu chân gia tộc Lý gia, sư huynh sớm nên nghĩ đến, sư muội có thể là đại trưởng lão hậu nhân. Ai? Sư huynh đầu óc có vấn đề, nếu như sáng sớm liền nghĩ đến điểm này, như vậy hiểu lầm lúc trước cũng liền sẽ không phát sinh. Đây thật là. Ha ha. Mong rằng sư muội không nên trách tội thì tốt hơn. Không để ý đến tuyệt mỹ nữ tử nhìn về phía mình ánh mắt đã xuất hiện chán ghét, nam tử cười lớn, dường như lúc trước tuyên bố muốn giết Lý Tư Hàm mà nói, hắn sớm đã quên mất bình thường, cái kia một loạt tất cả hành động, thật sự vẹn vẹn chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Lý Tư Hàm rất hưởng thụ nam tử lúc này tâm lý trạng thái, cái loại này tâm thần bất định, làm cho hắn vậy đối với đôi mắt đẹp chính giữa lộ ra trêu tức. Ngươi yên tâm, hôm nay bổn tiểu thư thiếu chút nữa chết ở luyện khí môn sơn môn trước chuyện tình. Ta. Nam tử trong nội tâm lại lần nữa siết chặt, nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên, hô hấp dồn dập, nhìn về phía Lý Tư Hàm ánh mắt, mang theo đáng thương khẩn cầu. Giờ khắc này, trong lòng của hắn ở đâu còn có nửa điểm cảm giác về sự ưu việt, chỉ hy vọng Lý Tư Hàm không hề so đo việc này. Hắn rất muốn nghe được, Lý Tư Hàm biết nói, ta không hề so đo việc này. Nhưng sự thật thường thường là tàn khốc, Lý Tư Hàm lời kế tiếp, lập tức làm cho nam tử sắc mặt tái nhợt. Ta sẽ chi tiết báo cho biết tổ gia gia, tin tưởng ta, việc này không thể thiếu công lao của ngươi, ngươi cũng tìm được ứng hữu ban thưởng. Lý Tư Hàm mang trên mặt nghịch ngợm dáng tươi cười, ánh mắt nhìn thẳng nam tử, mở miệng cười nói ra. Nam tử thân hình chấn động, trong nội tâm sợ hãi tràn ngập, hai mắt si ngốc, đã mất đi thần thái. Hiện tại hắn mới phát hiện, bản thân không ngừng nịnh nọt đối phương, cũng không có phát ra nổi trong tưởng tượng kết quả. Nam tử phản ứng, Lý Tư Hàm tương đối thỏa mãn, ánh mắt từ trên người hắn chuyển gì, đã rơi vào thương thiên khí trên người của, sau đó đi tới. Mắt thấy Lý Tư Hàm hướng phía thương thiên khí đi đến, nam tử đáy mắt hàn quang chợt lóe lên, nắm đấm nắm chặt, trong nội tâm đối với thương thiên khí oán hận đã đạt đến sâu đậm trình độ, hắn chưa bao giờ như vậy căm hận một người. Nếu như không phải là bởi vì có Lý Tư Hàm tại, cho dù là tuyệt mỹ nữ tử ngăn trở, cũng không cách nào ngăn cản nam tử muốn sống sống xé thương thiên khí xúc động. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn Lý Tư Hàm liếc, hơi khom người một cái, coi như là hành lễ, bất quá nàng sắc mặt rồi lại không phát sinh biến hóa. Mấy người khác thì là nhìn về phía thương thiên khí, ánh mắt chính giữa mang theo nồng nặc hâm mộ. Bọn hắn không khỏi ảo tưởng, Lý Tư Hàm đi về hướng đối tượng, nếu như không phải là thương thiên khí, mà là mình tốt biết bao nhiêu. Cùng mấy trong lòng người hâm mộ bất đồng, lúc này thương thiên khí, nội tâm lại là kích động, lại là tâm thần bất định. Mắt thấy Lý Tư Hàm càng đi càng gần, thương thiên khí liền tay đều không biết để ở chỗ nào tốt rồi, nụ cười trên mặt có chút lúng túng. Tuyệt mỹ nữ tử cùng nam tử, đây chính là trong mắt của hắn tiên nhân. Nhưng trước mắt Lý Tư Hàm, bởi vì một khối trưởng lão lệnh, rồi lại khiến cho nam tử cúi đầu không lưng, nịnh nọt không ngừng, hắn thương thiên khí dù chưa từng trải nhiều, cả đời này nơi nào thấy qua đại nhân vật như vậy, nào có kích động không xuất ra xấu đạo lý. Thương thiên khí phản ứng, rơi vào Lý Tư Hàm trong mắt, làm cho người sau nhịn không được bật cười, trong nội tâm thật to thỏa mãn một phen. Bất quá, hắn nụ cười này nhưng không có trêu tức ở bên trong, có, chỉ là một cái điêu ngoa bước đồng tiểu công chúa. Lòng hư vinh đạt được thỏa mãn về sau, toát ra phát ra từ nội tâm sung sướng dáng tươi cười. Người tên là gì? Lý Tư Hàm mở miệng cười tra hỏi. Đây là thương thiên khí xuất hiện ở trước mắt đám người kia trước mặt bắt đầu, lần thứ nhất có người hỏi tên của hắn. Thương thiên khí. Thương thiên khí vốn định trả lời đã từng lao đầu tử cho hắn lấy tên, bởi vì ít nhất tên kia chữ nghe không phải là như vậy hoàn khí ngút trời. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn nói ra bản thân cho mình lấy tên. Thương thiên khí. Lý Tư Hàm sững sờ, sau đó tiếp tục cười nói, thật sự là có ý tên. Mấy người khác, đang nghe thương thiên khí đạo ra tên của mình về sau, biểu hiện trên mặt tất cả không có cùng, ngoại trừ nam tử như trước mặt âm trầm bên ngoài, mặt khác đều là lấy cổ quái chiếm đa số, bọn hắn rất muốn khó tưởng tượng, thương thiên khí cha mẹ của làm sao sẽ cho hắn lấy như vậy một cái tên. Hôm nay luyện khí môn đại trưởng lão, chính là ta tổ gia gia, ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì bổn tiểu thư hậu trường cứng như vậy. Còn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trèo non lội suối, tới tham gia luyện khí môn nhập môn khảo thí, mà không phải thông qua quan hệ trực tiếp bái nhập tông môn. Lý Tư Hàm này lời nói được rất lớn tiếng, cảm giác kia giống như sợ ở đây những người khác nghe không được bình thường. Không đợi thương thiên khí mở miệng, Lý Tư Hàm tiếp tục nói, bởi vì bổn tiểu thư theo chân bọn họ không giống vậy. Nói qua, Lý Tư Hàm mang theo một cấu ngạo khí, nhìn về phía mấy người khác tham gia nhập môn khảo nghiệm thiếu niên, nói, bọn hắn mặc dù đến từ tu chân gia tộc. Nhưng gia tộc nội tình có hạn, tại trong mắt người bình thường, cường đại, thần bí, nhưng tại môn phái tu chân trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Gia tộc của bọn hắn có lẽ có thiên môn tu luyện công pháp, đều không là cái gì hết, không có chính xác tu luyện công pháp, dù là đến chúng ta cái tuổi này, trong cơ thể của bọn hắn vẫn không có ngưng tụ ra chút nào linh khí, chớ nói chi là đem trong cơ thể linh khí lấy linh lực hình thái phong xuất ra, sinh ra lực phá hoại. Vì vậy, mỗi một lần luyện khí môn chiêu thu đệ từ lúc, bọn hắn đều nghĩ hết các loại biện pháp, cố gắng quan hệ, đem gia tộc rất muốn nhất bồi dưỡng người, đưa vào luyện khí môn tham gia nhập môn khảo thí. Một khi thông qua được khảo thí, như vậy, có thể thành công bái nhập luyện khí môn, sau này chính là luyện khí môn đệ tử, có thể tu luyện gia tộc không có mạnh mẽ đại công pháp, chân tránh bước vào con đường tu luyện. Nói đến đây, Lý Tư Hàm ngữ khí ngừng lại, một trận, trên mặt ngạo khí mãnh liệt vài phần, tiếp tục nói, nhưng mà bổn tiểu thư cùng bọn họ bất đồng. Bổn tiểu thư từ nhỏ liền trong người ngưng tụ ra linh khí, một chân, a không, hai cái chân đều bước chân vào con đường tu luyện, bởi vì bổn tiểu thư đã bước chân vào tụ khí tầng 2. Lấy bổn tiểu thư tụ khí tầng 2 tu vi, hơn nữa thân là đại trưởng lão tổ gia gia, đều muốn bái nhập luyện khí môn, bất quá là chuyện một câu nói. Nhưng bổn tiểu thư như trước lựa chọn chờ đợi, chờ luyện khí môn thượng gia tộc chiêu thu đệ tử, vì cái gì? Liền là muốn tại nhập môn khảo thí trên lấy tụ khí tầng 2 tu vi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, ngăn chặn người khác miệng, miễn cho nói bổn tiểu thư là thương lượng cửa sau tiến luyện khí môn. Tuy rằng, toàn bộ luyện khí môn không có mấy người biết, đại trưởng lão là ta tổ gia gia, là gia từ chúng ta Lý gia. Nói đến đây, Lý Tư Hàm lại đưa ánh mắt chuyển rời đến vẻ mặt tràn đầy âm trầm nam tử trên thân. Thấy Lý Tư Hàm ánh mắt nhìn về phía bản thân, nam tử trước một khắc còn tràn đầy sắc mặt âm trầm, lập tức như là trở mặt bình thường, lại lần nữa tách ra nụ cười mê người. Nhưng Lý Tư Hàm cũng không có mai trướng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tức giận, nói, nếu như không phải là những người khác không có mắt, bổn tiểu thư thân phận tự nhiên cũng sẽ không sớm nổi giận. Nam tử trong nội tâm phẫn nộ, không có biểu hiện ra nửa điểm, túi đầu khom lưng cười theo, một chữ cũng không dám nói ra. Mấy người khác, thì là thần sắc khác nhau, bọn hắn không phải không thừa nhận, có quan hệ gia tộc bọn họ cùng với bọn hắn tự thân. Lý Tư Hàm nói không sai. Hừ. Lý Tư Hàm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trừng mắt nam tử liếc, lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh Thương Thiên Khí, nói, Thương Thiên Khí ngươi nhớ kỹ, sau này tại đây luyện khí môn, bổn tiểu thư sẽ là của ngươi chỗ dựa, người nào nếu dám khi dễ ngươi, liền báo bổn tiểu thư danh hảo, bổn tiểu thư. Bảo kê ngươi. Sau này, bổn tiểu thư liền là lão đại của ngươi. Lão đại mười phần mong đợi, ngươi có thể tại kế tiếp nhập môn khảo thí, thể hiện ra kinh người thiên phú tu luyện. Không sợ miệng lưỡi bất cứ kẻ nào hết. Nói xong lời cuối cùng, Lý Tư Hàm cười đắc ý, thu tiểu đệ loại chuyện này hắn đã sớm muốn làm rồi, đáng tiếc một mực không chiếm được thỏa mãn, hôm nay hắn gặp Thương Thiên Khí, thấy Thương Thiên Khí không chỉ có đáng thương, hơn nữa lại đủ tình nghĩa, từ hắn cố ý muốn bản thân ly khai, lấy tính mạng làm tiền đặt cược, điểm này Lý Tư Hàm liền nhìn ra Thương Thiên Khí có tình có nghĩa. Vì vậy, trong nội tâm nàng sinh ra vô cùng mãnh liệt muốn thu Thương Thiên Khí vì là tiểu đệ ý tưởng. Vì vậy mặc kệ Thương Thiên Khí có nguyện ý hay không, hắn đều như vậy bốc đồng làm. Không thấy mọi người vẻ mặt giật mình, thậm chí là biểu tình cổ quái, lúc này, Lý Tư Hàm dường như thấy được Thương Thiên Khí tại nhập môn khảo thí lúc, thể hiện ra thiên phú kinh người về sau, mọi người giật mình bộ dáng. Nhưng mà, hắn căn bản là không có nghĩ đến qua, nếu như Thương Thiên Khí không cách nào thể hiện ra kinh người thiên phú tu luyện, thậm chí ngay cả nhập môn tiêu chuẩn đều không đạt được, nàng kia cái này lão đại lại nên như thế nào kết thúc. Chương 10 Chắc Linh Đài, Chắc Linh Trụ. Chương 10, Chắc Linh Đài, Chắc Linh Trụ. Thương Thiên Khí vốn không muốn bước vào luyện khí môn, không phải là hắn không muốn bái nhập luyện khí môn, mà là vì đắc tội nam tử, cho nên lúc trước bước vào luyện khí môn sơn môn lúc, hắn do dự. Nhưng mà, nhớ tới lần này mục tiêu của mình, nghĩ đến lần này mình trả giá, làm cho hắn thì cứ như vậy buông tha cho, hắn lại cực độ không cam lòng. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định vật lộn đọ sức, mang theo thấp thỏm tâm. Đi theo Lý Tư Hàm đám người bước chân vào luyện khí môn sân môn. Mà bây giờ, làm, lúc Lý Tư Hàm một phen lời nói, một phen tỏ thái độ, làm cho trong lòng của hắn an tâm không ít. Hắn tự nhiên không có nghĩ qua chuyện quan trọng sự tình phiền toái Lý Tư Hàm, coi như là hắn không đi phiền toái Lý Tư Hàm phen này tỏ thái độ nếu như tại luyện khí môn truyền ra, chắc hẳn dám đến trêu chọc hắn Thương Thiên Khí người của cũng không nhiều. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Thương Thiên Khí thấp thỏm tâm an ổn không ít. Ánh mắt hướng phía nam tử nhìn lại, quả nhiên, lúc này nam tử, biểu lộ phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, nhưng trở ngại Lý Tư Hàm, hắn lại không dám nhiều lời. Một màn này rơi vào Thương Thiên Khí trong mắt của, làm cho Thương Thiên Khí rất là thống khoái. Có hậu đài thật sự là tốt, nếu không, hiện tại ta khẳng định đã đang chạy trối chết trên đường, hoặc là, đã chết tại tay của nam tử ở bên trong, đã trở thành đại địa chất dinh dưỡng. Thương Thiên Khí trong nội tâm cảm khái, bất kể vào lúc nào, tại chỗ nào. Không có một cái nào mạnh mẽ hữu lực hậu trường, đều nửa bước khó đi. Không thể đi được, chẳng qua là đi được thập phần khó khăn, một đường khả năng là ngõ cụt cũng có thể. Gen sắt cũng cần bản thân phải cứng rắn, có hậu đài tuy tốt, nhưng bản thân nếu như không có nhất định được thực lực, không chỉ có sẽ cho mình hậu trường mất mặt, mình cũng sẽ gặp phải khinh bỉ, đây không phải ta Thương Thiên Khí ưa thích đường. Lý Tư Hàm một phen tỏ thái độ, Thương Thiên Khí không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại vui vẻ đã tiếp nhận, lấy tính tình của hắn. Loại này cầm theo đèn lồng đều tìm không thấy thật là tốt sự tình, đột nhiên đã rơi vào trên người của hắn, hắn làm sao có thể sẽ ngốc đến cự tuyệt. Bất quá, từ nay về sau sự tình trên Thương Thiên Khí nhìn lại một chút, cái kia chính là vô luận là ở đâu trong, cũng phải có thực lực tuyệt đối, bằng không thì, không người mai trướng. Nếu như Lý Tư Hàm tổ ra ra chính là một cái bình thường người, như vậy, lệnh bài của hắn lúc này luyện khí môn, liền là một khối không có chút giá trị sắt vụn. Có thực lực tuyệt đối. Mới có tư cách nói chuyện, mới có thể để cho người khác mai trướng, trái lại, cái kia chính là thứ cặn bã. Thương Thiên Khí trước kia không phải không minh bạch điểm này, chẳng qua là chưa bao giờ giống hiện tại như vậy khắc sâu cảm thụ, bởi vì này một lần, thế nhưng là uy hiếp đến tính mạng của mình, dị vãng trải qua căn bản không có thể so sánh nhau. Giờ khắc này, đều muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hẳn giống, trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm, trong bất chi bất giác, lý tưởng của hắn lại tiến một bước. Không chỉ có chẳng qua là muốn trở thành tiên nhân lên giọng trở lại thôn, hắn phải đổi đến càng mạnh hơn nữa, mạnh mẽ đến như là cái kia đại trưởng lão bình thường, khiến cái này tiên nhân đều chịu sợ hãi, đó mới càng có ý tứ. Mang theo kích động trong lòng, Thương Thiên Khí thu hồi rơi vào nam tử trên người ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Tư Hàm, cảm kích nói, tạ ơn lão đại nhiều. Tiếng lão đại này, kêu cực kỳ có thứ tự, dường như Thương Thiên Khí đã trong lòng luyện tập mấy trăm khắp nơi bình thường. Đến từ tu chân gia tộc mấy tên thiếu niên, nhìn về phía Thương Thiên Khí ánh mắt chính giữa mang theo khinh bỉ, chiêu thức ấy biết thời biết thế khiến cho quá vô sỉ. Nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, rồi lại không thể làm gì. Tuyệt mỹ nữ tử, thì là khẽ to mày, trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại Thương Thiên Khí không đơn giản ý tưởng. Hắn biết rõ cái thế giới này tàn khốc, vô luận tu chân giới cũng tốt, người bình thường thế giới cũng được, đều là như thế, vì vậy, Thương Thiên Khí cách làm hắn lý giải. Tuy rằng lý giải, nhưng hắn nhưng có chút không thích. Không thích một người nam nhân lại muốn thời thời khắc khắc đứng ở nữ nhân sau lưng, cho nên nhíu mày. Nhưng mà, vừa nghĩ tới lúc trước Thương Thiên Khí cái kia đáng thương bộ dáng, tuyệt mỹ nữ tử hơi nhíu lông mày buông lỏng ra, một tiếng thở dài, lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, hắn rất đáng thương, nhưng, là người thông minh. Cùng mấy người bất đồng là, Thương Thiên Khí một tiếng lao đại, nghe được Lý Tư Hàm trong nội tâm mỹ tư tư, cười đến trang điểm xinh đẹp, đôi mắt đẹp chính giữa đều là thỏa mãn. Hảo hảo hảo, chỉ ngươi tiếng lao đại này. Dù là thiên chuyện đại sự, bổn tiểu thư cũng sẽ giúp ngươi trước khiêng. Sau này hảo hảo cùng theo lão đại ta lan lộn, bảo vệ ngươi ăn ngon uống sướng. Tạ ơn lão đại nhiều. Thương Thiên Khí vẻ mặt cảm kích. Lúc này đây, không có kích động, chỉ có cảm kích, phát ra từ nội tâm cảm kích. Hắn không phải là bởi vì Lý Tư Hàm lời hứa mà cảm kích, hắn cảm kích là Lý Tư Hàm đối với thái độ của hắn. 14 năm nay, Thương Thiên Khí lần thứ nhất đã có ấm lòng cảm giác. Nhưng mà, thông minh sắc sảo Lý Tư Hàm nhưng không có chú ý tới điểm này, ngược lại bởi vì Thương Thiên Khí một âm thanh tạ ơn lão đại nhiều, cười đến càng thêm vui vẻ. Bọn hắn người đã ở tại luyện khí môn bên trong, một đường làm cho qua, luyện khí môn đệ tử không ít, lúc này Lý Tư Hàm không ngừng tiếng cười, rước lấy không ít ánh mắt. Tuy rằng hắn còn không có hoàn toàn phát sinh dục thành thục, nhưng hắn dung nhan xinh đẹp kia, cái kia nụ cười mê người, đã xem không ít cùng tuổi đệ tử tim đập rộn lên. Bất quá, khi bọn hắn phát hiện nam tử cùng tuyệt mỹ nữ tử mặc quần áo và trang sức về sau, không một dám lên trước đến gần, ngược lại nhao nhao đối với hai người hành lễ, nhanh hơn bước chân ly khai. Lúc trước Thương Thiên Khí luôn chú ý đến lực lượng của Lý Tư Hàm, nguyên do mà không có phát hiện điểm này, bất quá dưới mắt, một màn này thu vào đáy mắt, ánh mắt của hắn chính giữa thì là lộ ra hiếu kỳ. Tuyệt mỹ nữ tử cùng nam tử mặc trường bào vì, là màu tím, mà bây giờ Thương Thiên Khí chô đã thấy luyện khí môn đệ tử, mặc trường bào thì là màu trắng. Áo trắng, là luyện khí môn đệ tử ngoại môn, áo tím thì là nội môn đệ tử. Về phần càng nhiều tin tức hơn, chờ ngươi có thể thông qua nhập môn khảo thí về sau, thành công bái nhập luyện khí môn, tự nhiên sẽ biết được. Nếu như không thông qua được, như vậy, ngươi biết đến quá nhiều ngược lại không tốt. Dường như nhìn ra Thương Thiên Khí trong mắt nghi hoặc, tuyệt mỹ nữ tử mở miệng giải thích. Thương Thiên Khí còn chưa mở miệng, Lý Tư Hàm liền nhướng mày, vẻ mặt mất hứng, nói, làm sao sẽ không thông qua được. Hắn bổn tiểu thư tiểu đệ, tự nhiên sẽ cùng bổn tiểu thư giống nhau, thiên tư kinh người. Kinh diễm toàn trường. Lý Tư Hàm mà nói, đồng dạng làm cho tuyệt mỹ nữ tử trong nội tâm không thích, loại này điêu ngoa tùy hứng man không nói đạo lý, làm cho trong nội tâm nàng thập phần mâu thuẫn. Hắn không có đem trong nội tâm mâu thuẫn biểu hiện ở trên mặt, mà là mặt không biểu tình nhìn về phía trước, nói, phía trước chính là chắc linh đài, đến đó trong, liền có thể biết ngươi là hay không có đủ tu hành tư cách, đồng dạng cũng có thể biết, tu luyện của ngươi thiên phú như thế nào. Chuyện đó, làm cho Thương Thiên Khí lòng của trong mơ hồ kích động. Ta học cái gì cũng nhanh rất. Thiên phú tu luyện, tự nhiên là cực tốt. Bảo thủ một chút nói, dù là không thể kinh diễm toàn trường, vượt qua kiểm tra khẳng định không có vấn đề. Ai? Thật sự là một trận không có áp lực chút nào khảo thí. Trong nội tâm nói qua không có áp lực chút nào, nhưng Thương Thiên Khí đích tỉnh tự ngược lại càng thêm kích động lên, hắn hận không thể lập tức xuất hiện ở Trắc Linh Đài, một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ xuống dưới. Hắn dường như đã thấy bản thân thông qua được khảo thí, mặc vào tiên nhân quần áo và trang sức, đã trở thành luyện khí môn bên trong một thành viên. Kích động trong lòng, làm cho Thương Thiên Khí trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đó là nụ cười tự tin. Nụ cười này đã rơi vào trong mắt người khác, biểu lộ khác nhau. Nam tử hận đến nghiến răng ken két, trong nội tâm liên tục nguyền rủa Thương Thiên Khí không cách nào thông qua khảo thí. Mấy vị thiếu niên, trong lòng mặc dù không có nam tử ác độc như vậy nguyền rủa, nhưng đồng dạng không muốn nhìn thấy Thương Thiên Khí thông qua khảo thí. Tuyệt mỹ nữ tử, mặt không biểu tình, thế nhưng đối với đôi mắt đẹp chính giữa, nhưng vẫn là lộ ra chờ mong. Hắn mặc dù có chút không thích Lý Tư Hàm điêu ngoa tùy hứng, đồng dạng cũng không thích Thương Thiên Khí vậy mà cam tâm tình nguyện đứng ở một cái thiếu nữ sau lưng, nhưng hồi tưởng đến Thương Thiên Khí cái kia đáng thương một màn, hắn hay là, còn là tự đáy lòng hy vọng, Thương Thiên Khí có thể thông qua khảo thí, thành công bái nhập luyện khí môn, thỏa mãn cái kia đều muốn bái nhập tiên môn nguyện vọng, từ nay về sau cũng không cần tiếp tục ăn xin xuống dưới. Về phần Lý Tư Hàm, thì là vô vô Thương Thiên Khí bả vai, ra vẻ lão khí hoành thu bộ dáng, nói, trong chốc lát cố gắng lên, cũng đừng lao đại ta ném đi mặt. Lao đại yên tâm. Tiểu đệ nhất định có thể thông qua khảo thí. Điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Thương Thiên Khí tự tin cười nói. Ta tin tưởng ngươi, hì hì. Thiếu nữ lộ ra hồn nhiên dáng tươi cười. Một lát sau, một tòa đài cao xuất hiện ở mấy tầm mắt của người bên trong, cao giữa đài, thụ lập một cây cao tới 9 trượng hình trụ. Nhìn xem căn này hình trụ, Thương Thiên Khí trên mặt vốn là lộ ra rung động, sau đó trong mắt toát ra kim quang, thân thể mơ hồ chấn động lên. Thiên nhân, quả nhiên thật có tiền bộ dạng. Thương Thiên Khí liếm liếm phát khô bờ môi, lẩm bẩm nói. Sẽ như thế, là bởi vì cao giữa đài hình trụ, chính là ngọc thạch làm cho tạo, chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy khối ngọc thạch Thương Thiên Khí, sao có thể bình tĩnh được, đối với hắn mà nói, chỉ là căn này hình trụ, cũng đã là cực lớn đánh vào thị giác rồi. Giờ khắc này, hắn muốn bái nhập tiên môn ý tưởng càng cường liệt rồi, không chỉ có là vì muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ, hôm nay còn nhiều thêm hạng nhất, cái kia chính là đã trở thành tiên nhân, nhất định vô cùng có tiền. Nếu như không phải là bên cạnh có người, nếu như không phải là trên đài cao có nhiều người hơn, Thương Thiên Khí không chừng sẽ xông lên đài cao, sau đó hung hăng tại hình trụ trên đánh xuống một khối ngọc thạch lớn. Điều kiện cho phép, hắn sẽ toàn bộ mang đi. Nếu để cho bên cạnh người biết Thương Thiên Khí lúc này nội tâm ý tưởng, tất nhiên sẽ mắng to hắn đổ nhà quê. Đài cao, là Trắc Linh Đài, hình trụ, thì là Trắc Linh Trụ. Trắc Linh Trụ là một loại đặc thù pháp khí, không lực công kích, tác dụng duy nhất, chính là Trắc gia thiên phú tu luyện như thế nào, thiên phú càng cao, sau này mới có thể tại tu luyện trên đường đi được xa hơn, thành lại càng lớn. Trái lại, thành tựu càng thấp. Trắc Linh Trụ cao 9 trượng, mỗi một trượng có một đạo đường ranh giới, 8 đạo đường ranh giới, đem Trắc Linh Trụ phân làm 9 đoạn. Mà chúng ta luyện khí môn thu đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, nhất định phải thắp sáng một tiết. Khảo nghiệm phương pháp rất đơn giản, bàn tay đụng vào Trắc Linh Trụ lập tức sẽ có phản ứng. Tuyệt mỹ nữ tử mở miệng giải thích. Hắn lời này, không chỉ có riêng chẳng qua là nhằm vào Thương Thiên Khí nói, mấy vị thiếu niên, tự nhiên cũng ở trong đó. Tuyệt mỹ nữ tử tiếng nói hạ xuống, trên đài cao một gã tuổi so với Thương Thiên Khí hơi nhỏ thiếu niên, đi về hướng Trắc Linh Trụ, sau đó mang theo vẻ mặt tâm thần bất định bất an. Giấu bàn tay tại Trắc Linh Trụ trên. Như tuyệt mỹ nữ tử nói như vậy, Trắc Linh Trụ lập tức đã có phản ứng, tiết thứ nhất, cũng chính là phía dưới cùng một tiết, phóng xuất ra linh quang. Tại thiếu niên ánh mắt vui mừng xuống, linh quang đột phá đường ranh giới, đốt sáng lên tiết thứ hai. Linh quang tại tiết thứ hai ngừng lại, không lại tiếp tục trở lên kéo lên. Thắp sáng hai mảnh, bình thường tư chất, hợp cách. Trước đài cao phương hướng, một gã thân mặc bạch y trung niên nam tử, trong miệng vừa nói, một bên giấy bút ghi chép. Thiếu niên lập tức hưng phấn, yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần có thể hợp cách, chính là lớn nhất thỏa mãn. Tại cái khác còn chưa chắc thí giả ánh mắt hâm mộ xuống, thiếu niên hưng phấn đi về hướng trên đài cao, khảo nghiệm kia hợp cách người ngây ngô khu vực. Kế tiếp, ghi chép hoàn tất, chịu trách nhiệm ghi chép đệ tử cao giọng nói. Theo thanh âm vang lên, một gã tuổi chỉ có tuổi nữ hài, tâm thần bất định bất an đi về hướng Trắc Linh Trụ, thần tình bối rối. Hắn rất sợ hãi vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên bản thân. Nhưng hắn sợ hơn bản thân thiên phú chưa đủ, không quá khảo thí, như vậy, hắn đem vô duyên bái nhập luyện khí môn. Trong nội tâm tâm thần bất định, làm cho cánh tay của nàng có chút nhỏ nhẹ run rẩy, bất quá, hắn nghiến chặt hàm răng, hay là, còn là giơ tay lên cánh tay, bàn tay đối với Trắc Linh Trụ ấn tới. Bàn tay còn chưa va chạm vào Trắc Linh Trụ, đột nhiên một giọng nói vang lên, hai người chậm rãi đi lên Trắc Linh Đài. Chờ một chút. Ngăn cản thanh âm, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt, bao gồm khảo nghiệm nữ hài. Động tác cũng theo đó ngừng lại, một trận, sau đó quy quy củ củ thu hồi cánh tay của mình, không dám làm ẩu, sau đó mang theo hiếu kỳ, nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng. Hai người, một người trong đó ăn mặc cùng tuyệt mỹ nữ tử vậy áo tím, đã chứng minh thân phận của hắn là luyện khí môn nội môn đệ tử. Tên còn lại, tuổi cùng Thương Thiên khí tương tự, ăn mặc tuy rằng xa hoa, lại không phải luyện khí môn đệ tử quần áo và trang sức, nhìn kia bộ dạng, có lẽ đồng dạng là tham gia khảo thí người. Ngươi tránh ra, ta biểu đệ trước phải khảo thí. Áo tím nam tử nhìn đều không có nhìn ghi chép thành tích áo trắng đệ tử, trực tiếp nhìn về phía khảo nghiệm tiểu cô nương, vênh vào hung hăng, lạnh giọng mở miệng. Chương 11, lấy kia chi đạo, còn kia chi thân. Chương 11, lấy kia chi đạo, còn kia chi thân. Tại luyện khí môn, đẳng cấp chế độ là tương đối nghiêm trọng. Đừng nói luyện khí môn, toàn bộ tu chân giới đều là như thế. Áo trắng đệ tử tuy rằng chịu trách nhiệm mới nhập môn đệ tử khảo thí, nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là áo trắng. Áo trắng quyết định rồi thân phận của hắn, đệ tử ngoại môn. Mà áo tím nam tử, nhưng là bất đồng, cái kia tượng trưng cho nội môn đệ tử thân phận áo tím, xa xa không phải là áo trắng có thể so sánh. Một người bình thường, muốn trở thành luyện khí môn đệ tử ngoại môn, không dễ dàng. Đều muốn từ đệ tử ngoại môn tấn thăng làm nội môn đệ tử, độ khó hầu như tăng trưởng gấp mấy lần. Có thể trở thành nội môn đệ tử, hoặc là, ngươi hậu trường đến đủ cứng. Hoặc là, ngươi là thật là có bản lĩnh. Trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Dưới mắt, áo tím nam tử xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, lời của nam tử, càng làm cho toàn trường kinh hãi. Hán đây là muốn chen ngang. Thương Thiên khí trên mặt lộ ra cổ quái. Tại tiểu cô nương lúc trước, hắn đã gặp một người khảo thí, tốc độ tương đối nhanh, tại Thương Thiên khí xem ra, hoàn toàn không có chen ngang cần phải. Trên đài cao cần khảo nghiệm không ít người, vốn lấy loại tốc độ này, không được bao lâu cũng liền hoàn tất thi kiểm tra rồi, không cần các loại, chờ thời gian quá dài. Thần thăng, gia hỏa này người nào a, tiêu ngạo như vậy. Lý Tư Hàm trên mặt lộ ra khó chịu, nhìn về phía bên cạnh nam tử, mở miệng hỏi. Tần thăng, đúng là bị Thương Thiên khí một cước đá trúng hạ thể nam tử. Lúc trước tại Lý Tư Hàm bên thai nịnh nọt lúc, hắn không chỉ có giới thiệu bản thân, liền tuyệt mỹ nữ tử cũng cùng nhau giới thiệu, tên là Vân Huyên. Thấy Lý Tư Hàm hỏi, Tần Thăng không dám lãnh đạm, vội vàng giải thích nói, với cái gia hỏa này tên là Chu Khởi, tại nội môn đệ tử chính giữa là nhân vật số 1, thực lực thập phần gần phía trước, tụ khí tầng 8 tu vi, cùng giai bên trong ít có địch thủ. Tần Thăng thấp giọng, sợ thanh âm quá lớn, bị không nên nghe được người nghe thấy bình thường. Lý Tư Hàm nhướng mày, trên mặt khó chịu mãnh liệt vài phần, nói, ngươi và hắn so với, người nào lợi hại hơn? Lý Tư Hàm chỉ có tụ khí tầng 2 tu vi, không cách nào xem thấu Tần Thăng đích thực cảnh thật giới, cho nên có câu hỏi này. Tần Thăng trên mặt lộ ra lung túng, nói, tu vi của ta mới tụ khí tầng 5, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thật là một cái phế vật, bao nhiêu tuổi rồi mới tụ khí tầng 5, cút sang một bên. Lý Tư Hàm quát lớn. Tần Thăng trong nội tâm xấu hổ và giận dữ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nỗ lực ở trên mặt cố ra một đạo, một đường dáng tươi cười, túi đầu lui ra. Tại thâm tâm bên trong, thì là lớn mắng lên, đáng giận. Còn nói Chu Khởi kiêu ngạo. Ta xem ngươi là chỉ có hơn chứ không kém. Một bên Vân Huyên, đang nghe thấy Lý Tư Hàm này tiếng mắng về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn mặc dù tuổi tác so với Tần Thăng nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng tu vi của nàng vẫn còn ở vào tụ khí tầng 4. Liên tầng 5 đều bị mắng đã thành phế vật, hắn cái này tầng 4 lòng của trong tự nhiên giống nhau không dễ chịu. Sớm biết như vậy nàng này điêu ngoa như vậy, ta thì không nên lựa chọn đi Lý gia. Trên đài cao, chịu trách nhiệm ghi chép áo trắng đệ tử thấy người tới là Chu Khởi, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ, liền vội vàng hành lễ, bái kiến Chu sư huynh. Chu Khởi khẽ cau mày, hai đầu lông mày lộ ra không kiên nhẫn, cái này mới nhìn áo trắng đệ tử liếc, lạnh lùng nói, ngươi là điếc, hay là... còn là chưa không có nghe thấy ta vừa mới nói lời. Áo trắng đệ tử quá sợ hãi, vội la lên, sư đệ sao dám. Tiếng nói hạ xuống, áo trắng đệ tử ánh mắt lập tức nhìn về phía Trắc Linh trụ trước tiểu cô nương, thấy kia thất kinh đứng tại chỗ, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, lại càng không biết mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Còn không mau để cho mở. Chẳng lẽ để ta phải mời ngươi sao? Áo trắng đệ tử đối với tiểu cô nương lạnh lùng nói. Thật sự là phiền toái. Chu Khởi triệt để đã mất đi kiên nhẫn, cái này chút thời gian trì hoãn, bản thân biểu đệ đã hoàn tất thi kiểm tra rồi. Ngón tay đối với tiểu cô nương cách không một chút, một đạo, một đường linh quang từ đầu ngón tay bật phát ra, còn chưa từ áo trắng đệ tử quát lớn âm thanh tỉnh hồn lại tiểu cô nương, tiểu thân bản lập tức bị linh quang đánh trúng. Phanh! Thân thể bay lên, ngã ở đài cao một cái góc nhỏ. Chu Khởi không có hạ sát thủ, độ mạnh yếu khống chế được vô cùng tốt, bất quá mặc dù như thế, như vậy hung hăng ngã trên mặt đất. Hơn nữa linh quang cường đại lực đánh vào, hãy để cho tiểu cô nương khỏe miệng tràn ra máu tươi. Thống khổ ngẩng đầu lên, tiểu cô nương hàm răng cắn chặt môi, trong nội tâm sợ hãi làm cho thân thể nàng lạnh run, trong mắt chảy xuống ủy khuất nước mắt. Đây hết thảy, thấy được tất cả mọi người thổn thức không thôi, rồi lại không một người dám ra đây nói câu công đạo, chớ nói chi là ngăn cản Chu Khởi rồi. Luyện khí môn đệ tử không dám, tới tham gia nhập môn khảo nghiệm, tự nhiên càng thêm không dám. Chu Khởi cũng không có cảm giác mình đối với một cái tiểu cô nương ra tay có bất kỳ không ổn nào, thu hồi ánh mắt, dẫn kỳ biểu đệ, hướng phía Trắc Linh Đài từng bước một đi đến. Toàn bộ đài cao một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Kỳ biểu đệ, tại đây vạn chúng chúc mục phía dưới, lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn cực lớn, thân thể vốn không cao hắn, trong nháy mắt cảm giác mình trở nên cao lớn không so với, đi lên đường tới, thân thể không khỏi có tiết tấu cảm giác đung đưa. Giờ khắc này, trong lòng của hắn mặc dù tự hào, lại kiêu ngạo. Về phần tiểu cô nương, trong mắt hắn tức thì đã trở thành đáng đời. Một chút ánh mắt đều không có, sau này chết như thế nào cũng không biết, cùng hắn như vậy, còn không bằng đừng tham gia khảo nghiệm, trở về ôm mẹ ngươi hút sữa đi. Chu Khởi biểu đệ một bên nhàn đình tín bộ đi về hướng Trắc Linh trụ, trong miệng một bên khinh thường mở miệng nói ra. Chuyện đó, tự nhiên là nói cho tiểu cô nương nghe, kia mang trên mặt ngạo nghễ, theo sát Chu Khởi, từ đầu đến cuối, cũng không nhìn tiểu cô nương liếc, tâm cao khí ngạo, thường nhân khó có thể con mắt nhìn nhau. Luyện khí môn chiêu thu đệ tử, ngoại trừ Tần Thăng, Vân Huyên tiến về phía trước khảo thí, cũng không có thiếu nội môn đệ tử cùng với đệ tử ngoại môn tiến về trước tất cả gia tộc tiếp thu nhập môn khảo thí đệ tử. Bởi vì nhân số không ít, vì vậy trong lúc này, mỗi ngày Trắc Linh Đài đều có nhập môn đệ tử khảo thí, chịu trách nhiệm tiếp thu nội môn đệ tử hoặc là đệ tử ngoại môn, đem người tiễn đưa ở đây về sau, hầu như cũng như Vân Huyên cùng Tần Thăng giống nhau, chưa từng ly khai, thẳng đến bản thân tiếp thu người toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. Lúc này, Chu Khởi ngang ngược, bọn hắn nhìn ở trong mắt, cũng không người ngăn cản, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không từng có quá biến hóa lớn. Một là bọn hắn rõ ràng biết mình cùng Chu Khởi chênh lệch. Chu Khởi tại nội môn đệ tử chính giữa đều có thể sắp xếp thượng đẳng, thực lực cứng hãn. Hai là bọn hắn đối với tu chân giới mạnh được yếu thua, thấy được xa xa so với những thứ này còn chưa thành công bái nhập luyện khí môn khảo thí đệ tử rõ ràng. Trái lại, không ít tham gia nhập môn khảo nghiệm thiếu niên thiếu nữ, đối với Chu Khởi hành vi cực kỳ trơ trẽn, có thậm chí đem trong nội tâm phẫn nộ biểu hiện ở trên mặt. Nếu như không phải là trước khi tới, mỗi cái gia tộc trưởng bối đều có nói rõ, lấy bọn hắn như thường ngày trong gia tộc dưỡng thành tinh khí. Sao có thể không đem trong nội tâm phẫn nộ phát tiết ra ngoài? Thương thiên khí, chính là trong nội tâm phẫn nộ một trong số đó, lúc này tâm tình của hắn, đã không phải là vẹn vẹn dùng phẫn nộ có khả năng hình dung, cực độ phẫn nộ, hoàn toàn đạt đến ranh giới chịu đựng. Nếu như Chu Khởi xuất thủ mục tiêu, không phải là tay trói gà không chặt tiểu cô nương, mà là như Tần Thăng cái này vậy tu sĩ, hắn tự nhiên không có lớn như vậy đích tình tự chấn động. Nếu như một màn trước mắt, không có phát sinh ở trước mặt của mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không như thế. Nhưng mà, một màn này không chỉ có phát sinh ở trước mặt của hắn, hắn còn từ đầu tới đuôi một chút không có rơi xuống, toàn bộ thu vào đáy mắt, cái này khiến cho hắn khó có thể khống chế được tâm tình của nội tâm. Mới học được không lâu ẩn nhẫn, tại thời khắc này hoàn toàn bị hắn ném sau, cho dù là Tần Thăng đối với hắn ra tay, thiếu chút nữa đã muốn tính mạng của hắn, khi đó tâm tình của hắn, đều không có giống bây giờ như vậy trầm trọng. Đối mặt Tần Thăng lúc, ít nhất còn có Vân Huyên ở đây, mà dưới mắt tiểu cô nương. Lại chỉ có thể cô đơn đối mặt với đây hết thảy, yên lặng ủy khuất rơi lệ, không một người đi ra nói câu công đạo, đã liền đem hắn từ gia tộc kế đó, tiếp đến đệ tử, đều là nội môn đệ tử, đang đối mặt Chu Khởi lúc, đó cũng là quy quy củ củ, quyền khi không có trông thấy phát sinh trước mắt một màn. Hơi quá đáng. Cắn răng nghiến lợi thanh âm, từ thương thiên khí trong miệng truyền ra, kia nắm đấm nắm chặt, bước ra một bước. Như thế mà vừa lúc này, một bàn tay đột nhiên đặt tại thương thiên khí đầu vai, ánh mắt nhìn. Đột nhiên này ngăn cản thương thiên khí đấy, đúng là Vân Huyên. Vân Huyên đối với thương thiên khí lắc đầu, ý thức hắn không nên vọng động lô mãng. Nhưng mà, thương thiên khí rõ ràng trong mắt của nàng thấy được không đành lòng, thắng được lúc trước nhìn về phía hắn không đành lòng. Nói cách khác, cùng lúc trước sơn môn bên ngoài một bộ tên ăn mày ăn mặc thương thiên khí so sánh với, hắn càng thêm đau lòng trên đài cao thai tiểu cô nương. Vì cái gì? Người rõ ràng trong nội tâm không đành lòng, vì sao không ngăn cản cái kia cái gì Chu Khởi? Vì cái gì ngươi đang ở đây sơn môn trước có thể giúp ta, hiện đang tại sao không thể giúp một chút hắn? Vì sao? Thương thiên khí sắc mặt rất khó nhìn, hắn thập phần không hiểu, nhưng rất muốn biết, chẳng qua là, hắn còn chưa nói xong, Vân Huyên trực tiếp mở miệng cắt ngang. Ta đánh không lại hắn, hắn cũng không phải là Tần Thăng. Vô cùng đơn giản một câu chữ, làm cho thương thiên khí thanh âm của im bặt mà dừng, hắn rõ ràng trông thấy, lúc này Vân Huyên thần tình không chỉ có chẳng qua là không đành lòng, còn có, là không biết làm thế nào đáng chát. Loại này bất đắc dĩ, thương thiên khí nhập lại không xa lạ gì, bởi vì lúc trước đang đối mặt Tần Thăng lúc, hắn đích thân thể nghiệm qua, thật không tốt thụ. Chẳng lẽ, Liên chẳng quan tâm, giả bộ như không có trông thấy sao? Thương Thiên Khí thần tình có chút hoảng hốt, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, có quan hệ tiên nhân truyền thuyết, không hề giống đồn đại chính giữa tốt đẹp như vậy cảm động. Vân Huyên cũng không biết Thương Thiên Khí lúc này nội tâm ý tưởng, mà là nhằm vào Thương Thiên Khí vấn đề, lần nữa lắc đầu, nói, không phải là giả bộ như không phát hiện, mà là muốn cố gắng kiềm chế một chút, tiếp tục xem tiếp, xem thật kỹ rõ ràng cái thế giới này thực tế một mặt, vô luận ngươi cuối cùng, có hay không có thể bái nhập luyện khí môn, đều muốn ở cái thế giới này sinh tồn được, nhất định phải đến trước nhìn rõ ràng. Tiếng nói hạ xuống, Vân Huyên cuối cùng ánh mắt nhìn về phía vị trí, cũng không phải Thương Thiên Khí, mà là Thương Thiên Khí bên cạnh. Lúc này, Thương Thiên Khí mới bỗng nhiên phát hiện, Lý Tư Hàm không biết lúc nào, đã biến mất tại bên cạnh hắn. Thương Thiên Khí đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt tranh thủ thời gian nhìn về phía đài cao, mà Vân Huyên thanh âm của, thì là lần nữa tại Thương Thiên Khí vang lên bên tai. Ác nhân còn phải ác nhân quản lý, dùng đồng dạng ngang ngược phương pháp, đồng dạng bạo lực thủ đoạn, mới có thể cho đối phương lưu lại một cuộc đời đều không thể khép lại miệng vết thương. Dưới đài cao, tại Chu Khởi dưới sự uy hiếp, mọi người trơ mắt nhìn Chu Khởi biểu đệ xuất hiện ở Trắc Linh trụ phía dưới, vong hình cười cười, nhìn cũng không nhìn một bên ủy khuất tiểu cô nương, giơ cánh tay lên, bàn tay đối với Trắc Linh trụ ấn tới. Ngay tại Chu Khởi biểu đệ bàn tay sắp va chạm vào Trắc Linh trụ nháy mắt, đột nhiên, một đường thiếu nữ âm thanh lạnh như băng vang vọng toàn bộ Trắc Linh đài. Người cũng ngay. Tiểu đệ của ta trước phải khảo thí. Như là thời gian đào lưu, lúc trước phát sinh ở tiểu cô nương sắp khảo nghiệm một màn, nhưng bây giờ phong hồi lộ chuyển đã rơi vào Chu Khởi biểu đệ trên người của. Chỗ bất đồng ở chỗ, đạo này thanh âm của thiếu nữ, so với Chu Khởi càng thêm lạnh như băng, thái độ càng thêm ngang ngược. Bởi vì, Chu Khởi đối với tiểu cô nương dùng là ngươi tránh ra. Mà đạo này thanh âm của thiếu nữ, dùng trực tiếp là ngươi cũng ngay. Nôn từ lên, đều đơn giản. Nhưng người sau, càng thêm thô bạo. Ở đây tất cả mọi người sững sờ, sau đó nhao nhao hướng phía thanh âm chuyển tới vị trí nhìn lại. Dưới đài cao phương hướng, Thương Thiên Khí thì là vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ há miệng ra, có thể tắc hạ một viên trứng chim. Bởi vì, theo mọi người nhao nhao tránh ra thông đạo, Lý Tư Hàm thân ảnh của, xuất hiện ở tầm mắt của hắn chính giữa. Chương 12, ác nhân thì để ác nhân trị. Chương 12, ác nhân thì để ác nhân trị. Nhìn lên trên đài cao Lý Tư Hàm, Thương Thiên Khí rốt cuộc minh bạch, vì sao một mực ở bên cạnh mình Lý Tư Hàm lại đột nhiên không thấy. Nguyên lai, hắn không biết lúc nào, đi đài cao. Đổi lại bình thường, bên cạnh thiếu một cá nhân, Thương Thiên Khí tự nhiên là có thể phát hiện. Bất quá vừa mới, bởi vì Chu Khởi tất cả hành động làm cho trong lòng của hắn bị phẫn nộ tràn ngập, cho nên cũng không có chú ý tới Lý Tư Hàm lý khai. Thấy người đến chỉ là một cái 13-14 thiếu nữ, mặc quần áo và trang sức, không phải là đệ tử ngoại môn, càng thêm không phải là nội môn đệ tử. Dĩ nhiên là không phải luyện khí môn đệ tử quần áo và trang sức. Lần này, toàn bộ đài cao trong ngoài, sôi trào. Có người đối với Lý Tư Hàm lộ ra ánh mắt thương hại, dù sao hắn lớn lên mỹ mạo, dù là vị thành niên, cũng là tương đối có lực hấp dẫn. Xinh đẹp như vậy một cái thiếu nữ, rõ ràng ngoài trên quán việc này, khó tránh khỏi không cho một ít thiếu niên trong nội tâm âm thầm thở dài. Đương nhiên, cũng có người thần sắc lộ ra xem kịch vui, phàm là biết rõ Chu Khởi đấy, cũng biết người này là cái nhân vật hung ác, tại trước mắt bao người, bị người như thế vẽ mặt, việc này chắc chắn sẽ không đơn giản có thể áp đảo đấy. Cái này một loại người, e sợ cho thiên hạ không loạn, chỉ cần không có tai họa đến bản thân, như thế nào cũng có thể. Bốn phía người biểu lộ, Lý Tư Hàm không có nhìn ở trong mắt, từ xuất hiện bắt đầu, ánh mắt của nàng liền đã rơi vào Chu Khởi biểu đệ trên người của. Bổn tiểu thư cho ngươi cũng ngay, ngươi là điếc. Lý Tư Hàm học lúc trước Chu Khởi nói chuyện, đối với Chu Khởi biểu đệ quát lớn. Chu Khởi biểu đệ động tác ngừng lại, một trận, phản xạ có điều kiện bình thường đem ánh mắt nhìn về phía biểu ca của mình Chu Khởi. Sẽ như thế, là bởi vì hắn tại Lý Tư Hàm trên người của, cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm. Cái này cỗ khí tức nguy hiểm, không phải là không có lửa thì sao có khói, Chu Khởi biểu đệ còn chưa thành công bước vào người tu chân hàng ngũ, trong cơ thể càng không linh khí đang nói. Nhưng mà, Lý Tư Hàm tu vi đã đột phá đến rồi tụ khí tầng 2, là thật thật tại tu sĩ. Lúc này hắn vẻ mặt tràn đầy lạnh như băng trừng mắt Chu Khởi biểu đệ, thậm chí còn dẫn động linh lực trong cơ thể hình thành uy áp, đem Chu Khởi biểu đệ bao phủ tại trong đó, cho nên mới khiến cho người sau tại Lý Tư Hàm trên người của cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hừ, tu khí tầng 2, người nào cho ngươi gan chó? Chu Khởi liếc liền nhìn ra Lý Tư Hàm tu vi, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, cái kia bao phủ Chu Khởi biểu đệ uy áp, trong nháy mắt liền biến mất đến sạch sẽ. Sắc mặt hắn hết sức khó coi. Lý Tư Hàm không chỉ có trước mặt mọi người vẽ mặt, sau khi lên đài, lại vẫn đưa hắn làm như không thấy. Luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn, tại sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh ở trên người của hắn. Vì vậy, hắn trong lòng hạ quyết tâm, hôm nay tất nhiên muốn cho trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng con nhóc rõ ràng nhận thức một chút tu chân giới tàn khốc. Không cần để ý hắn, tiếp tục khảo thí. Chu Khởi đối với mình biểu đệ khoát tay áo, lạnh giọng mở miệng nói ra, biểu tình kia, động tác kia. Hoàn mỹ. Đã có bản thân biểu ca ủng hộ, hơn nữa bao phủ tại trên người mình uy áp biến mất, Chu Khởi biểu đệ trong nội tâm tràn đầy đều là yêu, dáng tươi cười không khỏi lại lần nữa lơ lửng ở hiện trên mặt, ừ một tiếng, thập phần khéo léo nhẹ gật đầu, cái kia rằng có trên không trung tay của trưởng, lại lần nữa đối với Trắc Linh trụ ấn tới. Cùng lúc đó, Chu Khởi cong ngón đúng ra, một đạo, một đường linh quang thẳng đến Lý Tư Hàm thân thể. Chiêu thức giống nhau, không đồng dạng như vậy độ mạnh yếu. Lúc trước đối với tiểu cô nương ra tay, Chu Khởi ít nhất cực độ khống chế được vô cùng tốt, tuy rằng đẩy lui tiểu cô nương, nhưng linh quang bản thân cũng không cho tiểu cô nương mang đến bao nhiêu tổn thương, chính thức mang cho tiểu cô nương tổn thương đấy, là thân thể cùng mặt đất va chạm, cùng với tiểu cô nương bị thương nội tâm. Mà dưới mắt, Chu Khởi ra tay đem độ mạnh yếu tăng lên không ít, một khi đánh trúng Lý Tư Hàm, đã muốn Lý Tư Hàm tính mạng nhất định là không biết, nhưng mà nhất định sẽ làm cho Lý Tư Hàm nằm trên giường mấy tháng. Nơi đây dù sao cũng là luyện khí môn tông môn. Lý Tư Hàm lại như thế nào nói năng lỗ mãng, đó cũng là tham gia nhập môn khảo nghiệm đệ tử, Chu Khởi coi như là ngang ngược càng rỡ, cũng sẽ không ngốc đến làm được quá mức, khiến cho tông môn bất mãn. Hắn rất có lòng tin, hôm nay, tất nhiên sẽ cho Lý Tư Hàm lưu lại một cuộc đời đều không thể xóa đi âm ảnh, cho nàng gieo xuống tâm ma, đứt gãy sau này tu chân đường. Kêu ý tưởng, ác độc đến cực điểm. Nhưng mà, vượt quá Chu Khởi dự kiến, trước mặt đối với công kích của mình. Lý Tư Hàm nếu như nhìn cũng không liếc mắt nhìn, ngược lại tốc độ cao nhất xông về giấu bàn tay hướng Trắc Linh trụ Chu Khởi biểu đệ. Muốn chết. Chu Khởi ánh mắt lộ ra hàn mang, hắn chưa bao giờ thấy qua nho nhỏ tụ khí tầng 2, cũng dám bỏ qua công kích của hắn, cái này phách lối trình độ, cuộc đời ít thấy. Linh quang tốc độ cực nhanh, tốc độ cao nhất phóng tới Chu Khởi biểu đệ Lý Tư Hàm tốc độ cũng không chậm, tại Lý Tư Hàm dám khẽ rửa khép lại Chu Khởi biểu đệ lúc, linh quang đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Một màn này Chu Khởi biểu đệ nhìn ở trong mắt, ánh mắt lộ ra niềm ai. Ngu ngốc. Bàn tay dứt khoát ấn hướng về phía Trắc Linh trụ. Dám không nghe mời đến. Phanh. Phanh. Hai tiếng trầm đục, từ Lý Tư Hàm vị trí truyền ra. Tiếng thứ nhất, linh quang sắp đánh trúng Lý Tư Hàm thân thể lúc, trưởng lão lệnh đột nhiên bay ra, phóng xuất ra một đạo, một đường màu đen màn sáng, đem Lý Tư Hàm thân thể bao bọc ở bên trong. Linh quang vừa đúng đụng vào đạo này màn sáng phía trên. Trầm đục truyền ra lúc, màn sáng hơi hơi lay động, nhập lại tàn đi. Trái lại, linh quang cũng tại này phía dưới đánh sơ sát, biến mất sạch sẽ. Tiếng thứ hai, là Chu Khởi biểu đệ tay của trưởng sắp khắc ở Trắc Linh trụ trên lúc, Lý Tư Hàm gọn gàng ra tay, đánh chúng vào kia rỗi ra tay cánh tay. Một cái tụ khí tầng 2, một cái liên thể bên trong linh khí cũng không có, kết quả có thể nghĩ, Chu Khởi biểu đệ thậm chí đến không kịp trốn tránh, công kích liền đã rơi vào trên cánh tay của hắn. Toàn bộ cánh tay, tại chỗ đã bị manh kích đứt gãy. A3. Bị đau tiếng kêu thảm thiết, từ Chu Khởi biểu đệ trong miệng truyền ra, toàn bộ đài cao trong ngoài, chỉ có Chu Khởi biểu đệ tiếng kêu thảm thiết âm, không tiếp tục mà khác. Tham gia khảo nghiệm đệ tử, nhao nhao há to miệng, một màn trước mắt mang cho bọn hắn lực đánh vào thật sự quá lớn, Lý Tư Hàm không chỉ có đã ngăn được Chu Khởi một kích, càng là ngang ngược cưỡng ép gõ đứt gãy Chu Khởi biểu đệ cánh tay của. Cùng là nhập môn khảo thí đệ tử, bọn hắn cảm nhận được trong nội tâm lớn lao áp lực. Cũng có khảo thí đệ tử đối với Lý Tư Hàm ngang ngược hành vi rất là hạ giận, hắn làm ra hắn ở đây rất nhiều người muốn làm rồi lại chuyện không dám làm, một cái thiếu nữ, có khí phách như thế, muốn không bội phục cũng khó khăn. Nhưng mà, còn có một nhóm người, để ý cũng không phải điểm này, bọn hắn để ý, là lơ lửng tại Lý Tư Hàm trên đỉnh đầu, phóng thích ra một vòng lại một vòng như là như gợn sóng hắc sắc quang mang lệnh bài. Cái này một nhóm người, không có chỗ nào mà không phải là luyện khí môn đệ tử, nội môn cũng tốt, ngoại môn cũng được. Tại ngắn ngủi ngây người về sau, nhao nhao nhận ra khối này màu đen lệnh bài là vật gì. Đây là trưởng lão lệnh. Màu đen trưởng lão lệnh. Tam đại trưởng lão, chỉ có đại trưởng lão lệnh bài vì, là màu đen. Thiếu nữ này là ai? Tại sao có thể có đại trưởng lão lệnh? Chắc không được nếu kêu lên tấm Chu Khởi sư huynh, nguyên lai hậu trưởng cứng như vậy. Bốn phía vang lên thấp giọng nhưng không mất khiếp sợ nghị luận, những đệ tử này cố ý thấp giọng, chính là không muốn làm cho Chu Khởi chú ý tới mình. Nhưng mà, nghị luận quá nhiều người, cho dù là thấp giọng, hãy để cho không ít nói nhỏ truyền vào Chu Khởi trong tai. Trưởng lão lệnh. trên người nàng tại sao có thể có trưởng lão lệnh? Nàng và đại trưởng lão là quan hệ như thế nào? Chu Khởi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn không để ý đến một bên bản thân biểu đệ tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cũng không để ý đến bốn phía đệ tử chuyển tới thấp giọng nghị luận. Vốn định động thủ lần nữa hắn, cánh tay đã cứng ngắc, trong mắt hắn, chỉ có khối kia màu đen trưởng lão lệnh. Đài cao bên ngoài, Vân Huyên mặt không biểu tình, không có cao hứng kích động, không có bội phục hoặc là chán ghét. Tuy rằng Lý Tư Hàm cách làm cho ở đây tuyệt đại bộ phận mọi người thập phần hạ giận, đương nhiên cũng làm cho trong nội tâm nàng hạ giận, ác nhân liền cần ác nhân quản lý. Nhưng ở nàng nhìn lại, Lý Tư Hàm bất quá là dựa vào người khác uy hiếp, không tính bản lĩnh thật sự, loại này quả thật tầm thường. Tự nhiên, Lý Tư Hàm cũng bị hắn quy nạp đến rồi ác nhân một hàng trong. Thương Thiên Khí, trong nội tâm cách nhìn lại cùng Vân Huyên bất đồng, người là hay không thật sự có bổn sự, không thể vẹn vẹn chỉ nhìn thực lực bản thân, quan hệ, chỗ dựa, đều là thực lực thể hiện một loại. Vô luận người này mạch, cái này sau lưng chỗ dựa, là bẩm sinh, hay là, còn là xuất xứ từ ở phía sau kỳ mình dốc sức làm, cũng không thể phủ nhận kia mang đến lực lượng cường đại, cũng không thể để phủ nhận hắn là bản thân lực lượng một bộ phận. Bởi vì, người có thể thông qua người của mình mạch, chỗ dựa của mình, làm rất nhiều bản thân một mình làm cho không thể làm được sự tình, cái này là quan hệ cùng với chỗ dựa mang tới lực lượng cường đại. Người cùng mạch khi sinh ra đã có chỗ dựa, lúc sinh ra đã được đảm bảo, là trời cao ban ân, là may mắn. Sau này dốc sức tạo mối quan hệ, làm chỗ dựa, tương đối mà nói phải xem cơ duyên tạo hóa, còn có tự thân bổn sự cùng với tính cách mị lực. Tiêu giống với lúc trước tại Sơn Môn, nếu như Thương Thiên Khí không có Lý Tư Hàm đạo nhân này mạnh, Lý Tư Hàm lại không có đại trưởng lao núi dựa này, như vậy chờ đợi hai người kết quả, có thể nghĩ. Còn nữa, nếu như không phải là Thương Thiên Khí đủ trượng nghĩa, thậm chí lấy tính mạng làm tiền đặt cuộc, hắn tất nhiên cũng không cách nào giành được Lý Tư Hàm đạo nhân này mạnh. Đây cũng là vì cái gì đối mặt Lý Tư Hàm cái kia nhìn như ngây thơ tuyển nhận tiểu đệ lúc, Thương Thiên Khí không có cự tuyệt. Đang đối mặt Tần Thăng lúc, hắn liền cảm nhận được tự thân nhỏ bé, như là ngọn nến trước gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Còn chưa bước vào luyện khí môn đã là như thế, bước vào sau đó sẽ như thế nào, có thể nghĩ, hắn mặc dù không cách nào phân tích toàn diện, nhưng cũng biết, bước vào cái này cùng người phàm không đồng dạng như vậy đường, vô cùng có khả năng cựu tử nhất sinh, nếu như không có quan hệ, không có chỗ dựa, như vậy chờ đợi hắn sẽ là bi kịch. May mắn, kỳ tích, có, nhưng không phải người mọi người có. Đều muốn thành công, tăng lên bản thân là một mặt. Quan hệ, đồng dạng ắt không thể thiếu. Vì vậy, hắn lựa chọn tiếp nhận Lý Tư Hàm cái này lão đại. Đây không phải lợi dụng, bởi vì Thương Thiên Khí chưa từng có nghĩ tới muốn thông qua Lý Tư Hàm đi làm cái gì vi phạm lương tâm mình chuyện tình. Hắn muốn, chỉ là một chút ô dù, một chút có thể thành công làm cho mình bước vào dưới mắt này cùng người phàm không đồng dạng như vậy đường ô dù. Một khi bản thân thành công bước vào, hơn nữa đối với con đường này đã có nhất định giải, như vậy. Hắn chọn đi ra đạo này ô dù, bằng năng lực của mình, khuyết trương quan hệ, mượn nữa trợ người của mình mạnh, làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Về phần Lý Tư Hàm cái này lấy Thương Thiên Khí tính cách, chỉ cần mình không chết, như vậy xác định đem vĩnh sinh không quên. Thương Thiên Khí không có may mắn như vậy, quan hệ cùng chỗ rửa cũng không phải bẩm sinh đấy, mà là thông qua hắn bản lĩnh của mình thu hoạch đấy, nhưng kết quả đều giống nhau, cũng có thể làm cho tự thân thực lực tổng hợp, trở nên càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên, không thể phủ nhận là rèn sắt còn phải bản thân cứng rắn, quan hệ cùng chỗ dựa, chẳng qua là bản thân lực lượng một bộ phận, cũng không phải toàn bộ. Nếu như bản thân không có nhất định được bổn sự làm cơ sở, như vậy không chỉ có sẽ gặp người phỉ nhổ, còn rất có thể sẽ mất đi người của mình mạch cùng chỗ dựa. Nhưng, không thể bởi vậy đi chối bỏ quan hệ cùng chỗ dựa sự tất yếu. Cho nên dưới mắt, Thương Thiên Khí không chỉ có không có cho rằng Lý Tư Hàm cách làm có chút nào không thỏa, ngược lại từ trong nội tâm cực kỳ nhận thức. Ác nhân thì để ác nhân trị. Lời này Vân Huyên tỷ nói không sai, lão đại hảo loại đấy. Thương Thiên Khí nhận thức lúc trước Vân Huyên theo như lời nói, ác nhân cần ác nhân quản lý, chỗ bất đồng ở chỗ, Thương Thiên Khí cũng không đem Lý Tư Hàm quy nạp làm ác người một hàng, ngược lại là làm hắn kính nể, trừng trị ác nhân anh hùng. Tâm tình cao hứng nhất đấy, đương nhiên muốn thuộc một bên Tần Thăng rồi. Vô luận là Chu Khởi cũng tốt, hay là, còn là Lý Tư Hàm cũng được, cả hai hắn đều cực kỳ nhìn không vừa mắt, nhưng đối mặt trong hai cái bất kỳ người nào. Hắn lại không thể không khuôn mặt tươi cười đón chào, hiện tại hai người đụng vào nhau, hắn đương nhiên hết sức vui vẻ nhìn xem kịch vui. Cùng Chu Khởi so với, quả nhiên hay là, còn là cái này con nhóc càng ngang ngược một ít, không có biện pháp, ai kêu hắn hậu trưởng cứng rắn đây. Lúc này đây, Chu Khởi sợ là chịu oan khuất lớn rồi. Trên đài cao, Lý Tư Hàm vẻ mặt khinh miệt nhìn xem sắc mặt khó coi Chu Khởi, nghĩa mai cười cười, một tay lấy lệnh bài nắm trong tay, nói, nhận ra sao? Nhận thức. Nhận ra. Chu Khởi hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hơi hơi cúi đầu, trầm giọng nói. Vậy ngươi bây giờ biết rõ nên làm như thế nào rồi hả?
Biết rõ, ta lập tức thay mặt đệ ly khai Trắc Linh Đài.
Chu Khởi đầu thấp đủ cho thấp hơn, thế nhưng đối với nhìn về phía mặt đất hai mắt, rồi lại tràn đầy lạnh như băng hàn quang. Tiếng nói hạ xuống, hàn quang biến mất, hắn lập tức đều muốn mang đi bản thân biểu đệ, nhưng mà, đầu của hắn mới vừa vặn nâng lên, liền nên đón Lý Tư Hàm một tiếng quát lớn. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Chu Khởi ngây ngẩn cả người, những người khác đồng dạng ngây ngẩn cả người, cái này vậy mà không chút nào cho thể diện, không chỉ có mắng lên, thậm chí đem đối phương mẹ ruột đều dẫn theo đi vào. Để cho nhất mọi người không tiếp thụ được đấy, mắng chửi người người, còn là một gã 13-14 thiếu nữ, hắn. Thật là cô gái sao? Kịp phản ứng Chu Khởi, tức giận đến toàn thân run rẩy, ánh mắt kia, hận không thể một cái đem Lý Tư Hàm ăn. Hắn sinh ra mọi người, từ nhỏ gấp bội thụ che chở, mẫu thân càng là trong gia tộc làm cho người ta kính ý tồn tại, sống đến bây giờ, vẫn chưa có người nào như vậy mắng qua hắn, chớ nói chi là đem hắn mẹ cho mang vào rồi. Chừng cái gì chừng? Con mắt không muốn. Lý Tư Hàm cả giận nói. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương đấy, dù sao còn chưa bao giờ như vậy đánh nhau một gã tụ khí tầng 8 tu sĩ mặt của. Bất quá, vừa nghĩ tới lúc trước Chu Khởi tất cả hành động, hắn không đem trong nội tâm khẩn trương biểu lộ ở trên mặt. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Chu Khởi lạnh giọng tra hỏi. Thấy Chu Khởi không có bạo chạy, Lý Tư Hàm trong nội tâm thở dài một hơi, trên mặt tươi cười đắc ý càng nồng nặc, nói, rất đơn giản. Ngươi tự mình xuống dưới đem tiểu đệ của ta mời lên làm khảo thí, sau đó lại cho vị muội muội này thành khẩn nói xin lỗi, ngươi có thể lăn. Tạch 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 ba. Chu Khởi giữ im lặng, nắm đấm bóp giòn vang. Một bên tiểu cô nương chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng lên, nghe nói Lý Tư Hàm chuyện đó, trong mắt lập tức lại lần nữa hoảng loạn. Hốt hoảng, không chỉ là hắn, còn có dưới đài cao phương hướng thương thiên khí. Hắn ở đâu trong? Lần nữa hít sâu một hơi, Chu Khởi lạnh giọng tra hỏi. Không nên như vậy không tình nguyện. Tiểu đệ của ta khẳng định cùng ta giống nhau là một thiên tài, ngươi mời hắn đi lên, là ngươi lớn lao vinh hạnh, phần mộ tổ tiên không có hơi nước nào có chuyện tốt như vậy. Nói qua, không để ý tới Chu Khởi cái kia ăn ánh mắt của người, Lý Tư Hàm đối với phía dưới thương thiên khí chỉ một cái, nói, tiêu gạo, tiểu đệ của ta tại đó. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt tề tụ thương thiên khí. Dù là thương thiên khí ra mặt đủ dày, bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chăm chú. Trái tim còn chưa phải tranh khí ra tốc nhảy bắt đầu chuyển động, sắc mặt đỏ bừng. Ha! Hắc hắc! Mọi người khỏe! Mọi người khỏe! Ta là thương thiên khí. Về sau chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo nhiều hơn cười ha hả, thương thiên khí nỗ lực che giấu bối rối của mình, sau đó ra vẻ hàm xúc cười nói, cái kia. Ta cho tới bây giờ không có cảm giác mình là một thiên tài, nhưng mà, ta thương thiên khí muốn nói cho đúng là, hay là, còn là lao đại rồi giải ta. Hay là... Còn là lao đại rồi giải ta. Chuyện đó, làm cho mọi người giật mình há to miệng, một bên Vân Huyên, càng là khỏe miệng, co giật vài cái. Phản ứng mãnh liệt nhất, đương nhiên muốn thuộc Tần Thăng rồi, kịp phản ứng hắn, trực tiếp trong lòng mắng to nổi lên thương thiên khí không biết xấu hổ. Thương thiên khí mà nói rất dễ lý giải, trong miệng nói qua mình không phải là thiên tài gì, trái lại còn nói còn là lao đại của mình hiểu rõ hắn, cái này rõ ràng muốn nói, ta thương thiên khí chính là một thiên tài, chỉ bất quá hắn mà nói quẹo một cái cua ngoặc mà thôi. Mọi người giật mình còn chưa tàn đi, vẻ mặt thẹn thùng nụ cười thương thiên khí, kia ngôn hành cử chỉ, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chỉ thấy hắn một tay chỉ trên đài cao vẻ mặt tràn đầy xanh mét Chu Khởi, vẻ mặt xin lỗi cười nói, cái kia người nào, làm phiền ngươi xuống mời ta một cái. Toàn trường, lặng ngắt như tờ. Chương 13, Cổ Mị Nhi. Chương 13, Cổ Mị Nhi. Kỳ tích, không có xuất hiện ở Chu Khởi trên người của, mặc dù trong nội tâm sớm đã lửa giận ngút trời. Nhưng vẫn là đè nén trong nội tâm lửa giận, chiếu vào Lý Tư Hàm yêu cầu, đem dưới đài cao thương thiên khí mời đi lên. Cái gọi là mời, bất quá là vung tay lên, một đạo, một đường linh lực bọc lại thương thiên khí thân thể, đưa hắn từ dưới đài cao chuyển rời đến trên đài cao mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, đều muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Nhưng mà đối với thương thiên khí mà nói, kích động trong lòng khó có thể nói nên lời. Thần kỳ như thế thủ đoạn, hắn thấy, cũng chỉ có trước mắt những thứ này tiên nhân có thể làm được. Hắn tin tưởng, những cái kia thuyết thư trong dân cư cái gọi là võ lâm nhân sĩ, khẳng định làm không được điểm này. Sau đó, Chu Khởi từ hàm răng chính giữa nhớ lại thực xin lỗi ba chữ, không đợi Lý Tư Hàm lên tiếng lần nữa, Chu Khởi hất lên ống tay áo, một cổ cuồng phong xoáy lên trên đất biểu đệ, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đã đi ra Trắc Linh Đài. Mặt đều triệt để mất hết, hắn căn bản không muốn lại tại đài cao ở lại,
dù là vẹn vẹn chẳng qua là một lát. Khí thế hung hăng, hôi đầu thổ kiểm Lý Khai, trong nội tâm còn âm thầm quyết định cấp cho Lý Tư Hàm lưu lại một đạo vĩnh viễn đều không thể xóa đi âm ảnh, do đó sinh ra tâm ma, ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Ý tưởng cũng không tệ, nhưng kết quả, rồi lại hoàn toàn trái lại. Nếu như trong lòng của hắn không giải được hôm nay lòng của kết, sau này tu vi sợ là khó có thể tiến thêm. Hừ, chạy trốn ngược lại là thật mau, bằng không thì bổn tiểu thư muốn ngươi chờ coi. Nhìn xem Chu Khởi rất nhanh bóng lưng rời đi, Lý Tư Hàm hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng đắc ý nói, sợ người khác không có nghe được bình thường. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, cái kia nhìn về phía Lý Tư Hàm ánh mắt, đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Là sợ hãi. Về phần thương thiên khí, đã không có bao nhiêu người lại nhìn hướng hắn, lúc trước sở dĩ có người chú ý tới hắn, hoàn toàn là bởi vì Lý Tư Hàm nguyên nhân. Đây hết thảy thương thiên khí nhìn tại trong mắt, không có đối với Lý Tư Hàm sinh ra chút nào ghen ghét, có, chỉ là trở nên mạnh mẽ càng thêm mãnh liệt. Thiên khí, đi khảo thí nhìn xem, làm cho tất cả mọi người nhìn nhìn thiên phú của ngươi. Lý Tư Hàm lớn tiếng nói, dáng tươi cười chính giữa, để lộ ra đối với thương thiên khí tuyệt đối tin tưởng. Cái kia thương thiên khí thẹn thùng cười cười, chỉ một bên khỏe miệng còn mang theo vết máu tiểu cô nương, mở miệng nói ra, hãy để cho hắn trước khảo thí đi, vốn đến phiên nàng, nếu như không phải là cái kia cái gì Chu Khởi, hắn sớm đã thi kiểm tra xong rồi. Cũng đúng, Chu Khởi người kia man không nói đạo lý, không chỉ có chen ngang, còn đối với đáng yêu như thế hơn nữa tay trói gà không chặt tiểu cô nương ra tay, bổn tiểu thư cùng hắn lại bất đồng, bổn tiểu thư là một cái ưa thích giảng đạo lý người. Nói qua, Lý Tư Hàm ánh mắt đã rơi vào nhỏ trên người cô gái, mở miệng cười tra hỏi, tiểu muội muội ngươi tên là gì? Ta tiểu cô nương lại lần nữa hoảng loạn, trước mắt Lý Tư Hàm tuy rằng đầu lớn hắn mấy tuổi, nhưng mà, hắn thế nhưng là chính mắt thấy Chu Khởi bị Lý Tư Hàm thảm hành hạ một màn, đồng thời cũng từ những người khác tiếng nghị luận bên trong, đã nghe được Lý Tư Hàm hậu trường thế nhưng là luyện khí môn đại trưởng lão. Nguyên nhân chính là như thế, tiểu cô nương đang đối mặt Lý Tư Hàm lúc, càng thêm câu thúc rồi. Khoe miệng máu tươi còn chưa lao đi, đây chính là bài học xương máu, nữ hài sâu đậm ghi tạc trong nội tâm, khiến cho hắn lúc này, ngay cả mình có hay không nên nói nổi danh chữ đều không dám khẳng định. Chưa bao giờ trải qua việc này hắn, hơn nữa tuổi quá nhỏ, trong nội tâm ngoại trừ bối rối vô chủ, không tiếp tục mặt khác. Không cần sợ hãi, có bổn tiểu thư ở chỗ này, ai dám khi dễ ngươi, bổn tiểu thư khiến cho hắn đẹp mắt. Lý Tư Hàm bày ra ta là lão đại ta sợ của người nào biểu lộ, lớn tiếng nói. Mọi người biểu lộ cổ quái, rồi lại không một người dám mở miệng chối bỏ. Phảng phất là Lý Tư Hàm tỏ thái độ làm ra tác dụng bình thường. Tiểu cô nương chiến chiến căng căng mở miệng nói ra, ta là Cổ Mị Nhi. Cổ Mị Nhi, tốt tên dễ nghe, so với tên của ta êm thai hơn nhiều, nếu như tên này chứ không phải là cha mẹ ta lấy, ta sớm sửa lại. Muốn thay đổi liền sửa nha, ta tên của ta, cái kia chính là mình đổi, có ai ngăn được. Thương thiên khí trong lòng thầm nói, chuyện đó, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến tại trước công chúng xuống nói ra. Tính danh thụ cha mẹ, không có trải qua cha mẹ cho phép, làm sao có thể nói sửa liền sửa. Đây là đại nghịch bất đạo cách làm. Về phần thương thiên khí tại sao khăng khăng đổi tên, đó là hắn thấy tên của mình cũng không phải thụ cha mẹ, cho nên hắn cảm giác mình muốn thay đổi cũng liền sửa lại. Mị Nhi nhanh đi khảo thí đi, đằng sau còn có thật nhiều người chờ, đừng chậm trễ người khác thời gian. Lý Tư Hàm đối với Cổ Mị Nhi mở miệng cười nói ra. Hắn ngược lại là một cái tự lai thục, vừa mới biết được tên của đối phương, liền Mị Nhi kêu mở, thương thiên khí cũng giống như vậy, xưng hô không phải là tên đầy đủ, mà là thiên khí. Người không biết, thấy Lý Tư Hàm như vậy xưng hô Cổ Mị Nhi cùng thương thiên khí, tất nhiên sẽ cảm thấy hắn cùng hai người nhất định là từ nhỏ bạn chơi. Cổ Mị Nhi không có để ý xưng hô, lúc này trong đầu rối loạn hắn, ở đâu vẫn có thể chú ý tới một cái xưng hô, chỉ có thể theo bản năng nhẹ gật đầu, lại lần nữa hướng phía Trắc Linh trụ đi đến. Nếu như không biết phải làm sao mới tốt, Cổ Mị Nhi dứt khoát dựa theo Lý Tư Hàm nói làm, tại nàng nhìn lại, như vậy có lẽ có thể đỡ một ít. Một ít công phu, Cổ Mị Nhi đi tới Trắc Linh đài bên cạnh, trên đường, không một người dám mở miệng ngăn cản, cho dù là chịu trách nhiệm ghi chép thành tích khảo sát đệ tử ngoại môn, đồng dạng không dám nhiều lời nửa câu. Cổ Mị Nhi sợ hãi nhìn Lý Tư Hàm liếc, thấy người sau mỉm cười gật đầu, lúc này mới xuề bàn tay ra, đối với Trắc Linh trụ ấn tới. Giờ khắc này trong nội tâm nàng chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là mình có thể khảo thí thất bại, sau đó có thể thuận lý thành chương rời đi nơi này. Ý tưởng này, cùng lúc trước lo lắng cho mình khảo thí bất quá hình thành tâm thần bất định, hoàn toàn không thể nặng chồng lên nhau. Trước trải qua, nước vỡ luyện khí môn đã từng trong lòng hắn dựng nên hình tượng, tuy rằng hình tượng này chẳng qua là chính nàng tưởng tượng ra được đấy, nhưng sự thật cùng mộng tưởng chênh lệch quá lớn, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, cái này liền khiến cho mới mấy tuổi hắn, một lòng chỉ muốn rời đi nơi này, sau đó về đến gia tộc bên trong, ôm mẹ của mình khóc lớn một trận, đem trong nội tâm ủy khuất toàn bộ khóc lóc kể lể đi ra. Hắn, dù sao vẫn chỉ là đứa bé, một cái không từng trải qua nửa điểm mưa gió, một mực sống ở cha mẹ cánh chim che chở ở dưới hải tử. Nhưng mà nhiều khi, vận mệnh dù sao vẫn là như vậy ưa thích trêu cợt người, bàn tay va chạm vào chắc linh trụ trong nháy mắt, chắc linh trụ tiết thứ nhất, lập tức có phản ứng. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, chắc linh trụ tiết thứ nhất không chỉ có bị điểm sáng, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh nổi vào, càng ngày càng sáng. Đổi lại lúc trước, cổ Mị Nhi nhất định tương đối cao hứng, nhưng bây giờ, mặt nàng bên trên không nhịn được toát ra tuyệt vọng. Bởi vì nàng biết rõ, một khi tham gia luyện khí môn nhập môn khảo thí, hơn nữa đốt sáng lên chắc linh trụ, như vậy, trừ phi luyện khí môn cự tuyệt hắn, bằng không thì hắn phải bái nhập luyện khí môn, đây là luyện khí môn quy củ, trước khi đến, liền có đệ tử đã thông báo, nếu như lựa chọn đến đây, vậy nhất định phải tuân thủ này quy củ. Nhưng mà, làm cho cổ Mỹ Nhi không có nghĩ tới là, tiết thứ nhất bị điểm sáng, rõ ràng vẹn vẹn còn chỉ là một cái bắt đầu. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, chắc linh đài tiết thứ nhất sáng đến một cái đỉnh, sau đó chỉ thấy chắc linh đài khẽ chấn động, phát ra nhất thanh một hưởng, như là phá tan vô hình nào đó gông xiềng bình thường. Tiết thứ hai, sáng. Tiết thứ hai thắp sáng, lập tức lấy không thua gì tiết thứ nhất tốc độ, trong nháy mắt nhồi vào, ngay sau đó, chắc linh đài lần nữa chấn động. Tiết thứ ba, sáng. Tiết thứ tư, sáng. Tiết thứ năm. Chắc linh trụ bị điểm sáng tốc độ một phát không thể vãn hồi, trong chốc lát công phu, một đường thế như trẻ tre, thẳng đến đem tiết bảy, toàn bộ thắp sáng, mới ngừng lại. Người xung quanh, sớm đã nhìn choáng váng, đặc biệt là luyện khí môn đệ tử, trong nội tâm khiếp sợ so với những kiểm tra này đệ tử mãnh liệt hơn. Thanh Hạo canh cổng nói, người thường xem náo nhiệt, dưới mắt tham gia khảo nghiệm đệ tử, nhìn đúng là náo nhiệt, bọn hắn kinh hãi, là vì lúc này đây chiêu thu đệ tử, từ đầu đến giờ mới thôi, còn chưa bao giờ thấy qua có ai thắp sáng qua bảy đoạn chắc linh trụ đấy. Cổ Mị Nhi, là đệ nhất nhân, mà luyện khí môn đệ tử, nhìn đúng là môn đạo. Khảo thí thắp sáng ba thứ hạng đầu đoạn, điều này cũng không có gì, bởi vì này chẳng qua là hạ đẳng thiên phú tu luyện. Tam tiết đến bốn đoạn, là một cái đường ranh giới, một khi đột phá, chính là cách biệt một trời một vực, từ dưới các loại, chờ tiến giai đến trung đẳng. Trung đẳng thiên phú tu luyện cùng hạ đẳng thiên phú tu luyện, tuy rằng chỉ có kém một chữ, nhưng lại đại biểu cho hai cấp bậc, một cái thiên, một cái địa, không thể nói nhập là một. Đẳng cấp chênh lệch, tức thì quyết định rồi tại tu luyện lúc, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ nhanh cùng chậm, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, quyết định rồi trong cơ thể tu vi tăng trưởng tốc độ. Khảo thí thiên phú tu luyện, kỳ thật chính là tại khảo thí thân thể cùng ở giữa thiên địa linh khí độ phù hợp càng cao, thiên phú tu luyện tức thì càng cao. Trái lại, tức thì càng thấp. Làm, lúc cổ Mỹ Nhi thắp sáng chắc linh trụ tiết thứ tư lúc, liền có nghĩa là tu luyện của nàng thiên phú đã bước vào trung đẳng, đã vượt qua một phần nhỏ luyện khí môn đệ tử. Nhưng mà, làm, lúc thứ năm thứ sáu cùng với thứ bảy bị điểm sáng lúc, cái kia ý nghĩa lại lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thứ ba cùng tiết thứ tư, là một cái đường ranh giới, là hạ đẳng thiên phú và trung đẳng thiên phú giữa một cái không cách nào vượt qua khe rãnh. Tiết sáu, cùng tiết bảy, cũng giống như thế. Chỗ bất đồng ở chỗ, cái này là trung đẳng thiên phú tu luyện cùng thượng đẳng thiên phú tu luyện đường ranh giới. Hạ đẳng thiên phú tu luyện, tại luyện khí môn đệ tử chính giữa chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Trung đẳng thiên phú tu luyện, đối với hạ đẳng thiên phú tu luyện, tức thì thiếu đi quá nhiều, chăm trong đám người, có lẽ có cái kia thì một cái. Bởi vậy có thể thấy được chỉ là trung đẳng thiên phú, tại luyện khí môn bên trong đều hết sức ít thấy, cho nên làm, lúc cổ Mỹ Nhi đốt sáng lên tiết thứ tư về sau, ở đây luyện khí môn đệ tử liền lộ ra giật mình biểu lộ. Mà lên các loại, chờ thiên phú tu luyện, càng là thưa thất như là phượng mao lân rác, nghìn tên luyện khí môn đệ tử chính giữa, đều chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Cho nên, làm, lúc cổ Mỹ Nhi đốt sáng lên chắc linh trụ tiết bảy, lúc, ở đây sở hữu luyện khí môn đệ tử, đều kinh hãi. Trung đẳng thiên phú tu luyện, chẳng qua là để cho bọn họ giật mình mà thôi, mà lên các loại, chờ thiên phú, rồi lại triệt để cho bọn họ khiếp sợ đến không cách nào nói. Thắp sáng chắc linh trụ tiết bảy, là thiên phú tu luyện đạt tới thượng đẳng bằng chứng. Thượng đẳng thiên phú tu luyện. Cái này chịu trách nhiệm ghi chép thành tích đệ tử ngoại môn, cán bút run lên, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, trong mắt của hắn không thể tưởng tượng nổi liền biến thành bối rối cùng tâm thần bất định. Cổ Mỹ Nhi có đủ như vậy thiên phú tu luyện, sau này con đường tu luyện tiền đồ không thể hạ lượng, nhớ tới lúc trước bản thân đối với nàng quát lớn, người này nhịn không được dùng mình một cái. Dưới đài cao phương hướng, Tần Thăng ánh mắt lộ ra hâm mộ, sau đó còn hữu ý vô ý đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Huyền. bởi vì hắn biết rõ, Vân Huyên đồng dạng là thượng đẳng thiên phú tu luyện, chỉ bất quá, hắn cự tuyệt rất nhiều bày ở trước mắt kỳ ngộ, dẫn đến bây giờ còn chỉ là một cái nội môn đệ tử, điều này làm cho Tần Thăng thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Mà Vân Huyên, ngắn ngủi khiếp sợ về sau, thần sắc đã khôi phục như thường, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Thượng đẳng thiên phú tu luyện xuất hiện, làm cho đài cao trong ngoài một mảnh huyên áo, kia trình độ, không thua gì lúc trước Lý Tư Hàm đối với Chu Khởi vẽ mặt. Nhìn trước mắt bị điểm sáng bảy đoạn chắc linh trụ, khiếp sợ, hâm mộ các loại tiếng nghị luận truyền vào cổ Mỹ Nhi trong tai, không khỏi làm hắn ánh mắt lộ ra thần sắc mờ mịt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tu luyện của mình thiên phú vậy mà sẽ như vậy cao. Nhưng mà, hắn rồi lại cũng không có vì vậy muốn đánh biến mất về nhà ý niệm trong đầu, ở trong mắt nàng, người nơi này đều thật đáng sợ, hay là, còn là người nhà có thể làm cho hắn cảm giác được ấm áp.